nhận thấy cảm xúc của Huyết Minh trở nên không ổn định, giống như rơi vào trong tự trách. Người đầu tiên mở miệng, lại chính là Ân Như Tuyết. Mặc dù ngôn ngữ của nàng có chút khiếm khuyết, không biết cách an ủi người, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, cũng thành công làm dịu đi tâm tình của hắn. Không phải lỗi của ngươi. Dù ngươi ở đó, bọn họ vẫn sẽ chết. Xin lỗi, là vãn bối thất thố. Mặc dù lời nói của Ân Như Tuyết không mấy dễ nghe, giống như đang nói hắn là phế vật, ở lại cũng không giúp được gì. Nhưng Huyết Minh biết được, đây là lời nói thật. Cho nên, hắn cũng cố gắng bình ổn lại cảm xúc. Đợi khi ta mang theo bát canh đi đến trước sân, trong sân đã trở nên vô cùng kỳ quái. Ta ngửi thấy trong không khí có mùi máu tươi, bốn bề im lặng đến đáng sợ. Nhưng là, ta cũng không có tra ra việc gì. Bởi vì khi đó, Trương Đại Ca không biết từ đâu xuất hiện, đông dưng lại chụp lấy cánh tay của ta. Khiến cả bát canh đều quăng vỡ. Lúc đó, ta rất giật mình, căn bản không suy nghĩ được gì. Trương Đại Ca cứ kéo lấy ta, hướng đại môn chạy đến. Vừa chạy còn vừa hô không nhanh lên liền sẽ không kịp. Ta hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, hắn nói, Viêm Lăng đã giết chết Triệu cô nương, đám người Đào Đại Ca là đang cản hắn ta lại. Còn nói hai người bọn ta phải nhanh chóng đào thoát. Hơi dừng lại một chút, hơi thở của Huyết Minh liền trở nên nặng nề. Thần sắc lại càng thêm nhợt nhạt. Giống như nghĩ đến gì đó, hắn mới từng thanh một chậm rãi nói tiếp ngay khi Trương Đại Ca vừa mới mở ra đại môn. Ta có cảm giác được, có một người đang lao về phía chúng ta. Lúc đó, ta cảm thấy cánh tay của Trương Đại Ca thật lạnh, mồ hôi ướt đẫm, cơ thể của hắn đang không ngừng run lên. Giống như dồn hết sức lực của mình, hắn đột nhiên lại đem ta quăng ra khỏi cửa. Quát lớn với ta, bảo ta nhất định phải đến được Vạn Kiếm Tông, đem sự tình nói ra. Ầm vang, nói xong, hắn liền đóng chặt cửa lại. Sau đó, không có do dự, ta đã quay người bỏ chạy, hướng về Vạn Kiếm Tông mà đi. Việc kế tiếp Huyết Minh không có nói, nhưng những người khác ở đây cũng đã biết rất rõ rồi. Không có kẻ nào trách hắn tham sống sợ chết, bỏ rơi đồng bạn. Trái lại, bọn họ chỉ đánh giá hắn là người quyết đoán, biết việc gì mới là có ý nghĩa. Bởi vì nếu hắn trọng nghĩa mà đòi ở lại, thì ngoài tặng đầu người, tăng thêm một cỗ thi thể, lại lãng phí lòng tốt của những người khác, thì căn bản cũng không có tác dụng gì nữa. Đây không phải nghĩa khí, mà là ngu xuẩn, tự cho mình là đúng. Được rồi, sắc trời cũng đã tối. Lý Phổ, ngươi trước hết đi an bài một chỗ nghỉ chân cho Từ Thiếu Hiệp đi, để hắn nghỉ ngơi một chút. Đau đầu xoa lấy mi tâm, Liêu Chính cũng không còn tâm trạng quan tâm việc khác nữa, mà là để cho Lý Phổ đi sắp xếp chỗ ở cho Huyết Minh. Nghe ông nói vậy, Huyết Minh liền biết, đây là đang hạ lệnh chủ khách. Có lẽ, một số chuyện sắp diễn ra tiếp theo không quá thích hợp để cho một ngoại nhân như hắn biết được. Cho nên, ông ta mới muốn đem hắn rời đi. Biết rõ là vậy, Huyết Minh liền cúi đầu bái biệt, thành thật theo chân Lý Phổ. Huyết Minh vừa rời khỏi, Ân Như Tuyết liền biết rõ ràng thời cơ đã tới. Lập tức, nàng liền đứng dậy, cũng không có chào hỏi Liêu Chính liền đi rồi. Bởi vì đó là không cần, Liêu Chính mặc dù là trưởng môn, nhưng dù sao nàng cũng là sư thúc của ông ta a không cần thiết đi về đều phải thông báo một tiếng. Thế nhưng, Thương Nguyệt cũng không có được đặc quyền như nàng. Mắt thấy nàng rời đi, hắn cũng vội vàng đứng dậy cáo biệt Liêu Chính. Ba chân bốn cẳng đuổi theo sau Ân Như Tuyết. Từ đầu đến giờ, hắn ngồi ở chỗ này, cũng đều là bởi vì nàng. Góc tám nhảm của nhóc. Ái cha cha, hôm nay có một tình hữu hỏi nhóc có muốn làm nữ chính không hả? Câu trả lời là no. Ta kịch liệt phản đối luôn a bởi vì ta là tác giả, ta biết rõ mỗi một nữ chính trong chuyện đều phải đau khổ thế nào. Với tính cách của ta, vào làm nữ chính ba ngày, ta nhất định sẽ bị Huyết Minh chơi chết, chết rất thảm cái loại kia. Không phải là chơi như các ngươi nghĩ đâu nha, là chơi đùa, cũng không đúng. A a a, sao càng giải thích càng đen tối vậy nè. Và lại A Minh cũng không phải là mẫu nam nhân ta thích. Thật, nếu có một ngày ta có thể xuyên thư đến đây, cho ta một vê ảo tưởng. Giữ lại cơ thể ở thời hiện đại, ta trước hết sẽ cứu Quân Mặc khỏi ma chảo của Huyết Minh, sau đó lại đem hắn chảo về nuôi trong sân giã, bắt đầu dưỡng lão. Bởi vì A mặc dù là trước khi hắc hóa hiển thê lương mẫu, hay sau khi hắc hóa quỷ xúc si tình, thì cũng đều là gu của ta A. Nếu như ta xuyên qua có được sự ngưu bức như chị đại, ta cũng sẽ bắt chước nàng, ở trong nguyên tác, thu mấy cái lam nhan chi kỷ của Huyết Minh làm nam sủng á bởi vì ta thấy bọn họ mới thật là cực phẩm. Ta mới không nói là do ta túng quẫn, chỉ dám nhặt đồ mà Huyết Minh không thèm đâu. Tỷ như Lanh Hàn nè, Quân Mặc nè, Chắc Muội Muội nè, còn có vài vị vô danh hiện chưa thể đề cập tới nữa. Còn nếu như ta xuyên làm nam, điều kiện tiên quyết là phải có thực lực tối thượng nha, ta nhất định sẽ đẻ Huyết Minh. Thật, làm người đôi khi phải có hướng tới, có dũng khí a khi đó, nhất định sẽ có một bộ đam mỹ SM, ngược luyến, cường thủ hào đoạt. Ta sẽ dạy hắn vì sao nước biển lại mặn. Chương 196, tác giả gặp phải độc giả ngớ ngẩn. Vừa mới á mấy phở y en, có một bạn kia cờ mở tờ nói là mảnh mang danh phản diện mà suy nghĩ quá lằng nhằng, tính kế như đàn bà. Sao không trực tiếp đánh lên thành đại ma đầu, tối ngày chấp nhất mấy điểm phản diện. Và bạn ấy đọc chuyện chưa tới một nửa nữa mà đã phán hay thế này. Ta thành thật gửi lời thăm hỏi tới cha mẹ của bạn này nha. Tự nói mà không tự thấy mâu thuẫn à? Một câu trước thì nói hắn là phản diện, một giây sau thì kêu dùng tu vi kiếm tông cảnh đánh thành đại ma đầu, đánh bằng cái gì, hào quang nhân vật chính. Hay đánh bằng niềm tin. Hay đứng ra hô ta xạo L thì kẻ địch sẽ ngã đùng ra chết. Đã vậy còn không cho chấp nhặt điểm phản diện. Nó là công sức của mình mà, không có điểm phản diện thì lấy gì cày đồ để mạnh lên, để thành đại ma đầu. Hẹ giờ IS logic. Nói chung, nếu đã nghiện mấy chuyện não tàn tới bại não luôn rồi thì không cần đọc tiên hiệp nữa đâu. Nói một thành chấn nhóc viết hàng trăm chương chưa xong, đọc rồi nhóc chỉ cảm thấy mộng bức vờ cờ lờ. Nhóc là tác giả mà còn không biết bản thân mới viết được 190 chương, mà đã dành hàng trăm chương để miêu tả một cái thành chấn nào nữa á, hàng trăm hai trăm đổ lên. Điểm đặc sắc trong chuyện của nhóc chính là màn dùng âm như quỷ kế, tính kế sư phụ, tính kế thiên hạ, tính kế vợ và nữ nhân, tính kế sư môn, tính kế thiên đạo, tính luôn cả bản thân mình. Rơi vào trong miệng bạn này lại trở thành tính như đàn bà, phải như mấy thằng não toàn cơ bắp thì mới gọi là tính đàn ông à. Thế thì Dương Chiếp là bê đê mẹ luôn rồi. Con người bạn này thật kỳ lạ, ngồi mát ăn bát vàng, ngư ông đắc lợi, làm hát thủ phía sau màn, lãnh đạo tối cao không muốn. Chỉ muốn làm cu ly, làm tới đầu tấp mặt tối, dùng sức mạnh để khẳng định bản thân, khẳng định tính đàn ông. Một người đàn ông đích thực cho hay. Con bảo chuyện này của nhóc nên trở thành trinh thám, nôn tình. Ok, cảm ơn à, chuyện này quả thật chính là viết một phần theo kiểu trinh thám mà, có bí ẩn, có âm mưu quỷ kế. Về phần nôn tình, ta dám chắc. 99% chuyện nam hiệp đều sẽ có yếu tố ngôn tình, chỉ là ít hay nhiều, là vai chính hay vai phụ mà thôi, đến Tây Du Ký còn có nước kia, Đường Tăng với nữ vương Á. Cho nên, ta sẽ xem đây như một lời khen. Làm ta ngại muốn chết. Đây là nguyên văn của bạn thị trợ lạ đủ học 84, mạnh mang tiếng phản diện mà suy nghĩ chấp nhặt mưu mẹo vớ vẩn như suy nghĩ mấy đứa đàn bà, lan man. Xoay quanh mãi trong cái thành hàng trăm C có xong. Dẫm đạp lên tất cả để làm đại ma mà đi câu kéo từng điểm phản diện. Nói thật bạn nên viết chuyện trinh thám ngôn tình nó mới hợp. Hôm trước bạn này còn nói mà được vài chương đầu giết người đúng chất phản diện, mấy chương sau thêm tình tiết linh tinh. Sau đó bị ta nói cho á khẩu thì liền lảng sang chuyện khác. Sẵn đây chỉnh sửa lại khái niệm về phản diện của bạn này luôn nha. Phản diện là để chỉ những nhân vật gây nên tổn hại cho nam chính, cản trở nam chính. Chứ không ai quy định, phản diện không được có cuộc sống riêng, không có cốt truyện. Không có đồng minh, không có trợ thủ, không có đầu óc, không có tình cảm, giết người liền là phản diện. Đó không còn là phản diện nữa, mà là biến thái, điên khủng có hiểu không? Ta đề nghị ngươi nên đi mà kẻ úp lại tam quan đi nha. Chương 197, ngươi là ai? Sư thúc, ngươi muốn trở về Thính Trúc Phong A. Nếu không chúng ta cùng đi. Bởi vì Ân Như Tuyết đi cũng không phải là rất nhanh. Cho nên, chẳng mấy chốc, Thương Nguyệt đã chạy đến bên cạnh nàng. Không mất lễ nghĩa thân sĩ hỏi. Không đáp một lời, Ân Như Tuyết vẫn lạnh mặt đi về trước. Bước chân lại càng thêm tăng nhanh, nhưng phương hướng cũng không phải là Thính Trúc Phong. Mà là một ngọn núi nhỏ cạnh đỉnh Thanh Phong của Vạn Thống Cung. Không quá bao lâu thời gian, Ân Như Tuyết đã nhìn thấy bóng lưng kéo dài của Huyết Minh và Lý Phổ. Hơi nhoáng người, thân ảnh của nàng đã đạp qua không khí, chặn ở trước mặt của cả hai. Nói đúng hơn là cản trước người Huyết Minh. Mặc dù nhìn thấy người đến là ai. Nhưng Huyết Minh vẫn vờ như không thấy mà liếc mắt sang Lý Phổ đang đứng bên cạnh. Trong mắt đều là vẻ mịt mờ, lặng yên không tiếng động hỏi lão người chặn đường là ai. Vị này là cung chủ của Thần Hy Cung, Hàn Vĩ Tiên Tôn Ân Như Tuyết. Nhận được ánh mắt cầu cứu của Huyết Minh, Lý Phổ cũng không nhịn được mà siêu lòng, lén lút truyền âm cho hắn. Loại thuật truyền âm này, phải là tu sĩ kiếm thánh cảnh trở lên, thì mới có thể dùng được. Giống như ngự kiếm phi hành, cũng chỉ có tu sĩ từ kiếm thánh cảnh thì mới có thể tự thân ngự kiếm. Nếu tu vi ở dưới kiếm thánh cảnh, thì linh khí trong thể nội, đan điền, cũng sẽ không thể duy trì đủ để điều khiển phi kiếm bay lên cao được. Việc này chú trọng nhất là sự hùng hậu của linh lực, chứ không đơn thuần là kỹ năng, nghĩ làm liền làm. Đương nhiên, vẫn còn một cách phi hành mà ngay cả kiếm tông cảnh tu sĩ cũng đều có thể làm được. Đó là dùng pháp bảo phi hành A đương nhiên, thứ này cũng vô cùng đắt đỏ, người bình thường muốn đụng đều không thể đụng vào. Tham kiến tiên tôn. Được Lý Phổ nhắc nhở, Huyết Minh cũng bừng tỉnh chi sắc. Trên mặt ẩn hiện ý cười cung kính mà cúi đầu. Nhìn kỹ, mặc dù không mất lễ tiết, nhưng lại là xa cách có thừa. Thấy vậy, đáy mắt của Ân Như Tuyết lại càng thêm sâu. Mang theo nghi vấn cùng khó hiểu, không đầu không đuôi hỏi một câu. Trên mặt vẫn là cứng nhắc, không chút biểu lộ ngươi không nhớ ta sao. Hả? Bị Ân Như Tuyết hỏi vậy, gương mặt của Huyết Minh liền hơi ngốc. Con ngươi hiện lên vẻ mê mang, giống như đang nghĩ xem tại sao nàng lại hỏi vậy. Rốt cuộc, hắn vẫn là lắc đầu, thần sắc ngượng ngùng. Tiên tôn vãn bối từ trước đến nay cũng chưa từng gặp qua ngài, a ngài có phải là nhận lầm người rồi? Nhận lầm người? Nàng làm sao lại có thể nhận nhầm tiểu yêu tinh này được chứ? Không khí ngưng kết, ngay khi trên mặt Lý Phổ vẫn còn ánh lên vẻ tìm tòi. Ân Như Tuyết đã xoay người rời đi, bạch y lướt trong bóng đêm, bỗng dưng lại hiện ra một chút táo bạo. Bị gió lạnh trên ống tay áo của Ân Như Tuyết phả vào mặt. Đôi mắt Huyết Minh lại càng thêm mông lung, thân thể cũng cứng đờ ở giữa không khí. Vẻ mặt tràn đầy vô tội nhìn sang Lý Phổ Tam trưởng lão, có phải ta đã nói gì sai hay không? Hàn Vĩ Tiên Tôn giống như rất tức giận. Khu khu. Tư tiểu hữu, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá a, tính cách của Tiên Tôn chính là như vậy, không được hữu hảo cho lắm. Cũng không phải là do ngươi đâu. Đừng nói là Huyết Minh, ngay cả Lý Phổ cũng là có chút ngộng, căn bản là không hiểu được trong đầu của Ân Như Tuyết là đang nghĩ điều gì. Thế nhưng, khi nghĩ tới tính cách quái dị của nàng, lão cũng liền cân bằng lại một điểm. Vị Hàn Vĩ Tiên Tôn này, chính là người có bối phận cao nhất nhì trong tu chân giới. Tu vi cùng danh vọng, cũng đều đứng hàng trước ba. Mặc dù là đệ tử duy nhất của Kim Điền Chân Quân, có thân phận là sư thúc của trưởng môn nhân, dung mạo cũng thuộc về hàng đầu. Thế nhưng, ngoại trừ một số kẻ ngang ngạnh như Thương Nguyệt gia, thì không ai dám cầu hôn Ân Như Tuyết cả. Bởi vì tính khí của vị tiên tôn này quả thật là không dám khen tạo. Làm việc hết sức tùy hứng, không quản hậu quả, không nể mặt bất kỳ kẻ nào. Nếu không phải thân phận và thực lực tại đó, thì nàng đã sớm bị người chém chết từ lâu. Cựu nhân trải khắp thiên hạ cũng không phải là nói quá. Trong lúc Lý Phổ cùng Huyết Minh vẫn còn ngây người đứng đó, Ân Như Tuyết đã sớm cưỡi lên phi kiếm, bay về Thính Trúc Phong. Về phần nàng có giận hay không? Đương nhiên là không giận mới lạ. Nàng đã sớm tưởng tượng ra vô số hình ảnh khi bọn họ gặp lại nhau. Có Huyết Minh chất vấn nàng, có nàng trước tìm ra hắn. Nhưng từ đầu chí cuối, nàng đều chưa từng nghĩ tới. Sau một đêm hoang đường, trong khi nàng tâm tâm niệm niệm hắn, hắn cư nhiên lại không nhận ra nàng. Đó là cỡ nào buồn cười, cỡ nào châm trọc. Càng nghĩ càng tức giận, quanh thân Ân Như Tuyết đều vòng qua sương lạnh. Ngay lúc này, ánh mắt nàng liền khẽ quét sang một bên. Chỉ thấy, Thương Nguyệt một thân trường bào là đang cưỡi phi kiếm đuổi theo sau nàng. Không ngừng hô to sư thúc. Ngươi đợi ta một chút. Trong mắt lóe lên một tầng chán ghét, lòng ngực cũng bị Huyết Minh làm cho tức tối không nhẹ. Dù cho ngoài mặt không hiện ra, nhưng thực chất, Ân Như Tuyết đã không còn bình tĩnh như nàng đang biểu hiện. Ngay cả tốc độ của phi kiếm, cũng đều trở nên thong thả. Mắt thấy sắp đuổi kịp Ân Như Tuyết, Thương Nguyệt liền vui sướng thầm nghĩ, chẳng lẽ là sư thúc cố tình đợi hắn. Càng nghĩ, Thương Nguyệt liền càng thêm mừng ra mặt. Vội vàng lấy người, tiến đến sóng vai cùng Ân Như Tuyết sư thúc, ta. Cút. Nói rõ một tí cho mọi người hiểu nhá. Thiết lập nhân vật của sư tôn là có phần giống với Hạ Vũ trong đờ cờ vờ tờ hờ tờ, theo thuật ngữ thì gọi là một tao, bề ngoài lạnh lùng nhưng trong đầu lại suy nghĩ, não bổ rất nhiều chuyện đã nghiện còn ngại. Chương 198, Thần Mục Chi. Bị một chữ cút lạnh lùng không chút tình cảm này của Ân Như Tuyết chấn nhiếp. Ngay khi Thương Nguyệt vẫn còn đang sững sờ, thì Ân Như Tuyết bỗng dưng lại nâng chân, đem Thương Nguyệt từ trên mây trời đá xuống. A sư thúc bốn. Không kịp phòng ngừa, Thương Nguyệt liền lập tức ngã khỏi phi kiếm. Rơi vào trong thiên không, biến mất trước mặt Ân Như Tuyết. Đối với việc mình làm, nàng cũng tuyệt không có chút áy náy nào. Không những vậy, ngay cả một ngụm ác khí bị Huyết Minh treo ra, cũng đều được bình ổn lại. Thật sự rất hả giận. 25. Lương Vu, người cũng đã đi hết, ngươi cũng không cần út út mở mở nữa đâu. Đợi khi mọi người đều rời đi hết, chỉ còn bản thân và hai người đại nhị trưởng lão. Liêu Chính mới trầm giọng hỏi, sáng quắc nhìn bọn họ. Cũng không chậm trễ, Lương Vu liền mở ra túi vải đeo bên hông mình. Thứ này gọi là Hôn Nguyên Bố, là một loại không gian chữ vật, tương tự như giới chỉ các loại. Nhưng lại có phẩm cấp và độ thông dụng thấp hơn rất nhiều. Mất khoảng nửa phút thời gian, Lương Vu đã đem 5 cỗ thi thể bày ra giữa sảnh nghị chính. Chỉ thấy trên mỗi thi thể đều là khô ráo, sạch sẽ vô cùng. Ngay cả một giọt tiên huyết cũng đều không sót lại. Nhưng tử trạng, lại không thể nói là nhẹ nhàng. Mặt mũi âm trầm, Liêu Chính liền cẩn thận xem xét từng bộ xác chết. Sau khi đánh ra xong, ông mới cảm nhận được sự khó nhằn của việc này, thật sâu bất đắc dĩ. Không ngờ đám người này cư nhiên lại ngu ngốc đến như vậy, tự mình dẫn sói vào nhà mà còn không hay biết gì. Cuối cùng còn dẫn đến bản thân chết thảm. Nhất là khi quan sát thi thể quần áo bất chính của Triệu Tử Hy, lại cộng thêm lời kể của Huyết Minh. Liêu Chính cũng không khó tưởng tượng, khi Viêm Lăng cùng nàng ở chung một phòng đã xảy ra chuyện tốt gì. Bất động thanh sắc đem vải trắng che phủ cơ thể nàng, Liêu Chính mới chuyên tâm quan sát vùng sau hót đang lỉ dỉ máu tươi kia. Chỉ thấy, sau khi vén tóc lên, một lỗ tròn sâu hun hút liền hiện hữu bên trên tử huyệt của nàng. Nhưng ngoài biết được đây là nguyên nhân chính khiến nàng mất mạng ra, thì bọn họ không còn nhận được chút xíu thông tin gì nữa. Bọn họ không tìm ra được hung khí, đó chính là điều chắc chắn rồi. Bởi vì sau khi giết Trương Kiệt, Huyết Minh đã bớt một chút thời gian trở về đắp chăn cho Triệu Tử Hy. Lại còn săn tay đem cây đinh trong đầu nàng lấy ra, dùng quỷ lam chi hỏa đốt đi. Dù sao đi nữa, thì để một cái nữ nhân bị đinh ghim đầu khi ngủ, cũng không phải là hành động của thân sĩ A. Không tìm được tin tức hữu ích nào, Liêu Chính liền mệt mỏi quay trở về trên ghế chủ vị. Nhưng âm thanh cùng biểu tình đều lộ ra sự chú trọng khôn cùng đối với việc này thần Mục Chi có sao không? Các ngươi có đem nó lấy về được? Bẩm tông chủ, thần Mục Chi vẫn bình yên vô sự. Viêm Lăng giống như cũng không biết đến việc thần Mục Chi đang cất giữ ở chỗ của Triệu Thánh Chủ. Cho nên, nó cũng không có bị cướp đi. Thấp giọng bẩm báo, Đông Thư Kiệt lại từ trong tay háo lấy ra một chiếc hộp gấm. Tôn kính con người, đem nó đặt đến chiếc bàn trước mặt Liêu Chính. Thần Mục Chi là một loại thần mục do linh khí trời đất thai nghén mà ra. Nó mang theo sức mạnh của thần, có thể trấn áp tà ma, tinh lọc vạn vật. Có thể nói, thần Mục Chi chính là thiên địch của tất cả tà môn ngoại đạo trong thiên hạ. Nhất là kẻ có trong người yêu cốt, ma cốt. Cha mẹ của Huyết Minh năm đó, cũng đều là bị thần Mục Chi trấn áp, mới khiến cho bọn họ không có nửa phần sức lực phản kháng. Sau khi bọn họ tử tuyệt, Liêu Chính cũng đã từng ở trong thi thể của bọn họ tìm kiếm ma cốt và yêu cốt. Bởi vì khi cố chủ vừa chết, ma, yêu, cốt cũng sẽ không lập tức rời khỏi cơ thể của bọn họ tìm kiếm chủ nhân mới. Cho nên lúc này, kẻ nào nắm trong tay bọn chúng, kẻ đó liền là tân chủ nhân. Thế nhưng, Liêu Chính cũng không ngờ tới được, một chuyện hy hữu tưởng chừng không tồn tại trên đời cư nhiên lại xảy ra. Đó là, khi mang thai Huyết Minh, ma cốt và yêu cốt trong người phụ mẫu hắn cư nhiên lại đồng thời chuyển rời sang người của hắn. Bởi vì sức mạnh của bọn chúng tự áp chế lẫn nhau. Cho nên đến tận khi Huyết Minh xuyên đến, có thế lực thứ ba nhúng tay, bọn chúng mới có thể lần nữa khởi động, giải khai phong ấn. Đồng thời tồn tại trong cùng một ký sinh thể. Sau đó, Liêu Chính chỉ có thể tay không trở về, trắng giết hai cái người, ngay cả một điểm lợi tức cũng không có. Còn để một mầm họa tiềm tàng như Huyết Minh trốn thoát. Dẫn đến đại họa ngập đầu cho Vạn Kiếm Tông cũng như chính ông. Đương nhiên, đối với quả bom hẹn giờ chính tay mình lắp xuống, Liêu Chính cũng không có nửa phần mảy may biết đến. Lúc này, ông còn đang đem nắp hộp gấm mở ra. Những đoạn giải thích này là ta dùng để bổ sung cho những lỗ hỏng và hố ta đào trước kia. Bởi vì về cuộc đời của Huyết Minh ở thế giới này, trong chương 13 ta miêu tả quá ít, chỉ vẹn vẹn có vài câu mà thôi. Nhưng ẩn sau thân phận của hắn, vẫn còn rất nhiều bí mật sẽ được hé lộ trong thời gian tới. Bắt đầu từ ngày mai, ta phải con lưng bóp bụng học bài để thi rồi a. Tuần sau nếu đăng chương không đều thì mong các tình yêu có thể tha thứ ta, sau khi thi ta sẽ bù chương lại cho. Nhất là khi nghỉ Tết, lịch đăng chương sẽ là 2 chương một ngày cho đến khi ta nhập học. Chương 199, Linh Xu Viện. Bên trong hộp gấm chỉ đặt vẹn vẹn một sợi dây leo xanh thấm dài khoảng một găng tay. Phía trên dây leo lại mọc ra vô số chồi non nhỏ bé. Linh khí thuần khiết cùng với một nguyên tố cũng không ngừng từ bên trong sợi dây tỏa ra. Bao phủ lên một tầng lục quang tươi đẹp. Nhìn thấy thần Mục Chi, Liêu Chính mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Đóng lại nắp hộp, ông liền đem nó cất vào trong giới chỉ của mình. Triệu Tử Hy chết, mặc dù ông sẽ có phần phiền toái, nhưng cũng không phải là không giải quyết được. Thế nhưng, nếu thần Mục Chi xảy ra chuyện thì cả Vạn Kiếm Tông này có lẽ cũng sẽ phải chôn cùng. 25. Lúc này, Huyết Minh đã được Lý Phổ đưa tới Linh Xu Viện. Nơi này, là một tòa đại trạch rộng lớn khôn cùng, chiếm cứ tất cả diện tích của một ngọn đại sơn. Được xem như khách phòng cho những người ghé qua Vạn Kiếm Tông, phân làm Đông Tây Nam Bắc, Tứ Viện. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì Linh Xu Viện sẽ trở thành nơi nghỉ chân của những đệ tử thành công thông qua đợt khảo hạch thứ 2 của Vạn Kiếm Tông vào một tháng sau. Nhưng hiện tại, nơi này ngoại trừ Huyết Minh ra, thì cũng không có người khác nữa. Cho nên, Huyết Minh rất không hạn chế gì mà một mình bá chiếm một tòa Tây Viện. Sau khi được Lý Phổ giảng thuật một số việc nhỏ nhặt ở đây, Huyết Minh liền dùng vài câu nói đem người đuổi đi. Nhìn thấy bóng lưng của Lao biến mất, Huyết Minh mới trở tay, ầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Trong giây phút này, sắc mặt của hắn liền thay đổi 180 độ. Liếc mắt đánh giá hoàn cảnh ở trong phòng một chút, sau khi chắc chắn rằng không bị người động tay động chân. Hắn mới ngồi xuống bàn trà, chờ đợi người đưa nước tới. Bởi vì là tiên môn tu chân, vứt bỏ thất tình lục dục, ham muốn phạm tục. Cách xây dựng những lầu cắt cũng như bố trí vật dụng trong Vạn Kiếm Tông, căn bản cũng không khác nhau là bao. Nếu không quen thuộc mà nói, thì sẽ rất dễ đi lạc. Nhất là Linh Xu viện này, trang trí cũng đơn giản vô cùng. Bốn tòa biệt viện đều giống nhau như lúc. Phương viên của một căn phòng đều chưa đến một xích, 24m2. Một cái liếc mắt cũng có thể đem mọi thứ nhìn thấu một lượt. Trong phòng chỉ có một trương giường đơn, một bộ trà kỹ, một bộ dục thùng cùng một tấm bình phong che đậy. Mành tre, vật dụng, đều lấy lam sắc làm chủ đạo. Khắp mọi ngõ ngách đều triển lộ ra vẻ đạm bạc, bình phàm nhưng lại không mất quý khí. Hiệu suất làm việc của Lý Phổ cũng xem như là rất nhanh. Huyết Minh vẫn còn chưa ngồi nóng người, thì cửa phòng của hắn liền bị gõ vang. Mang theo ý cười ôn hòa, Huyết Minh liền đi ra mở cửa. Từ thiếu hiệp, tam trưởng lão để chúng ta tới mang nước nóng cho ngài tẩy trần. Chạm ở cửa là vài tên đạo đồng không đáng chú ý nhìn thấy Huyết Minh biểu tình hòa hảo đứng ở cửa, một tên đạo đồng liền thành thật nói ra. Ánh mắt lại không khống chế được rơi vào trên người Huyết Minh, len lén ngắm thêm vài lần. Thiếu niên này bộ dạng thật sự là quá tốt xem a, giống như còn đẹp hơn cả Thương Lãng chân quân. Biết được mục đích của bọn họ, Huyết Minh liền cười tủm tỉm gật đầu. Hơi nghiêng người tránh ra, để vài tên đạo đồng đem nước nóng tiến vào. 24. Lần nữa gặp lại Lý Phổ, đã là chuyện của sáng sớm hai ngày sau. Từ trên gương mặt già nua nghiêm túc của lão, Huyết Minh cũng không nhìn ra được nửa phần tình báo nào. Cũng không biết Liêu Chính sẽ làm cách nào để bàn giao cái chết của Triệu Tử Hy cho người ở dị vực đây. Từ thiếu hiệp, tông chủ cho mời. Hơi đánh giá Huyết Minh một lát, Lý Phổ liền thông cáo một tiếng. Tư khái cũng không hề làm quá phận, chỉ giống như một người lao bối trong nhà, ôn tồn chỉ dạy cho tiểu bối. Theo khung cảnh xung quanh dần dần trở nên quen thuộc, Huyết Minh liền được Lý Phổ đưa về tiền sảnh của Vạn Thông Cung. Để lại một mình hắn đứng ở bên ngoài, Lý Phổ đã lập tức đi vào trong đại điện, báo cáo cho Liêu Chính một tiếng. Bẩm tông chủ, Từ thiếu hiệp đã đợi ở bên ngoài. Lúc này, ngồi ở vị trí chủ tọa, khí thế trên người Liêu Chính đều là không giận tự nghiêm. Quả thật rất có phong phạm của một nhân vật phong vân, chấp trưởng một trong tứ đại môn phái. Ở hai bên đại sảnh, lại bày hai hàng ghế gỗ chạm trổ tinh xảo, chất liệu đều là làm từ thượng đẳng mộc thụ. Tổng cộng có 17 chiếc ghế, nhưng bên trên chỉ ngồi 15 người. Ngồi ở gần chủ vị nhất, là một nam tử tuổi khoảng 30, gương mặt đẹp trai hiện ra một cỗ thành thục chi vị, nhưng ăn mặc lại vô cùng lôi thôi. Cả người phảng phất đều đang nằm tại trên ghế, không có chút sức sống nào. Ở bên cạnh hắn, là hai chiếc ghế trống, không có người tại vị. Kế tiếp là Ân Như Tuyết, Thương Nguyệt. Đối diện lại là 12 động chủ của Vạn Kiếm Tông. Nghe nói Lý Phổ đã đem người đưa đến, Liêu Chính liền nhẹ gật đầu, thuận ý bảo Lý Phổ ra ngoài mời Huyết Minh tiến vào. Khoảng 2 phân thời gian, Huyết Minh đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt đám người, bị vạn chúng chú mục vãn bối từ Huyết Minh, tham kiến các vị tiền bối. Vừa học xong ta đã đi gõ chương rồi a, nhưng hôm nay đang trễ quá rồi. Đúng, ta muốn nhờ mọi người góp ý một chút. Mọi người thích để cho A Minh mang hình dạng của một mỹ thiếu niên 16 tê hơn, hay là một mỹ nam tử trưởng thành hơn? Ta phân vân quá. Chương 200, Liêu Chính ngỏ ý. Hôm nay, Huyết Minh lại đổi về một thân bạch y như trước. Mặc dù trang vận rất tầm thường, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy bị xem nhẹ. Bởi vì từ ngôn hành đến cử chỉ của Huyết Minh, nơi nơi đều hiện ra một cỗ khí khái bất phàm, tôn trọng kính ý miêu tả bằng hai từ chính là hoàn mỹ, nếu ba từ thì chính là quá xuất sắc. Về mặc lễ nghi của hắn, căn bản chính là khiến người ta không tìm ra được nửa điểm sai sót nào. Nhìn thấy biểu hiện của Huyết Minh, đám trưởng lão đều gật đầu ở trong lòng. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng theo cặp mắt nhìn người đã trải qua biết bao gian nan của đám lão đầu bọn họ. Mặc dù không biết thực lực của thiếu niên này có bao nhiêu cân lượng, nhưng chắc chắn, mị lực cá nhân nhất định sẽ vô cùng tốt, hảo hữu ở khắp mọi nơi. Nhưng ở một bên còn lại, mấy vị đại lão trong tông, cũng không có biểu lộ ra cảm xúc gì. Nên nằm ngồi thì nằm ngồi, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Chỉ có một mình Ân Như Tuyết là đang nhìn chăm chăm vào người Huyết Minh, trong mắt ẩn hiện một điểm tức giận. Được rồi, Từ thiếu hiệp, ngươi cũng không cần đa lễ đâu a. Giống như không nhìn ra sự kỳ lạ của bầu không khí, Liêu Chính chỉ tươi cười làm hòa. Cũng không tiếp tục vòng vo nữa, ông đã trực tiếp đi thẳng vào mục đích của mình. Bởi vì ông rất muốn biết, khi biết được tư chất của thiếu niên này, đám người bọn họ còn có thể ra vẻ trấn định được nữa không. Hôm qua, lão phu có nghe ngươi nói, ngươi muốn bái nhập vào Vạn Kiếm Tông có đúng không? Liêu Chính hỏi, Huyết Minh liền không chút do dự thừa nhận. Nhưng trên mặt lại không hiện ra chút dị dạng nào, khiến Liêu Chính cũng có phần dò không thấu suy nghĩ của hắn. Đúng vậy tiền bối, vạn bối đã từng thề trước vong hồn của phụ mẫu. Chỉ cần một ngày còn sống, thì nhất định phải bái nhập Vạn Kiếm Tông. Như vậy thì tốt ta, thật ra lão phu cũng có ý định muốn mời ngươi gia nhập vào môn phái. Không biết Từ thiếu hiệp có đồng ý hay không? Cũng không tìm tòi thêm nữa, Liêu Chính nghiêm nghị hỏi. Từ đối thoại hôm qua, ông cũng đã biết, đứa trẻ này nhất định là một người cố chấp, lại còn có hiếu tâm vô cùng. Cho nên, hắn nhất định sẽ không từ chối ông. Thuận theo phán đoán của Liêu Chính, vẻ mặt Huyết Minh hiện ra một tia trầm ngâm, giống như đang suy nghĩ thật kỹ về đề nghị của ông. Nhưng rồi, chỉ trong chốc lát sau, hắn đã nghiêm túc gật đầu tất cả đều nghe theo sắp xếp của tiền bối. Nếu ngươi cũng đã không có ý kiến gì, thì chi bằng hiện tại chúng ta liền làm một chút khảo hạch. Nói xong, Liêu Chính đã hơi liếc mắt nhìn Lý Phổ đang đứng bên cạnh. Nhận thấy ánh mắt của ông, Lý Phổ cũng hiểu rõ mà tiến về giữa đại sảnh. Bắt đầu từ trong chữ vật giới đem đồ vật lấy ra. Trong khoảng thời gian này, Huyết Minh vẫn chỉ đứng yên bất động, sống lưng thẳng tắp, quá đội bình tĩnh. Đông dưng, bang, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng đang đóng chặt đống dưng lại bị người đẩy ra. Khiến một đám người lập tức đưa mắt nhìn sang. Lúc này, một thân ảnh nhỏ nhắn đã bước vội đi vào trong. Trên người mặc tông phục của tông môn. Mà người này, chính là Mạn Tâm đã vắng mặt nãy giờ. Ngượng ngùng a, ta ngủ quên. Đối với lời biện hộ của Mạn Tâm, một đám lao giả ngồi ở đây đều lập tức nhíu mày. Nhưng rốt cuộc, trở ngại thân phận, bọn họ cũng không nói gì cả. Đồng thời thu hồi lại tầm mắt, để Mạn Tâm yên ổn ngồi xuống ghế phía trước gần như tuyết. Tông chủ sư huynh gọi chúng ta đến đây để làm gì vậy a? Ta còn chưa ngủ đủ đâu. Nghe thấy Mạn Tâm nhỏ giọng lẩm bẩm, đám người chỉ cảm thấy khỏe miệng co giật, không còn lời nào để nói. Phải biết, tu sĩ đừng nói là ngủ, chỉ cần ngồi tu luyện thì cũng có thể thần thanh khí sảng rồi. Cho nên, mấy ai lại giống như nàng chứ, đã ngủ mà còn chê không đủ. Hàm Hương tiên tử, hôm nay tông chủ gọi mọi người tới là để mời chào Từ thiếu hiệp a. Trong đám người, một tên trưởng lão liền tốt bụng nhắc nhở. Nga, vậy sao? Từ thiếu hiệp là kẻ nào? Mạn Tâm vừa hỏi, đám người đã triệt để câm nín, có xúc động muốn trợn trắng mắt. Nếu bọn họ nhớ không lầm thì hôm qua nàng cũng có mặt ở bên cạnh Đăng Thiên Tập để chuẩn bị cứu người mà a hiện tại đến ngay cả người ta là ai, nàng cũng không biết là có ý gì. Có lẽ do ánh mắt của những người khác quá mức sáng chói, hoặc là do Huyết Minh quá mức nổi trội. Mạn Tâm đầu tiên là há miệng, muốn nói thêm chút gì. Thế nhưng, khi nhìn thấy được ngoại hình đẹp như tranh vẽ của hắn, dâm một tiếng, nàng liền vỗ bàn đứng dậy. A, chính là cái mỹ thiếu niên này sao a? Bị động tác bất thình lình này của Mạn Tâm làm giật mình, đám người liền ngây phông tại chỗ. Nhưng là, không quản đến bọn họ, giống như nghĩ tới điều gì, Mạn Tâm đầu tiên là kích động. Sau đó, mới mang theo áy náy nhìn Thương Nguyệt Lục sư đệ, thật là có lỗi a, sau này, ảnh chân dung của đệ ở Hoa Ảnh Cung, có lẽ phải đổi lại thành vị thiếu hiệp này rồi. Thương Nguyệt 14. Những người khác 15. Lúc này, Huyết Minh đã dám xác định, đầu óc của nữ nhân này nhất định là hoạt động rất không bình thường. So với hệ thống còn ốc. 15. Ngược xuôi ngang dọc, hóa ra vẫn đợi nó ở đây. Sau khi nhận hết ý kiến của mọi người, ta mới phát giác ra được. Không ngờ còn có rất nhiều sỏ tạ cồn A cho nên, theo số đông, A Minh vẫn sẽ giữ hình dạng lúc 16 tuổi, chỉ là sẽ cao lên thêm. Chương 201, nợ tờ, thần quân tại thượng. Tờ G4, mọi người đều biết, thần quân có một cái nghịch đồ. Ta tỉnh dậy trong một ngôi biệt viện bỏ hoang. Bốn phía không ngừng có mùi máu tươi cùng ẩm mốc truyền vào trong mũi của ta, khó ngửi đến như vậy. Lần này, nguyên chủ nhân của thân thể này, cũng tên là Huyết Minh. Thế nhưng, cái tên này của hắn cũng đã sớm bị người quên lãng. Bọn họ chỉ biết có một vị thần quân tồn tại, lại không nhớ đến, hắn cũng là một con người. Đúng vậy, thân phận của nguyên chủ chính là một trong tam đại thần quân của tu chân giới. Tương đương với một vị chấp trưởng giả được người người cung phụng. Nói là chấp trưởng giả, chi bằng nói là làm lao động công ích thì hơn. Giúp người, chính là bổn phận của hắn. Không giúp người, thì chính là tội ác tại trời. Bởi vì từ rất lâu trước kia đã bị đối xử như vậy, nên cũng dưỡng thành tính cách thiện lương đến chán ghét của nguyên chủ. Hắn không biết tức giận là gì, cũng không biết từ chối người khác, hữu cầu tất ứng cũng là chuyện hiển nhiên. Cách đây 20 năm, hắn từ trên đỉnh núi nhặt được một đứa trẻ. Động lòng chắc ẩn, hắn liền mang đứa trẻ trở về, thu làm đồ đệ. Bởi vì khi nhặt về, đứa trẻ không khóc cũng không náo, chỉ nằm im không nhúc nhích. Cho nên, nguyên chủ liền đặt tên cho nó là Mộng Phạn, ý nghĩa là thanh tĩnh. 20 năm, nguyên chủ đem đứa trẻ năm đó nuôi thành một đại mỹ nữ. Mặc cho nàng là phế linh căn, bị người người giễu cợt, hắn vẫn chưa từng ghét bỏ nàng. Tính cách của nàng cùng với tên nàng, chính là hai thái cực trái ngược nhau. Nàng rất hiếu động, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Suy nghĩ cùng những người ở thế giới này cũng không quá giống nhau, đôi khi còn có những phát ngôn kinh người và những từ ngữ kỳ quặc. Nhưng hắn không biết đến, có một loại người, gọi là xuyên không giả. Và dựa theo ký ức kế thừa được, ta có thể chắc chắn, Mộng Phạn là một người xuyên không. Bởi vì tính cách của Mộng Phạn quá mức đặc biệt, hoặc là do lâu ngày sinh tình. Không bao lâu sau, nguyên chủ liền phát hiện ra bản thân thích nàng. Nhưng, nguyên chủ là một người cổ hủ, căn bản không thể chấp nhận được việc bản thân làm ra việc trái với luân thường đạo lý như vậy được. Cho nên, hắn quyết định đóng cửa bế quan, cố gắng lẩn tránh mộng phạm, đem tình cảm cấm kỵ này đè xuống đáy lòng. Thế nhưng, không biết vì sao, việc này lại bị người khác biết đến. Chờ khi nguyên chủ bế quan trở ra, thì tình cảnh bên ngoài đã sớm biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Những người xung quanh, không ngừng đối với hắn bàn tán chỉ trỏ. Ngay cả mộng phạm, cũng đều chán ghét, lẩn xa nguyên chủ. Bởi vì nàng nghi ngờ. Nghi ngờ hắn trước kia có phải cũng đã sớm ôm tâm tư đáng ghê tởm với nàng, cố ý tiếp cận nàng hay không. Đôi khi, mức độ não bổ của nữ nhân, quả thật là đáng sợ vô cùng. Lúc này, không biết từ khi nào, Ngộng Phạn đã cứu về một tên nam nhân. Nguyên chủ khi đối diện với ánh mắt của kẻ này, liền cảm thấy rất không thoải mái. Ánh mắt của hắn quá mức gâm trầm cùng hung ác. Nguyên chủ đã từng thử nhắc nhở qua Ngộng Phạn, nhưng nàng lại chưa từng bày tỏ điều gì. Cũng không nói cho hắn biết kẻ này là ai, có thân phận gì. Thế nhưng, bởi vì tính cách mềm yếu, nguyên chủ cũng chưa từng dò hỏi. So với là sư phụ của Ngộng Phạn, ta lại cảm thấy, nguyên chủ càng giống một cái đệ tử hơn. Không có uy nghiêm, không có điểm mấu chốt, túng quẫn đến không dám nhìn thẳng. Đỉnh điểm là khi, nam nhân đó không biết vì sao lại bị người phế bỏ tu vi, sống dở chết dở. Mà Ngộng Phạn cũng vì vậy mà đau lòng không thôi, cả người suy sụp đau khổ. Không chịu nổi người thương khống khổ như vậy. Nguyên chủ đã không chút do dự đem nguyên anh tu luyện hơn mấy trăm năm của mình đào ra, thế vào cho nam nhân đó. Mà việc này cũng khiến nguyên chủ tổn thương đại khí, trở thành một tên phế vật. Không muốn đem bộ dạng thê thảm của mình cho Ngộng Phạn xem, cũng không muốn nàng vì vậy mà ấy nấy. Ngay trong đêm, nguyên chủ đã không ngừng bỏ trốn, rời khỏi tông môn. Kẻ may áo cưới dù người khác không thiếu, nhưng may đến vui vẻ, tận tâm như này thì đúng là quá mức xuẩn rồi. Không những thay tu vi, đổi mệnh cho tình địch. Mà còn cao cả đến mức hy sinh trong thầm lặng, một mình gánh chịu đau khổ nữa. A ngươi cao cả đến vậy, sao ngươi không lên trời đi? Tiếp thu tới đây, ta chỉ muốn hỏi rằng có cầu huyết hay không cầu huyết. Ta rất muốn đảo ngược một chút thời gian, đem đầu của nguyên chủ trẻ ra xem bên trong rốt cuộc là có chứa thứ gì. Người ngu ta gặp qua không ít, nhưng ngu đến mức độ này thì ông trời cũng đều không giúp được. Nếu nói ở thế giới trước, ta đối với cố sự của La Huyết Minh cũng có một chút cảm khái. Thì ở thế giới này, đối với nguyên chủ, ta chỉ muốn nói hai chữ, đáng đời. Bởi vì tao ngộ ở thế giới thứ nhất của ta, cũng khiến cho ta đối với mấy vị đại thánh nhân này, thật sự là cảm thấy rất ngứa mắt. Do khỏa tâm thánh mẫu này, bọn họ sẽ không chỉ hại người hại mình, mà còn sẽ hại luôn những người khác. Chương 202, nợ tờ, thần quân tại thượng, 2. Thế nhưng, sự thật có đôi khi chính là tàn nhẫn như vậy. Nó sẽ nhân lúc ngươi sơ hở, đem ngươi đá vào địa ngục. Đến chính nguyên chủ cũng không thể ngờ tới, người mà hắn cứu. Cư nhiên sẽ là thánh quân ma giới Vô Thường Ngạo. Sau khi thành công trị thương, Vô Thường Ngạo có trong người tu vi nguyên anh cảnh, liền giống như hổ mọc thêm cánh, bắt đầu sang bằng chính đạo. Hai vị sư huynh của nguyên chủ, tất cả đều chết trong cuộc bình loạn. Ngay cả tông môn của nguyên chủ, cũng đều hủy diệt không còn lại gì. Ma giới bắt đầu lên đến thời kỳ đại thịnh, chính phái phải cúi đầu xưng thần. Ngộng Phạn cũng thành công thượng vị, trở thành thánh nữ ma giới. Đợi khi nguyên chủ trị xong thương thế, biết được việc này, tâm của hắn đã như cho tàn. Tràn đầy phẫn hận, tức giận, cam thủ cùng không cam lòng. Mặc dù không có ai biết đến, nhưng nguyên chủ vẫn hiểu rõ, mọi chuyện đi đến nước này, tất cả đều là do hắn tự gieo gió gặt bão. Thiện có thiện báo, căn bản là không tồn tại trên đời này. Thế nhưng, đợi nguyên chủ tỉnh ngộ, thì cũng đã không còn kịp nữa. Bọn họ đã sớm trở thành kẻ đứng trên đỉnh cao, mà hắn, chỉ là một tên phế vật, ngay cả góc áo của bọn họ cũng không thể sờ tới được. Hiện tại, ta đến cũng xem như quá trễ. Tư chất của nguyên chủ đã sớm phế, những gì còn sót lại, có lẽ chính là gương mặt này đi. Ân, đúng vậy, nguyên chủ sinh ra liền có một trường mỹ nhan vô tưởng. Gọi là mỹ nam tử trong tranh bước ra cũng không phải là nói quá. Thực chất, hắn so với tranh còn phải đẹp hơn. Nhưng bởi vì tính tình điệu thấp, cộng với gương mặt quá mức chói lòa này. Nguyên chủ luôn luôn dùng phép thuật ẩn tàng dung mạo của mình. Có người nói hắn cố làm ra vẻ, có người lại nói bộ dạng hắn rất xấu, không dám nhìn người. Thế nhưng, không có bất kỳ kẻ nào cho rằng hắn rất đẹp cả. Mà cũng nhờ vậy, ta mới có thể mang theo gương mặt này, quang minh chính đại đi trên đường cái. Nguyên chủ mặc dù là bị phế bỏ, nhưng những tài nguyên hắn tích góp được trong thời gian qua vẫn còn tại đó. Kế tiếp, ta quyết định sẽ vì hắn báo thù một chút, xem như trả tiền thuê cho bộ thân thể này đi. Ta có linh cảm, đây không phải là lần cuối cùng ta xuyên qua. Cho nên, ta sẽ đem nó xem như một bộ trò chơi. Trả thù là nhiệm vụ chính tuyến, những kẻ khác đều là nở tờ cờ. Mang theo thân phận vô danh tính, ta phải cố gắng giả trang thành một cái tôi nhi không nhà không cửa không bối cảnh thực lực. Mặc dù nói vậy, nhưng cũng may, những loại cổ độc mà ta học được ở TG2 cũng đã phát huy được một chút tác dụng. Đúng vậy, chỉ là một điểm rất nhỏ mà thôi. Bởi vì cách nuôi cổ trùng đó ở thế giới kia, có thể xem như hàng đỉnh tiêm. Nhưng nếu đặt ở tu tiên giới, thì nó căn bản chính là hạng tam lưu cửu lưu. Đa số những cổ trùng ta nuôi, cũng không thể tác động quá lớn lên người tu sĩ. Nhóc, đây là lý do vì sao ở chính truyện A Minh không có sử dụng lại thuật pháp cổ độc của mình. Đương nhiên, dùng cách này đào tẩu hay uy hiếp người một chút thì vẫn được. Ai bảo não của nguyên chủ đống dưng lại ngâm nước, đem mình từ một cái thiên tài trở thành phế vật làm chi. Cho rằng mình là nam chính sao. Mất 3 tháng hơn thời gian, ta mới có thể đi đến ma giới, tiếp cận ma cung. Nhưng thân phận của ta, lại là nô lệ. Rốt cuộc, nhờ có gương mặt này, ta cũng được thông qua tuyển chọn. Ở trong ma cung làm một cái nô tài chuyên môn khiêng tiệu cho mập hạn. Thời gian đầu, chúng ta cũng không có giao thoa gì với nhau. Ta vẫn cứ làm việc của ta, không quan tâm gì đến ai cả. Cho đến một lần, thời cơ của ta tới. Lần đó, đầu bếp riêng của Mộng Phạn bỗng dưng bị ốm không dậy được. Mà Mộng Phạn lại mắc bệnh kén ăn rất nặng, không phải đồ ăn ông ta nấu liền sẽ không ăn. Biết rõ thời cơ của đã tới, ta liền xuống bếp làm một ít điểm tâm cho nàng ăn. Sau đó, ta được nàng trọng dụng, tiến vào nội viện để hầu hạ, quét tước. Thời gian lưu mau, 4 năm trôi qua, Mộng Phạn đối với ta lại càng thêm ỷ lại thân thuộc. Quả nhiên, không phải chỉ riêng nam nhân, nữ nhân cũng sẽ bị mua chuộc thông qua bao tử. 4 năm này, ta đã thiếp thân theo hầu bên cạnh Mộng Phạn, đôi khi cũng gặp được cả Vô Thường Ngạo. Ta đang chờ đợi một cơ hội đem hai người bọn họ hốt gọn mà vẫn có thể toàn thân trở ra, sống thêm một đoạn thời gian nữa. Nhưng là, ánh mắt của Mộng Phạn nhìn ta, lại càng ngày càng trở nên không đúng. Nàng cũng sẽ tựa hưu ý hay vô tình nói ra những lời nói mang theo thâm ý, cùng những hành động khiêu khích. Đối với việc này, ta chỉ nghiêm mặt làm như không thấy. Bởi vì ta biết rõ, nếu ta quá dễ dàng thỏa hiệp, có lẽ nàng ta sẽ không còn có nhiều hứng thú với ta như vậy nữa. Mà cũng vì lý do này, ta cũng bắt đầu chuyển hướng kế hoạch, đi sang một con đường khác. Ta biết bản thân mình rất tiện, rất cha. Thế nhưng, như vậy thì đã sao a? Ta chính là tiện như vậy, cha như vậy đấy. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, ta có thể bất chấp mọi thứ, giết cha thí mẹ, hy sinh bản thân, lừa gạt nữ nhân. Ta đều không ngại. Bởi vì ta biết rõ, khi con người đi đến tuyệt lộ, hắn sẽ bắt đầu hối hận tại sao trước đó bản thân không hạ ngoan tâm, không đánh đổi những thứ khác để cứu rỗi mình. Lúc này, tôn nghiêm, danh dự, tất cả đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Ai, có một số bạn giống như chưa hiểu lắm về phiên ngoại lần này, a đây cũng là lý do vì sao ta nói phiên ngoại là phải coi một lượt đến hết luôn mới hay. Phiên ngoại lần này là viết theo ngôi T1, A Minh đang tự thuật, xưng là ta. Mà nguyên chủ hắn, là cách A Minh dùng để chỉ huyết minh ở tờ G này trước khi A Minh đến. Ở P1 của tờ N này, những việc làm như nhận nuôi mập phạn, làm thánh mẫu gì đó đều là nguyên chủ làm. Lúc A Minh đến, đã là đại kết cục, nguyên chủ thành phế nhân. Ở P1, hắn chỉ là đang kể ra những việc mà nguyên chủ đã làm trước khi hắn đến thôi. Chương 203, nợ tờ, thần quân tại thượng, 3. Nhưng là, không giống kiếp trước, ta cũng không có ý định mượn đao giết người. Ta vẫn đối với Mộng Phạn khi gần khi xa, đem khẩu vị của nàng treo. Trước mặt nàng, ta luôn tạo ra một bề ngoài u buồn nhận người thương tiếc, làm một cái mỹ nam tử xấu bi. Nhưng là, ta cũng có chút không ngờ tới được, tình cảm mập mờ của Mộng Phạn dành cho ta, cư nhiên lại bị người mách với Vô Thường Ngạo. Lúc này, ta mới biết được, thì ra, trong lúc vô thức được Mộng Phạn sủng ái, ta đã bị nhiều người ghi hận đến như vậy. Bọn họ nói ta làm ra vẻ, giả tạo, kiêu căng tự ngạo. Nhưng thực chất, ta chỉ cảm thấy bọn họ là những người không liên quan, không muốn lý bọn họ mà thôi. Nào ngờ, bởi vì sự thiếu hụt ngoại giao này, ta lại bị lật thuyền trong mương. Nhưng là, việc này cũng xem như cho ta một bài học. Đôi khi những quần chúng xem như không quan trọng, nhưng nếu làm bọn họ chán ghét quá mức thì vẫn có chút đáng sợ. Kết quả của việc này, là Vô Thường Ngạo và Mộng Phạn đã trở mặt với nhau. Trong đó, người hứng chịu hậu quả lớn nhất, đó chính là ta. Nếu không phải có Mộng Phạn giữ gìn, ta đã sớm bị Vô Thường Ngạo chém chết. Nhưng rốt cuộc, ta vẫn là bị đẩy đến chỗ giặt quần áo, giúp bọn họ khuân vác này kia. Học được một bài học, ta liền đánh tốt quan hệ với những người khác ở đây một chút. Cách một đoạn thời gian, Mộng Phạn liền sẽ đến tìm ta. Những lúc này, ta liền đem bản thân làm thành chật vật khôn cùng. Nhưng khi nàng dò hỏi, ta sẽ chỉ cúi đầu im lặng, mà vẻ buồn bã cùng sa sút trên mặt lại không chút keo kiệt triển lộ ra. Khi đó, Mộng Phạn liền sẽ nổi giận, một bên an ủi ta, một bên lại bắt đầu đoán thán Vô Thường Ngạo. mỗi lần từ chỗ ta trở về, liền sẽ đi tìm Vô Thừa Ngạo tạo phiền toái. Việc đó khiến tính cách thối nát của Vô Thừa Ngạo lại càng trở nên hỏng bét, nóng giận thất thường. Mà việc này, cũng làm cho rất nhiều người trong ma cung khó chịu. Cho đến một ngày, nửa đêm thời gian, Vô Thừa Ngạo người đầy mùi rượu lại xuất hiện trong phòng của ta. A a a a a, xin lỗi, nhóc không nhịn được nữa rồi ư. Hắn rất say, ta biết. Hắn mắng ta rất nhiều, còn đấm vào mặt ta một phát. Cũng may, hắn không có vận dụng linh khí hộ thể. Hắn nói cho ta biết, nếu không phải sợ mộng phản hận hắn cả đời, hắn đã sớm đem ta bầm thây vạn đoạn. Đối với mấy lời hùng hổ này của hắn, ta cũng chỉ thờ ơ. Rốt cuộc, hắn không phải là chưa giết được ta hay sao a? Nói hay như vậy thì có gì dùng? Trong lúc hắn chưa để ý, ta đã đem vô số trí bảo ta cho là hữu ích mà nguyên chủ dành dụm được lấy ra. Đem Vô Thừa Ngạo khống trụ. Đã đến lúc ta nên lấy lại những gì đã mất ta. Ta không giết chết Vô Thừa Ngạo, mà là đem Nguyên Anh trong người hắn đào trở ra. Mặc dù cơ thể của ta đã triệt để phế, Nguyên Anh không thể quy thể được nữa. Nhưng là, như vậy thì đã sao nào? Ta chỉ đơn thuần muốn bắt hắn trả lại thứ vốn không thuộc về hắn mà thôi. Ta đã sống không tốt, thì kẻ khác cũng đừng hòng được yên lành. Bởi vì Nguyên Anh đối với cơ thể của ta vẫn còn một chút liên kết. Ta liền lập tức đem nó phá vỡ. Mà Vô Thừa Ngạo cũng trở về thành một cái phàm nhân, tình trạng so với lần đầu tiên nguyên chủ gặp hắn lại càng hỏng bét hơn. Bởi vì đối với việc phẫu thuật này, ta cũng không được thành thạo như nguyên chủ. Thế nên, đan điền của hắn cũng bị ta quẹo đến nát nhừ. Cả đời này cũng đừng hòng tu luyện lại được nữa. May rằng khi tiến vào trong phòng của ta, Vô Thừa Ngạo là lặng im vô tức, cho nên không có bị người phát hiện. Nhờ đó, nhân lúc canh ba hắn còn đang hôn mê. Ta liền đem hắn kéo ra sau núi, vứt ở nơi đó. Về phần tại sao lại không giết hắn? Ha ha, giết rồi thì chẳng phải là mất vui hay sao? Theo thời gian Vô Thừa Ngạo mất tích ngày càng dài, ma cung liền triệt để hỗn loạn. Các thế lực chính đạo, các phe phái trong ma giới đã bắt đầu ngo ngoe rụt rịt. Đúng lúc này, Vô Thừa Ngạo lại lần nữa trở về. Mất đi Nguyên Anh, căn cơ cũng bị phá hủy hoàn toàn. Chưa đến nửa tháng thời gian, Vô Thừa Ngạo giống như lại già thêm chục tuổi. Đầu tóc bạc trắng, ăn mặc như ăn mày. Trên mặt đều là nếp nhăn như một cái lao đầu 60 tuổi. Nếu không phải lệnh bài cùng với gương mặt vẫn còn đôi nét tương đồng, thì những người khác căn bản cũng không thế nào nhận ra hắn. Nhưng là, Vô Thừa Ngạo trở về, lại càng dẫn thêm nhiều đợt nhiễu loạn hơn. Bởi vì tu vi của hắn đã bị phế, hắn lấy gì để phục chúng, để lãnh đạo người khác được nữa đây? Cuối cùng, Ngộng Phạn liền đăng tràng, trở thành thánh quân của ma giới. Vô Thừa Ngạo cũng được nàng sắp xếp vào ở trong một gian biệt viện tồi tàn. Trước kia, nàng thích Vô Thừa Ngạo là bởi vì hắn vừa có tài hoa, lại vừa có dung mạo tuấn mỹ. Nhưng hiện tại, hắn đã không còn gì cả, đã trở thành một ông già lụng cụm. Cho nên, so với hắn, ta lại càng phù hợp sở thích của Mộng Phạn hơn. Ở một diễn biến khác, G4F từ lần đầu gặp mặt, nguyên chủ đã yêu Vô Thừa Ngạo, khừa khừa, Mộng Phạn chỉ là một tấm khiên che giấu cho chân ái của y, y không nỡ thấy hắn chết, y liền dùng Nguyên Anh của mình cứu hắn. Sau, lại sợ hắn khinh ghét tình cảm của mình, y lựa chọn ra đi, tắc thành cho hắn và Mộng Phạn. Nhưng thật ra, Vô Thừa Ngạo đều biết hết thảy. Sau khi tỉnh dậy, hắn đã buôn ba khắp nơi tìm y lìa sau đó, họ đã mạ kẻ lộ, à mà thôi, rất nhiều lần. Đã xác định quan hệ, nguyên chủ liền theo Vô Thừa Ngạo quay về ma cung. Lúc này, phát hiện hai nam nhân vốn đang tranh giành mình cư nhiên lại yêu nhau, Mộng Phạn chỉ cảm thấy vô cùng cay cú. Tìm cách hãm hại nguyên chủ. Kết cục, Vô Thừa Ngạo giết chết Mộng Phạn. Tìm ra bí thuật, trị bỏ di chứng cho nguyên chủ. Lại lấy kim đan trong người Mộng Phạn ghép vào cho y, y họ nắm tay nhau đi đến trọn đời. Happy ending. Chương 204, nợ tờ, thần quân tại thượng, 4. Nói đến đây, ta lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Nguyên chủ đối với Mộng Phạn hết lòng hết dạ. Nhưng nàng cư nhiên không yêu nguyên chủ, lại đi yêu một nam nhân giả tạo như ta. Đây là cỡ nào châm chọc a? Đối với sự chủ động của Mộng Phạn, ta chỉ làm như mắt điếc tai ngơ. Ngay khi nàng sắp bỏ cuộc, lại đi liêu nàng một chút. Để nàng muốn ngừng mà không được. Ngộng Phạn đem ta rời vào cung điện nàng ở mỗi ngày đều xoay quanh ta, tìm cách làm ta vui, ngay cả những chuyện trong ma cung cũng đều không quản. Khiến ta có cảm giác, bản thân mình giống như hóa thân thành một cái họa quốc yêu cơ vậy. Hôm nay, Vô Thừa Ngạo đống dưng lại tìm tới ta. Lúc đó, Ngộng Phạn cũng tại. Hắn chất vấn ta, nói ta lòng lang dạ sói, tố cáo ta phế bỏ tu vi của hắn. Gương mặt hắn vặn vẹo đáng sợ, giống như một đầu bạo sư cùng nộ. Phảng phất từng giây từng phút đều muốn lao tới xé ta ra thành từng mảnh. Lúc đó, ta chỉ một mặt hoảng sợ trốn sau lưng Ngộng Phạn, yếu ớt lại bất lực như vậy, đem Vô Thừa Ngạo sấn đến hung hăng dọa người. Theo thời gian dài trung đụng, từ lâu, bản năng của Mộng Phạn đã cho rằng ta là người yếu thế hơn Vô Thường Ngạo. Giữa chúng ta mới là người cần được bảo vệ. Khi đó, nhìn thấy Mộng Phạn giữ gìn ta như vậy, Vô Thường Ngạo liền lửa giận trùng thiên mà giơ tay đánh ta. Kết quả, hắn bị Mộng Phạn cho người nhốt vào trong biệt viện, vĩnh viễn không được bước ra cửa. Lúc trước, khi Vô Thường Ngạo còn là thánh quân, hắn đã sớm chọc giận không ít người. Nay, hắn xa cơ thất thế, lại còn bị Mộng Phạn chán ghét. Kết cục của hắn cũng có thể nghĩ. Lúc này, ta cũng không thiếu ở trong bóng tối động tay động chân với hắn. Mà Mộng Phạn cũng là mãn tâm ý đặt ở trên người ta, thì làm sao lại nhớ tới một cái cố nhân như hắn được kia chứ? Không lâu sau, Vô Thường Ngạo điên, ở trong sân treo cổ chết. Khi đó, hắn mở to mắt nhìn chằm chằm về hướng đông, cũng tức là nơi mà ta ở, giống như đang nói, ta sẽ ở địa ngục chờ ngươi. Nhưng là, cái chết của Vô Thường Ngạo cũng không có ảnh hưởng gì đến ta cả. Không những vậy, còn trở thành một loại trợ lực lớn. Ta bắt đầu từng bước một giúp Mộng Phạn xử lý một chút sự vụ. Đối với mấy việc chính sự này, Mộng Phạn chính là rốt đặc cắn mai. Mới đầu, ta chỉ là giúp đỡ một chút việc vặt linh tinh. Dần ra về sau, chuyện lớn chuyện nhỏ, liền trở thành một mình ta định đoạt. Ta bắt đầu đưa nhân thủ của mình vào trong nội bộ để nắm dần lấy quyền lực. Một bên, lại bắt đầu đem Mộng Phạn mê đến xoay quanh. Lúc này, một người bỗng dưng lại xuất hiện, khiến ta có chút cảm giác nguy cơ. Kẻ này, không ngoài ai khác, chính là nhị đệ tử của Nguyên Chủ, tên cứ gọi giống như là Lâm Gia Linh. Theo trong trí nhớ của ta, Nguyên Chủ nhận người đệ tử này, cũng xem như là một kiện trùng hợp sự tình. Năm đó, bởi vì phát giác được tình cảm của mình đối với đại đồ đệ có chút không bình thường. Để chứng minh bản thân đối Mộng Phạn không phải là loại tình cảm kia, Nguyên Chủ đã nhận thêm một cái đồ đệ, chuyển rời đi sự chú ý của mình. Nhưng là, sau khi nhận nuôi Lâm Gia Linh, Nguyên Chủ mới càng sâu biết được, bản thân đối với đại đồ đệ cư nhiên lại yêu đến như vậy. Sau đó, liên tới khoảng thời gian Nguyên Chủ bế quan, níu kéo Mộng Phạn, cuối cùng là diệt môn. Cho nên, từ đầu tới cuối, Nguyên Chủ đối với Lâm Gia Linh cũng không có một chút công nuôi dạy, dưỡng dục gì cả. Chính là để nàng tự sinh tự diệt. Lần này gặp lại trên yến tiệc, khi thấy biểu tình hờ hững của Lâm Gia Linh, ta mới có thể thả lỏng toàn thân, nhẹ nhõm trong người. Bây giờ, ta mới biết được, thì ra thân phận của Lâm Gia Linh cư nhiên lại ngưu đến như vậy. Nàng chính là con gái của ma chủ đời trước, nếu tính ra, thánh quân như Mộng Phạn chỉ có thể xem như là nô bộc trong nhà của nàng. Đại đa số trưởng lão trong ma giới, đều là môn hạ chịu qua ân huệ của tiền nhiệm ma chủ. Lâm Gia Linh vừa xuất hiện, đã được vô số trưởng lão tín nhiệm cùng duy trì. Cho nên, cả ngày hôm đó, gương mặt của Mộng Phạn đều là xanh lẻ một mảnh, tâm tình không tốt đẹp là bao. Ngay cả ta cũng đều bị nàng vứt lại trên yến hội, một mình trở về phòng. Bởi vì là một nửa người chủ trì của yến tiệc này, ta không thể không ở lại ứng phó đám người. Bắt gặp Lâm Gia Linh từ đầu tới cuối đều không thèm nhìn ta, ta cũng liền không tiếp tục để tâm nữa. Có lẽ là do ta cả nghĩ quá nhiều, nữ nhân này tiếp xúc với nguyên chủ cũng không được mấy lần, làm sao có khả năng nhận ra ta được a? Nhưng là, đợi khi ta bị người đè xuống đất bánh nướng áp chảo, ta liền không khỏi ngộng. Mẹ nó, rốt cuộc là quá trình sai sót ở chỗ nào a? Nữ nhân này không phải là không quan tâm ta hay sao? Vì sao bỗng dưng lại thay đổi rồi? Nhất là khi một tiếng sư phụ phát ra từ miệng của nàng, da đầu của ta liền không khỏi run lên. Nữ nhân này, cư nhiên lại nhận ra ta. Sau đó, bởi vì tu vi không còn, chỉ là một phàm nhân. Ta liền bị nàng cưỡng ép ký xuống khế ước cộng sinh, giam lỏng trong một tòa đại trạch. Mỗi ngày đều có những người khác nhau đến canh giữ. Ta muốn tìm cách trốn đi cũng là điều không thể. Nữ nhân này rất cuồng, rất không nói lý lẽ. Ta vốn dĩ muốn câu thông, thuyết phục nàng thả ta đi. Nhưng là, mỗi lần như vậy, nàng đều không nói một lời liền thoát y phục của ta, sau đó là vô tận đòi hỏi. Ta bỗng dưng lại rất muốn đánh chết nguyên chủ. Nếu không phải hắn tự tìm đường chết, thì hiện tại ta làm sao lại bị đối xử như này? Cho đến một hôm, đại môn của trạch viện lại bị đá văng. Mộng Phạn đến tìm ta, khi nhìn thấy những dấu hôn trải dài nơi cổ của ta. Nàng ta liền giống như nổi điên mà bắt lấy ta lôi đi. Một tháng không gặp, Mộng Phạn đã trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Những người bảo vệ đại môn, đều đã bị Mộng Phạn giết hết. Nàng ta nắm lấy ta, nói với ta nàng ta có bao nhiêu yêu ta, muốn ở bên cạnh ta. Nàng ta nói, nàng ta đã mất đi tất cả, nàng ta cũng không muốn mất đi ta chính là thứ duy nhất nàng ta còn giữ lại được. Cho nên chúng ta phải cùng chết. Trong một khắc Mộng Phạn tự bạo kim đan, cơ thể ta cũng bị linh khí xung kích đến vỡ toan, ta giống như nhìn thấy Lâm Gia Linh. Lúc này, ta rất hận nàng. Nếu không phải là nàng, thì kế hoạch của ta đã có thể thành công mỹ mãn, ta còn có thể sống được thêm 3 năm nữa. Nhưng bởi vì nàng, ta lại phải chết. Cho nên, nữ nhân có đôi khi chính là phiền phức như vậy. Dù vạn vật đều cong dần theo thời gian, nhưng ta dám chắc chắn, A Minh thẳng A, 101% luôn. Cho nên các độc giả cứ yên tâm đi. Chỉ vì ta là hủ ngầm nên tự y y tinh thần một chút để thỏa mãn máu hủ mà thôi, đừng lo. Chương 205, cả kinh tư chất. Đinh, nhiệm vụ phụ tuyến 4, thành công bái nhập Vạn Kiếm Tông. Nhận được hệ thống ban bố nhiệm vụ, Huyết Minh chỉ bất động thanh sắc liếc nhìn Lý Phổ. Gặp lão đã đem một viên cầu trong suốt đặt trên giá cao ở giữa đại điện, hắn liền giống như không nhìn thấy gì mà đứng thẳng người. Tông chủ, đã chuẩn bị xong căn cốt thạch. Đặt tốt, Lý Phổ liền lui về chỗ ngồi của mình. Cùng những người khác yên vị uống trà. Căn cốt thạch là một viên đá tròn trong suốt, nhìn sơ qua cũng bình bình phàm phàm, giống như cầu thủy tinh ở thời hiện đại. Căn cốt thạch được tạo ra bằng 7 loại cực phẩm linh thạch, bao gồm tất cả các loại nguyên tố trong thiên địa. Ngoài ra, bên trong còn chứa thêm một số loại đá quý khác, có thể xác định được tư chất, tiềm lực, nguyên tố kiếm tu trong thân thể tu sĩ. Nhìn Huyết Minh, Liêu Chính liền trầm giọng cho hắn giảng giải. Lại chỉ hắn cách xác định tư chất bằng căn cốt thạch từ thiếu hiệp, thứ này là căn cốt thạch, ngươi có lẽ cũng đã biết đến a. Chỉ cần đặt tay lên trên căn cốt thạch, ngưng thần tinh khí, quan sát đan điền của mình. Tư chất của ngươi sẽ hiện ra ở bên trên. Nghe Liêu Chính chỉ dẫn, Huyết Minh cũng chỉnh trọng gật đầu. Từng bước đi về phía căn cốt thạch, một bàn tay phủ lên trên nó. Bắt đầu nhắm mắt lại, tinh tâm cảm nhận hai luồng nguyên tố đang xoay chuyển bên trong nội thị của mình. Theo hai luồng nguyên tố nhỏ bằng một ngón tay của hắn không ngừng xoay tròn như lốc xoáy, thì căn cốt thạch vốn đang trong suốt cũng từ từ hiện ra một tia màu sắc quang mang. Căn cốt thạch lúc này bị chia làm hai nửa, phân biệt là một tím một đỏ, hào quang sáng chói, khiến đám người không khỏi nheo mắt lại. Hơi thở cũng trở nên hơi chậm. Theo nguyên tố kiếm tu trong người Huyết Minh di chuyển càng điên cuồng, thì ánh sáng bên trong căn cốt thạch cũng càng thêm chói lóa. Lúc này, một nửa màu tím đã tỏa ra hào quang như thiên lôi cuồn cuộn, tia sét không ngừng lấp loé ở bên trong. Mà nửa màu đỏ, mặc dù không có chói mắt như màu tím, nhưng cũng là tươi sáng khôn cùng. Đỏ tươi như máu, lại pha lẫn màu cam, giống như hỏa diễm sôi sục, nhiệt lượng cũng bắt đầu theo đó trào ra, phát ra tiếng tí tách. Lúc này, ngồi ở trên ghế, Liêu Chính đã hơi nổ người đứng dậy. Một đám trưởng lão cũng đều trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Huyết Minh và căn cốt thạch. Ngay cả Ân Như Tuyết, Thương Nguyệt, Mạn Tâm đều không khống chế được kích động tâm. Thậm chí Ôn Chi Tín vốn dĩ đang không xương nằm trên ghế cũng lập tức híp mắt ngồi thẳng. Đối với những việc này, Huyết Minh vẫn chưa hề hay biết đến. Hắn có cảm giác, lúc này đây, tư chất của hắn giống như vẫn còn chưa được phóng thích hết ra. Hắn nhất định có thể làm tốt hơn nữa. Chưa đến vài giây sau, đông dưng, một nửa căn cốt thạch lại không có chút báo trước nào vỡ vụn ra. Mà một nửa đó chính là hiện hữu của lôi nguyên tố. Trong phút chốc này, Huyết Minh cũng giật mình, vội vàng thu tay lại, cấp tốc tránh ra sau. Mất đi cội nguồn, một nửa căn cốt thạch còn sót lại đang lăn lộn trên đất cũng từ từ mất đi hồng quang. Trở về thành trong suốt như lúc đầu. Giây phút lúc căn cốt thạch vỡ ra, cũng không có người chú ý tới, một tia ma khí nồng nặc lại chợt lướt qua ở ranh giới giữa lôi nguyên tố và hỏa nguyên tố. Lúc này, một đám người đều đã từ trên ghế đứng dậy, chăn chối nhìn chòng chọc vào người Huyết Minh. Giống như nhìn thấy thứ sinh vật gì kỳ quặc vậy. Nhất là Liêu Chính, khóe môi ông đang không ngừng run lên. Trong mắt đều là vẻ kích động. Trời ạ! Cái tư chất này chẳng lẽ là kiếm tu song nguyên tố? Không những vậy còn là hỏa linh căn và biến dị lôi linh căn, hai loại nguyên tố có tính công kích mạnh nhất. Lôi nguyên tố cấp 9, hỏa nguyên tố cấp 7, đây rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào a? 15. Tu sĩ ở Thương Lang Đại Lục, lấy 9 cấp làm ngưỡng cửa để đo tư chất của một người. Từ cấp 13, được xem là phế linh căn. Cấp 46, cũng xem như là trung thượng nhân, đáng được bồi dưỡng. Người có cấp 7 tư chất, đã được xem như nhân trung long phượng. Cấp 8 tư chất, là thiên phú siêu phàm. Về phần cấp 9, chính là ngàn năm có một, tuyệt thế thiên kiêu, nếu truyền ra ngoài, nhất định có thể chấn động cả đại lục. Lúc đầu, đám người bọn họ chỉ cho rằng, thiếu niên này cùng lắm có tư chất cấp 7 là tối đa. Dù sao, 16 tuổi kiếm tôn cảnh mặc dù rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Thì như Triệu Tử Kiều, Ôn Văn, Lam Ly, bọn họ đều là thiên kiêu đứng đầu thế hệ trẻ của danh môn thế gia. Nhưng không ngờ rằng, thiếu niên này cư nhiên lại có tư chất ngàn năm có một. Cho nên, lúc này, ở trong lòng Liêu Chính đã bắt đầu lộc cộc đánh bản tính. Ông quyết định, bản thân nhất định phải lập tức để hắn gia nhập Vạn Kiếm Tông, để tránh đêm dài lắm mộng. Nếu để chậm một chút thời gian, thiên tư của hắn bị truyền ra ngoài, thì các thế lực khác nhất định sẽ trong sáng ngoài tối bắt đầu đào người. Hôm nay thi xong rồi à, cảm ơn lời chúc của mọi người nhé, bây giờ ta nhìn thấy mấy con số là đầu góc xoay vòng vòng rồi. Sợ hãi gì vợ gờ. Ta đã ghét số học mà còn bị mẹ bắt đi học kinh tế nữa. Đồng thời cảm ơn đạ sực đã giúp đỡ ta à, nếu không cái mặt này của ta vứt đi là vừa rồi. Hôm nay sẽ bảo trương đền đáp mọi người nạ. Hồi nãy con bạn ta hỏi thi xong rồi có bộ công pháp nào hay không, chỉ nó với. Cái ta mới gỡ tờ nó đi đọc cổ chân nhân, còn nói mình đọc cả chục lần rồi. Kết quả nó đọc được chục chương, cái hỏi ta tờ nở chừng nào diệt cổ nguyệt. Xong ta bó tay. Nào ta rất tệ a, ta viết chuyện đây mà đôi khi còn không nhớ được mình viết gì nữa kia thì làm sao nhớ được. Chương 206, kẻ này ta muốn. Làm một vị tông chủ, Liêu Chính nhất định sẽ không để việc làm hại tông môn như thế này xảy ra. Cho nên, ông liền lập tức đi xuống khỏi đài cao, muốn chủ động đi đánh hảo cảm của Huyết Minh. Tiểu tử, ngươi có muốn đi theo ta học luyện đan không a? Chỉ cần làm đồ đệ của ta, ta sẽ đem hết tâm quyết cả đời của mình dạy cho ngươi. Các loại đan dược từ cấp 1 cấp 5 đều tùy ngươi luyện. Nhưng là, chưa để Liêu Chính mở miệng, thì Ôn Chi Tín đã trước hết nói ra. Trên gương mặt hiếm khi hiện ra vẻ nghiêm túc. Mặc dù thiếu niên này chỉ có hỏa linh căn cấp 7, cũng không phải là dị hỏa. Nhưng tư chất này dùng đi luyện đan thì cũng đủ rồi. Ôn Chi Tín vừa dứt lời, Huyết Minh vẫn còn im lặng chưa nói. Thì Mạn Tâm đã khinh thường hừ lạnh một tiếng, giống như khuyên nhủ nói với Huyết Minh ngươi đừng nghe lời hắn nói, suốt ngày luyện đan thì có gì tốt ta. Đám người tiểu đan phong bọn họ đều là luyện đan đến đầu góc có bệnh hết rồi. Không giống như hoa ảnh cung của ta, nơi nơi đều là mỹ nữ. Nếu ngươi đến, các vị sư tỷ sư muội nhất định sẽ thật chào đón ngươi. Hừ, một đám nữ nhân tụ lại cùng một chỗ với nhau thì có gì tốt chứ? Suốt ngày còn mang theo hình nam nhân, không biết liêm sỉ. Ồ, phải giống ngươi vì một bình rượu mà lấy đan đỉnh gán nợ thì mới gọi là có liêm sỉ à? Ngươi! 15. Mắt thấy Mạn Tâm và Ôn Chi Tín. Hai cái oan gia này lại sắp nháo với nhau. Liêu Chính liền tằng hắng một tiếng, ý bảo bọn họ thu liễm lại. Ý là người vẫn chưa đưa cho bọn họ, thì bọn họ đã là cái đức hạnh này. Vậy thì nếu như đem hắn giao cho bọn họ dạy dỗ, thì hắn chắc chắn sẽ bị dạy hư. Lại nhìn Thương Nguyệt đã bình tĩnh xuống mà ngồi trở về, Liêu Chính liền cảm thấy có chút lạ. Viêm Hàn cung của Thương Nguyệt không phải là chủ lực của Vạn Kiếm Tông hay sao a? Hắn cư nhiên lại bỏ qua một cái mầm giống tốt như Huyết Minh. Nhưng sự thật, chính như Liêu Chính suy đoán, Thương Nguyệt quả thật là không có ý tứ thu nhận Huyết Minh. Bởi vì sau một khoảng thời gian giáp mặt, trong lòng hắn đối với Huyết Minh có thật lớn thành kiến. Đơn giản chính là không thích. Lúc này, khi Mạn Tâm và Ôn Chi Tín đã yên tĩnh, thì Liêu Chính mới bình phục tâm tình, trầm ổn thanh nói với Huyết Minh. Ông cảm thấy, ở cả Vạn Kiếm Tông này, không có người nào xứng đáng làm sư phụ của Huyết Minh hơn ông Từ Tiểu Hữu, nếu ngươi không ngại, có thể làm đệ tử chân truyền thứ ba của ta à. Đối với những điều kiện bọn họ đưa ra, Huyết Minh đều thật sâu cân nhắc. Rốt cuộc, hắn cảm thấy, làm chân truyền đệ tử của tông chủ vẫn là phương án tốt nhất. Ký chủ, ngươi cao điệu như vậy thật sự ổn sao? Ký chủ tại sao lại muốn đem tài hoa không chút che giấu liền triển lộ ra a? Hắn hẳn nên ẩn giấu lại một chút mới đúng. Hệ thống, ngươi đừng quên. Ta là nhân vật phản diện, chứ không phải nam chính phế vật nghịch tập lưu. Thứ ta cần, là một thân phận và thực quyền có thể áp đảo đại đa số nam chính. Chỉ khi ta thể hiện ra giá trị của ta, bọn họ mới có thể dồn hết tinh lực trọng điểm bồi dưỡng ta, ngươi có hiểu không? 12. Có lẽ là hiểu đi. Nhưng là, nó vẫn chưa hiểu được dụng ý sâu hơn của ký chủ. Từ lâu đã sớm đem mạch não của hệ thống nhìn thấu, Huyết Minh biết rất rõ nó là đang suy nghĩ điều gì. Vì vậy, hắn liền cười lạnh ở trong lòng, trong giọng nói cũng tràn ra ác ý hưng phấn ngươi đoán xem, nếu một ngày bọn họ biết được, bản thân lại dùng hết tâm sức, chính tay nuôi ra một con bạch nhãn lang. Thì bọn họ sẽ có cảm giác gì? 18. Không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Mặc dù là cùng hệ thống đối thoại, nhưng từ người bên ngoài nhìn đến, Huyết Minh chỉ là đang suy ngẫm một chút mà thôi. Rốt cuộc, hắn liền mở miệng, chuẩn bị đáp ứng Liêu Chính đa tạ Liêu tiền bối ưu ái, vạn bối. Khoan đã. Nhưng là, ngay khi những người khác chưa kịp phản ứng, thì một âm thanh lạnh bạc liền rơi vào trong thai của mỗi người. Sau đó, thân ảnh bạch tí của Ân Như Tuyết đã rời khỏi ghế. Đi đến bên cạnh Huyết Minh. Kẻ này, ta muốn. Nghe thầy Ân Như Tuyết nói vậy, đám người đều há to miệng, có thể nhét được cả quả trứng gà vào trong. Lúc này, nàng đang chắn ở trước mặt Huyết Minh, gương mặt u lanh xinh đẹp, nhưng lại tỏa ra hàn khí thấu xương. Bất chi bất giác khiến những người ngồi ở đây cảm thấy không rét mà run. Nói xong, cũng không thèm truy cầu ý kiến của người khác. Ân Như Tuyết đã dứt khoát nắm lấy tay áo của Huyết Minh lôi đi. Chưa đến một phân thời gian đã biến mất nơi góc cửa. Để lại một đám người hai mặt nhìn nhau. Hôm nay, Thiên Tôn là uống lộn thuốc sao? Ngộng bức nhất là Liêu Chính, ông cũng không phải chưa từng cho Ân Như Tuyết nhét người. Thế nhưng, từ đầu tới cuối, nàng đều vô tình trả người, căn bản không thèm để ý đến. Cho nên, đối với việc thuyết phục Ân Như Tuyết, ông đã sớm chết tâm từ lâu. Nhưng hiện tại, thao tác này của nàng là muốn phá lệ nhận một tên đồ đệ a. Kịch trường nho nhỏ. Ân Như Tuyết, ai nói ta muốn nhận hắn làm đồ đệ? Ta là muốn. Huyết Minh, chẳng lẽ người không muốn nhận ta làm đồ đệ hay sao? Là do ta không được tốt ư? Ân Như Tuyết, không phải, ta. Huyết Minh, người không cần nói, người nhất định là muốn đuổi ta đi. Ân Như Tuyết, ta. Huyết Minh, ô, ta là một đứa trẻ cha không thương mẹ không yêu, ngay cả tiên tôn cũng đều chê bài ta. Ân Như Tuyết 12. Giao tiếp có đôi khi thật là mệt mỏi. Chương 207, Tiểu Cung Chủ. Trong lòng sóng to gió lớn, đám người cũng không dám đi lên cùng Ân Như Tuyết giành người, rất là biết thân biết phận. Mà Liêu Chính cũng không tiếp tục đề cập lại việc này nữa, phất tay giải tán mọi người. Ông cần phải đi chuẩn bị lễ bái sư cho Huyết Minh. Đám người rời khỏi, gương mặt Thương Nguyệt vẫn không khỏi ngốc trệ. Hơn 500 năm, tại sao nàng bỗng dưng lại muốn nhận đệ tử chứ? Không những vậy còn là giới tính nam. Nhưng là, khi nghĩ tới thiếu niên kia còn trẻ như vậy. Ngoại trừ dung mạo vượt trên mình ra, thì mọi thứ đều không bằng mình. Cộng với tính cách lãnh đạm trời sinh của Ân Như Tuyết, cơ mặt của hắn mới có thể thả lỏng lại. Không sao, giữa bọn họ nhất định sẽ không thể xảy ra việc gì. Dù sao thân phận cùng niên kỷ vẫn còn ở đó. 24. Lúc này, sau khi lôi kéo Huyết Minh rời khỏi sảnh nghị sự, Ân Như Tuyết chỉ nghiêm túc nhìn đường, không có ý định trao đổi cùng hắn. Rốt cuộc, vẫn là Huyết Minh không nhịn được trước mà nhỏ giọng gọi tiên tôn. Nhướng mày, bước chân của Ân Như Tuyết vẫn là thả chậm. Mang theo nghi vấn đảo qua trên người hắn. Chỉ thấy thần sắc của thiếu niên cũng không có quá mức kinh hoàng. Trái lại, nhiều hơn một chút muốn nói lại thôi cùng kích động. Thiên tôn người muốn nhận ta làm đệ tử sao? Không phải. Nghe thấy Huyết Minh hỏi, theo bản năng, Ân Như Tuyết liền hồi phục hai chữ này. Nhưng là, nàng phát hiện, ngay khi nàng vừa dứt lời. Biểu tình trên mặt hắn đã chuyển từ kích động thành thật sâu thất vọng, có chút thất hồn lạc phách. Hắn không vui, trong lòng Ân Như Tuyết cũng không mấy dễ chịu. Nàng mở miệng, muốn nói với hắn rất nhiều. Thế nhưng, lời chưa ra khỏi cổ họng đã bị nàng đè nén trở về. Nàng bỗng dưng lại có chút bàng hoàng. Nàng nên nói với hắn những gì đây? Nói bản thân đêm đó đã cùng hắn phu thê chi hảo, bây giờ lại muốn hắn làm tướng công của mình. Khi đó, hắn liệu có thể hận nàng cưỡng ép, lừa gạt hắn? Sau đó lại còn bỏ đi không nói một lời. Hắn có phải sẽ nghĩ, nàng cùng những tên ma tộc muốn bắt hắn vì trí dương thể đều là một cái đức hạnh hay không? Lúc này, sau khi cơn tức giận vì bị lãng quên trôi qua, đầu óc của Ân Như Tuyết đã bắt đầu tỉnh táo lại. Nàng đột nhiên cảm nhận được, bản thân đã bỏ sót qua một thứ vô cùng quan trọng, đó chính là cảm xúc, ý muốn của hắn. Ngươi thật sự muốn bái ta vi sư sao? Lúc này, biểu tình của Ân Như Tuyết rất trầm, nhưng cũng rất bình tĩnh. Khiến Huyết Minh có cảm giác nàng giống như đã làm ra quyết định gì đó. Nhưng là, hắn vẫn kiên định gật đầu, mang theo sùng bái chi sắc đương nhiên là muốn. Thiên tôn chính là thần tượng của ta. Nhưng, bây giờ đây, Ân Như Tuyết cũng không có bị Huyết Minh lấy lòng. Nếu hắn đã thật lòng muốn làm đồ đệ của nàng, vậy thì nàng sẽ tận lực thỏa mãn hắn. Nàng không muốn hắn bị tổn thương hay xa cách nàng. Mặc dù sau này, bọn họ chỉ có thể làm sư đồ. Những chuyện xảy ra trong sơn động đêm đó, đều sẽ trở thành giấc mộng của riêng nàng. Nhưng chỉ cần hắn còn ở bên nàng, như vậy là đủ rồi. Thần sắc nặng nề, ngay khi Huyết Minh chưa kịp phản ứng thì Ân Như Tuyết đã lấy ra phi kiếm. Lôi kéo Huyết Minh đi lên, đứng ở trước người mình. Sau đó, cũng bắt đầu vận dụng linh lực. Điều khiển phi kiếm bay lên cao. Từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Huyết Minh cưỡi phi kiếm. Thanh kiếm này, chính là bản mệnh kiếm hàn băng của Ân Như Tuyết. Thân kiếm lúc này, so với lần trước Huyết Minh nhìn thấy ở U Ám Sâm Lâm lại phải lớn hơn gấp ba. Chôi kiếm có màu xanh sẫm, trong suốt như hàn băng, lại lạnh như hàn đàm. Lưỡi kiếm hẹp dài, nhọn dần về mũi kiếm. Lần này quan sát gần, khiến Huyết Minh có thể toàn diện đánh giá nó. Phi kiếm bay trên không trung, giống như đạp vào 9 tầng mây. Đem cả vạn kiếm tông hùng vĩ đều đạp ở dưới chân. Theo từng nơi đi qua, Huyết Minh có thể nhìn thấy được các ngọn núi cao san sát nhau. Đôi khi lại có top 5, top 3 đệ tử đi ngang qua trên quảng trường. Lúc này, phi kiếm của Ân Như Tuyết đã bay đến giao giới của Vạn Thông Cung. Dừng lại ở nơi ghi danh của đệ tử nội môn. Luôn luôn cao ngạo không để mà ai, suốt ngày chỉ biết bế quan, tiên tôn có bối phận cao nhất vạn kiếm tông trong truyền thuyết, bây giờ cư nhiên lại ôm lấy một thiếu niên đi tới. Đem quản sự phụ trách đăng ký đều dọa đến choáng váng. Quan môn đệ tử của bổn tọa, Từ Huyết Minh. Đem Huyết Minh kéo đến trước mặt của quản sự. Ân Như Tuyết nói. Quan môn. Cảm thấy bản thân nhất định là sinh ra ảo giác, quản sự liền ở trong tay áo tự méo mình một cái. Sau khi bị đau đến tê dại, lão mới câu lên một nụ cười cứng đờ, không lưng chúc mừng tiên tôn. Chúc mừng tiểu cung chủ. 9. Được người khác chúc mừng, Huyết Minh vốn dĩ sẽ mỉm cười nói tạ. Nhưng là, tức khắc, gương mặt của hắn liền đờ ra, có chút không biết làm sao. Ngoa tạo, cái xưng hô quái quỷ gì đây? Phúc. Há ha, so với Huyết Minh, hệ thống lại càng không có chút kiêng nể nào mà cười bỏ. Tiểu cung chủ. Tiểu công chúa. Ha ha, cười chết nó. Chú thích, trong tiếng Trung Quốc, tiểu cung chủ và tiểu công chúa có cách đọc hao hao giống nhau. Một ngày gió phất hoa rơi, Huyết Minh đang đi dạo trong Vạn Kiếm Tông. Chúng đệ tử, bái kiến tiểu công chúa. Các vị trưởng lão, bái kiến tiểu công chúa. Toàn trường, bái kiến tiểu công chúa. Huyết Minh 12. Hắn có nên giết người diệt khẩu hay không đây? Có tình yêu nào biết vì sao A Minh lại không chịu làm đạo lữ của sư tôn mà chỉ muốn làm đồ đệ của nàng không? Nếu không biết thì chương sau biết. Chương 208, Trúc Xá. Nhìn thấy tiểu đồ đệ nhà mình có phần đờ đẫn xấu hổ. Lại nghĩ đến chào hỏi vừa rồi của quản sự, Ân Như Tuyết giống như đã nghĩ tới điều gì. Vì vậy, nàng liền nghiêm giọng nhắc nhở gọi là thiếu chủ. Vâng, vâng, thiên tôn. Ngày mai ngọc bài của thiếu chủ sẽ được mang tới. Mặc dù không hiểu mình đã gọi sai chỗ nào, nhưng quản sự vẫn rất nghe lời, không có cái lại ý tứ của Ân Như Tuyết. Đồng thời cũng đưa ra bảo đảm. Không chút biểu cảm, Ân Như Tuyết đến như thế nào liền đi như thế nấy. Nhìn thấy hai tôn đại Phật này rốt cuộc cũng đi, quản sự liền đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên mặt. Tứ cung, nhị phong, thập nhị động, muốn nhận thêm đệ tử đều phải được tông chủ phái người tới phân phó để lao chuẩn bị. Nhưng điệu bộ này của Ân Như Tuyết, giống như cũng không để tông chủ ở trong mắt ta, không biết nếu lao ghi danh cho vị tiểu sư thúc 16 tuổi này mà chưa được phía trên ứng thuận. Thì tông chủ có thể hay không sẽ xử lý lao a? Rất nhanh, bình tĩnh lại. Quản sự liền bắt đầu não bổ ra rất nhiều chuyện. Nhanh chân chạy đi bắt quái với những người khác trong tông. Dù sao chuyện này sớm muộn gì đều không giấu được, nói trước một lúc cũng không sao. Ôm Huyết Minh lên trên phi kiếm, liếc nhìn sống lưng của hắn, Ân Nhi Tuyết liền thầm nghĩ, quá gầy. Đứa nhỏ này trước kia nhất định đã chịu qua không ít đau khổ. Trở về, nàng nhất định phải qua tụ đan phong lấy ít đan dược về cho hắn bồi bổ thân thể. Ngươi còn có thân thích nào khác không? Thì như họ hàng xa. Mặc dù biết đến cả nhà của Huyết Minh đã bị diệt, nhưng Ân Như Tuyết vẫn là ôm tâm tư may mắn. Nếu như hắn còn thân nhân xa xôi, thì nàng sẽ tìm cách mang bọn họ vào Vạn Kiếm Tông, để hắn không cần cô độc. Vốn đang chăm chú nhìn mũi chân, nghe Ân Như Tuyết hỏi. Trên mặt Huyết Minh liền bồi hồi vẻ hoài niệm cùng đắng chát bẩm tiên tôn, phụ thân của ta là Độc Đinh. Ta cũng không có thúc thúc bá bá gì cả. Nhà của chúng ta vốn dĩ là chi thứ, từ thời gia gia của ta đã sớm tách khỏi dòng chính. Cùng bọn họ mất liên lạc đã lâu. Huyết Minh không nói rõ, nhưng Ân Như Tuyết cũng hiểu được ý nghĩa trong lời nói của hắn. Ngắn gọn chính là, đều không còn ai nữa. Thật ra, nàng cũng chưa từng cảm thụ được cái gì gọi là tình thân. Nàng chỉ biết, một đứa nhỏ như hắn, phải cần có thân nhân ở cạnh. Nếu hắn đã không có thân nhân, thì nàng sẽ xem hắn như người thân chăm sóc. Sau này, gọi ta sư tôn. Còn có, không sợ, ta ở đây. Lúc này, Huyết Minh bỗng dưng lại quay đầu, đối với Ân Như Tuyết nở một nụ cười sáng lạ. Hắn cười rất thật, rất chân thành, cười đến mi mắt cong cong. Khiến Ân Như Tuyết có giây phút ngây người, khóe môi cũng hơi kéo căng một chút. Kỳ thực, tiểu đồ đệ rất là kiên cường. Nhưng việc này, chỉ một mình nàng biết là đủ. Thần hy cung của Ân Như Tuyết nằm ở trên thính trúc phòng, địa thế dù không cao bằng đỉnh thanh phong, nhưng lại là nơi có linh khí sung túc nhất trong tông môn. Từ trên cao nhìn tới, thính trúc phong xanh thẳm một màu, phóng nhãn đều là các loại tre, trúc, có đen có lục. Không mất bao lâu, Huyết Minh đã có thể mơ hồ nhìn thấy ở giữa thung lũng, bao phủ bên trong sương mù mong manh, có một tiên phủ tọa lạc. Bên ngoài chủ điện của Ân Như Tuyết là một hàng hắc trúc trải dài, đem mặt đất đều chắn thành màu đen. Chết phía trước khoảng trăm trượng là một hồ nước rất lớn. Hai bên bờ lất phất cỏ lau, đong đưa theo chiều gió. Sát bên bờ hồ lại có một con đường nhỏ dẫn vào trong rừng trúc. Nơi ở của Ân Như Tuyết nói là cung điện, nhưng thực chất gọi là trúc xá thì lại càng chính xác hơn. Bởi vì cả một ngôi nhà nàng sống cũng rộng chưa tới 100 bình phương. Mọi thứ đều được chế tạo từ trúc. Bên trái phía sau trúc xá, trồng một cây đại thụ cao hơn trăm thước. Tán cây rất rộng, nhưng cũng không biết là loại cây gì. Cạnh bên tán cây, là ôn tuyển tỏa ra sương khói mờ mịt. Bên bờ ôn tuyển, lại đặt một bánh xe nước rất lớn, tiếng nước chảy hào hào không ngừng chuyển tới bên hai, hòa cùng tiếng xào xạc của cây trúc. Nơi này mặc dù rất đơn giản, nhưng lại đẹp đến kinh người. Nhưng là, đóng vai trò một người mù, Huyết Minh chỉ làm như không thấy hết thảy. đợi khi Ân Như Tuyết hạ xuống phi kiếm, hắn mới ngoan ngoãn theo nàng đi vào trong. Vừa bước qua hàng rào che trước trúc xá, Huyết Minh liền cảm nhận được khí lạnh từ khắp nơi bủa vây. Nhất là càng đi sâu vào trong, không khí lại càng thêm lạnh. Đợi khi Huyết Minh tiến vào trong nội trạch, thì da gà của hắn đã sớm nổi đầy, gương mặt cũng trở nên trắng bệnh. Các ngươi cược thử xem bao lâu sư tôn sẽ đổ trước sự ôn nhu của A Minh đây a. Gần một tháng rồi mà không có ai ủng hộ gì cả, tháng sau chắc ta không tổ chức ghệ vẹn được rồi. Ở chương trước ta nhầm nhé, qua chương sau lý do mới được sáng tỏ. Chương 209, Kim Điền Chân Nhân bí sử. Trúc xá này, vốn là do sư phụ của Ân Như Tuyết Kim Điền Chân Nhân xây nên. Kể từ khi bà rời đi đến nay, nàng vẫn giữ nguyên bài trí của nó, chưa từng di động mảy may. Sư phụ nàng, là người đầu tiên trong thế hệ trước thành công phi thăng lên dị vực. Những người gặp qua sư đồ nàng, đều sẽ nói hai người các nàng tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Trước kia, sư phụ nàng chính là trộm hương cao thủ, thối danh truyền khắp thương lang. Bà giống như một tiểu mao đầu, suốt ngày chạy đông chạy tây, vô tâm vô phế. Còn có sở thích trộm y phục của nam nhân, hay vẽ lại chân dung của bọn họ. Lúc đầu, cả tu chân giới đối với việc làm của bà đều cảm thấy vô cùng khinh bỉ. Nhưng dần dà về sau, bởi vì bà cũng không có làm ra việc gì quá phận, chỉ đơn thuần trộm hương mà thôi. Cộng thêm bà vừa có tu vi cao, lại càng xinh đẹp như hoa. Cho nên, rất nhanh, việc bị bà trộm hương cũng trở thành một loại vinh dự. Bởi vì nam nhân bị bà trộm hương, một là tuấn lãng hơn người, hai thì chính là tài hoa khuynh đảo. Mà hành xử của Hoa Ảnh Cung hiện tại, cũng có một phần là học theo bà. Lúc Ân Như Tuyết còn nhỏ, đã không ít lần chịu qua đả kích. Tỷ như sáng sớm thức dậy liền phát hiện ở trước cửa nhiều ra vài bộ y phục nam tử. Hay cách vài ngày, liền có người tới cửa đòi tiền dạo nam quan của bà. Nhưng cũng may, bà đã sớm phi thăng. Nếu không, với dung mạo tuyệt thế này của tiểu đồ đệ, thì nàng lo lắng, không biết bà có hay không sẽ trộm luôn cả hương của đồ tôn nhà mình. Lúc này, đi vào trong trúc xá, Huyết Minh mới biết được, hơi lạnh là từ đâu mà tới. Chỉ thấy bên trong trúc xá lúc này, ngoại trừ bàn ghế, một số vật dụng bằng trúc da, thì còn hiện hữu một chiếc giường hàn băng trong suốt. Từng đợt lanh ý cũng là từ nơi đó phát ra. Nhìn thấy sắc mặt trắng toát của tiểu đồ đệ, Ân Như Tuyết mới chợt nhớ đến, bởi vì nàng chủ tu băng hệ, nên trong trúc xá có đặt một cô băng sản được làm từ hàn đàm. Đứa nhỏ này lại là kiếm tu hỏa nguyên tố, linh khí cũng không đủ hộ thể. Tiếp xúc quá gần, không thoải mái là đúng rồi. Cao mày, Ân Như Tuyết liền dùng thần thức dò xét giới chỉ của bản thân. Sau đó, mới từ trong xó xỉnh lấy ra một bộ hỏa lông cáo cấp 8 trước kia đã tiện tay lấy được. Sau đó mới tiến về trước, đem nó phô ở trên giường băng. Bát phẩm hỏa hồ, có tu vi tương đương với một tu sĩ kiếm thánh cảnh đỉnh phong. Mỗi một bộ vị trên người nó, đều chính là thiên tài địa bảo, quý giá khôn cùng. Nhưng sau khi bị Ân Như Tuyết lột ra, nó lại bị nàng không chút lưu tâm vứt vào trong góc. Khó khăn lắm mới lần nữa hít được không khí thì lại bị xem như khăn trải giường. Nếu để tu sĩ trong thiên hạ biết được việc này, Ân Như Tuyết nhất định sẽ bị nước bọt phun chết. Nhưng không thể không nói, sau khi băng sàn bị lông của hỏa hồ che lại. Trong chớp mắt, sự lạnh lẽo trong phòng liền lập tức giảm xuống trông thấy. Mặc dù vẫn còn hơi se lạnh, nhưng cũng nằm trong sự chịu đựng của người thường. Nhìn thấy vẻ mặt của Huyết Minh đã tốt hơn một chút, Ân Như Tuyết mới buông lỏng tâm tình. Nhưng là, trong tích tắc, nàng liền phát hiện ra một kiện đau đầu sự tình. Bởi vì chỉ có một mình nàng sinh sống, nên trong trúc xá cũng bố trí vô cùng đơn điệu. Một chương giường băng, một bộ bàn trà, một gian bếp ở hướng Tây Nam đã lâu không sử dụng, thì ngoài ra, chẳng còn vật dụng gì nữa cả. Thoáng nhìn một cái trúc xá, vẫn còn trống trải quá mức. Dù vậy, cấp bách nhất chính là, cả gian trúc xá chỉ có một cái giường. Đêm đến, tiểu đồ nhi phải ngủ ở đâu đây? Chẳng lẽ là ngủ cùng nàng? Ý nghĩ này vừa hiện, đã bị Ân Như Tuyết không chút chậm trễ bắt bỏ. Về phần đem Huyết Minh rời sang nơi khác, nàng lại càng không đồng ý bởi vì tiểu đồ đệ nhất định phải lớn lên ở dưới mi mắt nàng. Nhỡ như chuyển sang nơi khác bị kẻ xấu mang oai thì phải làm sao? Nàng biết tìm ai tố đây? Nghĩ nghĩ, nàng liền tìm ra một cách. Bất động thanh sắc an bài Huyết Minh trước hết ngồi xuống đi, ta trở về ngay. Vâng, tiên. Sư tôn. Dịu ngoan gật nhẹ đầu, Huyết Minh liền theo căn dặn của Ân Như Tuyết ngồi xuống giường. Ngay cả xưng hô cũng hơi câu nệ sửa đổi. Đối với đồ nhi hiểu chuyện, Ân Như Tuyết vẫn là rất vừa lòng, xoay người đi khỏi trúc xá. Mà Huyết Minh, sau khi ngồi lên giường, thì chỉ cảm thấy nơi mình ngồi vừa mềm mại, lại còn rất ấm. Khiến người ta không nhịn được muốn nằm thẳng bên trên. Nhận thấy linh khí ba động trên người Ân Như Tuyết đã rời khỏi địa vực của trúc xá, Huyết Minh vẫn nghiêm chỉnh ngồi tại chỗ. Trên mặt cũng không có biểu cảm gì dư thừa. Ký chủ ngươi tại sao lại giấu giếm nàng, không chịu làm đạo lữ của nàng a? Hệ thống cảm thấy, nếu trở thành đạo lữ của tiên tôn đức cao vọng trọng, thì ký chủ sẽ càng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa. Thế nhưng, nghe thấy nghi hoặc của hệ thống, giống như gặp phải thiên đại chê cười, Huyết Minh cũng không có trả lời mà còn hỏi lại, ngươi có biết, tại sao đám người Vạn Kiếm Tông lại đối với ta nhiệt tình có thừa như vậy không a?
Nam.
Bởi vì ta là thiên tài của thế hệ trẻ. Ta trở thành đồ đệ của tiên tôn, rất là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng nếu mang thân phận này làm đạo lữ của nàng, thì đó lại là một chuyện khác. Nghe có mùi di cờ của tiểu công chúa và sư tổ a.
Chương 210, Lan truyền.
Phải biết, tuổi của Ân Như Tuyết đủ để làm tổ tông của ta. Nàng là tiên tôn vạn người cung phụng, mà ta chỉ là một tên côi nhi không có thân phận bối cảnh. Trong khi đó, khả năng nàng phi thăng là cực kỳ cao. Mà ta, mặc dù nói là thiên tài, thế nhưng, chuyện ở tương lai ai lại biết được kia chứ? Ở một nơi cường giả vi tôn thế này, lỡ như ta nửa đường chết yểu thì sao? Những lý do này, đủ để Vạn Kiếm Tông ngăn cản chúng ta thành thân. Cho dù Ân Như Tuyết có cách để bọn họ tắc thành đi nữa, thì tình cảnh của ta ở Vạn Kiếm Tông cũng sẽ vô cùng lúng túng, trở thành cái gai trong mắt của mọi người. Đó là chưa kể đến việc Thương Nguyệt có thể hay không sẽ trả thù ta nước kia, dù sao hắn và Vạn Kiếm Tông mới là người một nhà. Mà ta thì chỉ là một cái ngoại nhân mới tới mà thôi. Giọng nói của Huyết Minh bình thản vô cùng, nhất là những lời tiếp theo, hắn lại còn mang theo vẻ chế giễu châm chọc và lại, ai biết được Ân Như Tuyết có phải hay không đối với ta chỉ là nhất thời mới mẻ. Nếu đến lúc mọi chuyện đổ vỡ, tình yêu của nàng không đủ để nàng duy trì ta thì phải làm sao? Hắn là đến để trà trộn vào bọn họ, chứ không đến để gây thù chuốc oán. Ít nhất, cũng không phải là hiện tại. Hắn có thể mượn nhờ sức của nữ nhân, đem nữ nhân trở thành một cái công cụ đạt được mục đích của mình. Thế nhưng, hắn sẽ không đem nhân sinh cũng như tương lai của mình treo cổ ở trên thân bọn họ. Bởi vì như vậy, không đáng. Tương lai của mình, phải là tự mình đến quy hoạch. Trên đời này, thứ không có được mới là thứ tốt nhất. Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng không có được, chính là loại đạo lý này. Chỉ khi Ân Như Tuyết không thể quang minh chính đại có được hắn, thì tình yêu của nàng mới là chân thật nhất.
15.
Nó thật sự không ngờ được, chỉ một chuyện nhỏ thế này. Ký chủ cư nhiên lại suy nghĩ được xa như vậy. Nghĩ kỹ lại, tư tưởng của nó vẫn còn quá mức đơn thuần rồi.
22.
Lúc này, cách thời gian Huyết Minh kiểm tra tư chất, cũng chỉ mới một khắc thời gian. Nhưng chuyện này, đã sớm lấy tốc độ không thể tin được truyền đi khắp Đại Giang Nam Bắc, chấn động cả đại lục. Nhất là những tông môn thế gia kia. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa cho ta. Tán tu đệ tử bỗng dưng lại xuất hiện một cái kỳ tài song linh căn, hơn nữa còn đều là đỉnh tiêm tư chất.
Hả?
Cấp 9 tư chất đây chẳng phải là chỉ ở trong truyền thuyết thôi sao a? Đã bao nhiêu năm rồi không có tuyệt thế tư chất xuất hiện.
Ai, thiên chi kiêu tử a, kẻ này nhất định là khí vận sủng nhi rồi.
Lần này, Vạn Kiếm Tông xem như lời to.
15.
Trong thoáng chốc, lời bàn tán giống như gió lũ bắt đầu được bách tính truyền thay nhau. Trong đó, có người cảm khái, có người tỏ vẻ không tin, ghen ghét, tiếc hận đủ loại cảm xúc đan xen.
20.
Cách thời gian Ân Như Tuyết rời đi đã có nửa nén hương. Huyết Minh vẫn nghiêm cẩn ngồi yên, một chút xê dịch cũng đều không có. Mắt thấy không bao lâu nữa liền đến giữa trưa, Ân Như Tuyết mới trở về.
Sư tôn.
Ân Như Tuyết vừa bước chân vào cửa, đã nghe thấy tiếng gọi như chuông reo của Huyết Minh. Chỉ thấy hắn vẫn yên vị tại chỗ giống lúc nàng rời đi. Nhưng khác biệt ở chỗ, trên mặt hắn hiện tại đều là vẻ vui mừng hớn hở. Gương mặt lạnh lùng giống như tảng băng bắt đầu tan chảy, Ân Như Tuyết liền đi về phía Huyết Minh. Ngắm nhìn mái tóc đen mượt của hắn, lòng bàn tay của nàng liền có chút ngứa, không khống chế được mà sờ lên. Nhưng là, xúc cảm mịn như nhung, lại khiến Ân Như Tuyết giống như bị điện giật mà sự tỉnh. Vội vàng muốn thu tay lại, ánh mắt nhanh chóng đánh giá biểu lộ của Huyết Minh. Nàng quên mất, nam nhân đều là tâm cao khí ngạo, căn bản không chịu được bị người sờ đầu. Ngay khi Ân Như Tuyết vừa định động, thì chuyện xảy ra kế tiếp, đã khiến hô hấp của nàng cứng lại. Chỉ thấy lúc này, Huyết Minh không chỉ không có lộ ra một chút phản cảm nào, mà còn ở trong lòng bàn tay của nàng rủi rủi đầu, giống như tiểu cầu. Đơn giản là manh bạo. Cảm giác được cảm xúc của mình lúc này rất không ổn định. Ân Như Tuyết liền hít sâu một hơi, điều tiết lại bình tĩnh. Rời đi sự chú ý sang nơi khác, luyến tiếp thu hồi tay. Trong khoảng nửa chung trà, đều là Ân Như Tuyết từ trong giới chỉ lấy ra một đống linh tinh đồ vật. Đầu tiên là một chiếc giường đóng bằng tre, sau đó là tủ quần áo, mảnh tre, bình phong. Tất cả đều được làm ra từ trúc. Để làm những thứ này, gần một năm tre trúc trong thính trúc phong đều đã bị nàng chém đứt. Còn phải huy động người trong hoa ảnh cung, thì mới có thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy.
Sư tôn, những thứ này là gì a?
Giống như hiếu kỳ,
Huyết Minh liền nghiêng đầu hỏi Ân Như Tuyết. Buông xuống bộ trà cụ mới tinh trong tay, Ân Như Tuyết liền cau mày nhìn Huyết Minh, trong mắt lướt qua một tia khó hiểu. Nhưng dù vậy, nghĩ nghĩ, nàng vẫn ngay thẳng hỏi một số vật dụng cho ngươi dùng thôi. Làm sao ngươi biết được những thứ này, ngươi thấy? Không phải, là do tiếng gió, linh khí chuyển động, cùng với ánh sáng chiếu xuống ai những nguyên tố đó, có thể khiến Đồ Nhi chịu tượng ra được hình thù sơ lược của sự vật. Bạo trương. Chương 211, quyết định của Di Sơn Phái. Mắt của ngươi là từ lúc nào không nhìn được? Năm 4 tuổi. Nói tới đây, không gian bên trong trúc xá liền trở nên im lặng. Cả hai cũng không còn nói gì nữa. 24. Lúc này, Di Sơn Phái, từng tiếng gõ mõ, tiếng trung ngân cũng bắt đầu vang lên khắp một tòa đại sơn. Thế nhưng, bên trong đại thiền điện của Di Sơn Phái, không khí lại vô cùng đè nén, giống như sắp ngưng kết thành băng. Chỉ thấy, đứng ở bên trong là lít nha lít nhít tăng sư, già trẻ lớn bé đều có. Ngồi ở trên cao nhất là ba vị đại sư lớn tuổi, vô cùng bệ nghệ uy nghi. Trên người đều khoác một bộ cà sa nạm vàng quý giá, trong tay lần lấy chuối hạt. Nhắm mắt không ngừng lẩm nhẩm kinh thư. Mà ở trung tâm thiền điện, phân biệt là hai người tăng nhân đang quỳ gối. Trước mặt bọn họ còn bày một cỗ thi thể phủ lấy vải trắng. Những lời bàn tán xung quanh, đều là rơi vào trên bộ thi thể này. Chủ trì, ngài nhất định phải báo thủ, lấy lại công đạo cho Tuệ Trần. Lúc này, Tuệ Trì đã sớm mất bình tĩnh rơi lệ đầy mặt. Không ngừng dập đầu cầu xin trụ trì pháp tướng đại sư. Gã năm nay chỉ mới 19 tuổi, tâm cảnh cũng không tốt bằng đại ca của mình. Một khoảng thời gian dài không tìm được hung thủ giết hại tiểu đệ, đã sớm khiến gã muốn hỏng mất. So với Tuệ Trì, Tuệ Nhân lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng cơ mặt đều đang căng cứng và mẹo, giống như cố gắng đè nén gì đó. Gã vội vàng dập đầu thật mạnh xuống đất, vang lên một tiếng vang trầm cầu xin chư vị thánh tăng, báo thủ cho hiền đệ. Đối diện với sự bi phẫn của hai người bọn họ, ba vị đại sư ở đây vẫn chỉ riêng phần mình tụng kinh. Nhưng là, rốt cuộc, vị thánh tăng ngồi bên trái nhất, vẫn là mở mắt ra. So với hai người còn lại, ông vẫn còn trẻ hơn rất nhiều. Khiếm khuyết một chút uy nghiêm. Hai vị sư điệt, các ngươi mau đứng lên đi, cần gì phải làm lớn chuyện như vậy. Người này, pháp hiệu là Pháp Anh Đại Sư. Trong hàng thánh tăng ở Di Sơn Phái xếp hàng thứ ba. Tính cách rất nhẹ dạ, dễ dàng mềm lòng. Nghe thấy Pháp Anh nói, hai huynh đệ Tuệ Nhân vẫn kiên trì quỳ ở đó. Cũng không có bị Pháp Anh thuyết phục, lộ ra một cỗ chấp nhất khó đánh tan nếu một ngày thù của Tam Đệ vẫn chưa báo, chúng ta tuyệt đối sẽ không đứng lên. Sư huynh, việc này, ngươi xem có thể giúp đỡ một chút. Nhìn thấy tiểu đồ đệ bị người giết chết, đại đồ đệ thì quỳ gối không chịu dậy. Ngoài mặt không nói, nhưng trên thực tế, trong lòng lao đã sớm đau như dao cắt. Vị đại sư mặt mũi bằng trợn, trên mặt phủ kín râu quai nón vừa mới cầu tình này. Là nhị trưởng lão của Di Sơn Phái Pháp Quang Đại Sư. Đồng thời, lão cũng là sư phụ của Tuệ Trì và Tuệ Trần. Về phần Tuệ Nhân, gã là đồ đệ của Pháp Tướng Trụ Trì. Hai vị sư đệ của mình đều đã mở miệng, Pháp Tướng cũng dừng lại kinh văn đang đọc. Ánh mắt phát ra, xuất hiện một cỗ vô thần chi sắc, coi nhẹ hết thảy, giống như trên đời này đã không còn gì có thể đả động đến ông nữa. Gương mặt già nua với hàng lông mày bạc trắng của ông, bắt đầu khẽ nhúc nhích. Giọng nói rất nhẹ, nhưng lại cao thâm khôn cùng. Giống như đánh thẳng vào lòng người nghe. Ông chỉ liếc mắt nhìn thi thể của Tuệ Trần, lần nhanh chàng hạ toan đoan tương báo bao giờ mới dứt. Nhân quả báo ứng, không trách được ai. Nghe thấy lời Pháp Tướng nói, những người còn lại ở đây, chân mày đều sắp dính chặt với nhau. Trụ trì đây là có ý gì? Thu này rốt cuộc là báo hay không báo? Một khi đã động sát tâm, thì phải lường trước được bị người phản sát. Tuệ Nhân, Tuệ Trì, người tu Phật, sợ nhất là lệ khí. Tuệ Trần đã chết. Mọi chuyện liền kết thúc ở đây đi. Ta không muốn hai người các ngươi bị dính phải tâm ma, rơi vào vạn kiếp bất phục. Chuyện của Viêm Lăng, chúng ta cũng đừng tiếp tục can dự vào nữa. Tuệ Trì, bây giờ thế hệ trẻ của Di Sơn Phái ta, chỉ còn có thể trông cậy vào ngươi. Nay Vạn Kiếm Tông lại xuất hiện thêm một cái thiên tài. Ngươi nên trở về khắc khổ tu luyện thêm Kim Cang La Hán Thể đến tầng 4 đi, tiên minh đại hội sắp tới, đừng để Di Sơn Phái bị mất mặt. Lời này của Pháp Tướng, đã hiện rõ ra ý định buông bỏ việc này của ông. Thế nhưng, dù trong lòng có bao nhiêu không cam tâm, thì ngoài mặt, huynh đệ Tuệ Nhân vẫn trầm mặt đáp ứng. Di Sơn Phái hiện tại, cũng đã không còn thời kỳ hoàng kim như trước kia nữa. Ở một mặt mà ngoại nhân không thấy, nó đang dần dần lụn bại theo thời gian. Chờ thêm dăm ba năm nữa, khi Pháp Tướng Đại Sư về trời. Nếu không có người đủ năng lực gánh vác, thì Di Sơn Phái sẽ trực tiếp rớt khỏi vị trí tứ đại tông môn, trở thành một cái môn phái nhất lưu, nhị lưu. Vâng, cung tiễn trụ trì. Nhưng là... Ở dưới góc khuất che đậy, ánh mắt của Tuệ Trì vẫn như cũ lăng lệ. Gã thể, chỉ cần gặp được tên Viêm Lăng đó, gã nhất định sẽ bầm thây hắn thành vạn đoạn để trả mối thù này. Chương 212, tắm cho ta. Mặt trời khuất bóng, chiều tà cũng dần buông xuống. Nửa ngày trời, Huyết Minh là theo chân Ân Như Tuyết dạo một vòng quanh Vạn Kiếm Tông. Bởi vì hắn đã từng thề son sắt, mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn tự có cách để nhớ được đường. Như vậy mới khiến Ân Như Tuyết đồng ý mang hắn đi dạo. Chỉ có đi hết Vạn Kiếm Tông, người ta mới biết được nó rốt cuộc rộng lớn đến giường nào. Đến một người có trí nhớ tốt như Huyết Minh, cũng không dám chắc chỉ đi qua một lần liền nhớ hết đường. Sau khi Huyết Minh trở về trúc xá, hắn liền bắt đầu đem mấy bộ y phục Ân Như Tuyết mang về cất vào trong tủ. Cũng không biết trong thời gian ngắn như vậy, nàng là từ nơi nào lấy chúng tới. Đi tẩy người đi, Ôn Tuyền ở bên ngoài. Nhíu mày nhìn y phục sau một buổi chiều dày vò đã nhăn nhún của Huyết Minh. Ân Như Tuyết liền có chút ghét bỏ dặn dò. Mặc dù tiểu đồ nhi như thế nào đều đẹp, nhưng nếu bẩn nàng vẫn là có phần không chịu được. Bị người ghét bỏ, Huyết Minh giống như cũng không có phát hiện ra. Không những vậy còn chạy đến bến người Ân Như Tuyết, nắm lấy một góc tay áo của nàng khẽ giật giật. Đầu túi thấp xuống, giọng nói mang theo van mài sư tôn người tắm cho đồ nhi, được chứ? Sư tôn người tắm cho đồ nhi, được chứ? Nghe câu nói này của Huyết Minh, Ân Như Tuyết chỉ cảm thấy giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, hô hấp cũng không khỏi cứng lại. Hắn đang nói cái gì? Trước kia, khi ở nhà, đều có gia nhân bồi đồ nhi tắm rửa, hiện tại không có bọn họ, đồ nhi vẫn là có chút không quen. Khoan đã, ý của đồ nhi không phải nói người là gia nhân đâu. Bộ dạng xoắn suýt của Huyết Minh khiến Ân Như Tuyết lập tức hiểu rõ. Thì ra là có ý này, dù sao chuyện thế gia công tử được người bồi tắm cũng là chuyện rất bình thường. Đa phần đều là thị nữ thiếp thân hay nha hoàn thông phòng. Tỷ nữ tắm cho ngươi. Giọng nói phát lệnh, đôi mắt Ân Như Tuyết liền mang theo nguy hiểm đến chính nàng cũng không phát hiện ra được mà nhìn chằm chằm Huyết Minh. Thường thì nam hài 13 tuổi sẽ được gia trưởng sắp xếp tỷ nữ thông phòng. Năm nay tiểu đồ nhi đã 16 tuổi, như vậy, chẳng phải nói. Vấn đề cùng ánh mắt của Ân Như Tuyết khiến Huyết Minh có chút sợ hãi rụt rụt cổ. Nhưng là, hắn vẫn cả gan ôm lấy cánh tay nàng, nghiêm túc trả lời không phải, là gia đình. Trong viện của đồ nhi không có thị nữ, bởi vì mẫu thân nói tỷ nữ xinh đẹp đều là do yêu quái biến thành, chuyên đi mê hoặc nam nhân. Mặc dù vừa lòng vì giải đáp của Huyết Minh, nhưng là, khi nghe đến lời mẫu thân hắn dạy hắn, mày liêu của Ân Như Tuyết liền hơi nhướng. Lời này từ một cái mẫu thân đến nói, quả thật là có chút không thích hợp ta nhưng nghĩ kỹ lại. Đây dù gì cũng là việc nhà của Huyết Minh, Ân Như Tuyết vẫn không có tỏ vẻ gì. Sư tôn, vậy bây giờ chúng ta đi. Mỉm cười nhợt nhạt, Huyết Minh liền lôi kéo ống tay áo của Ân Như Tuyết đi về phía cửa sau, dẫn đến Ôn Tuyền. Trên mặt đều là hân hoan lại ngây ngô chi sắc. Ôn Tuyền ở thính trúc phong của Ân Như Tuyết có thể xem như độc nhất vô nhị. Cả Ôn Tuyền rộng hơn 5 trượng, nước nóng là liên tục lưu chuyển, chảy ra từ sâu trong sân mạch. Xung quanh Ôn Tuyền lại trồng hai tán hoa mận trắng xóa. Cánh hoa không ngừng rơi xuống mặt nước, khung cảnh duy mỹ vô cùng. Bên ngoài Ôn Tuyền, trước kia đã được Kim Điền chân nhân làm một trận pháp vây quanh mang tính che giấu. Chỉ cần khởi động trận pháp, thì người bên trong tẩy rửa sẽ không lo sợ bị người bên ngoài nhìn thấy. Bước vào đến phụ cận Ôn Tuyền, Huyết Minh đã buông tay Ân Như Tuyết ra. Bắt đầu cởi ra quần áo, từ ngoại sam đến trung y thì giống như không nhìn ra có điểm gì không ổn. Hắn còn ngoái đầu nói với Ân Như Tuyết sư tôn, để Đồ Nhi cởi trước. Sư tôn có muốn tắm cùng Đồ Nhi luôn không? Đồ Nhi thoát y phục giúp người. Nghe tới mấy chữ thoát y phục này, Ân Như Tuyết liền không cấm nhớ đến chuyện xảy ra trong sơn động đêm đó. Nhất là nhớ đến cơ thể mặc dù nhìn gầy nhưng cởi ra lại vô cùng hữu lực của Huyết Minh bốn. Không được, không thể nghĩ. Có chút ý tứ thẹn quá thành giận, Ân Như Tuyết liền xoay lưng đi thẳng về trong trúc xá. Không ngừng thôi miên mình, hắn chỉ là đứa trẻ. Nam nữ có khác, thói quen xấu, nên bỏ. Nghe thấy tiếng bước chân đùng đùng vang lên của Ân Như Tuyết. Trên mặt Huyết Minh liền mang theo vẻ mở mịn cùng đáng thương. Nhưng cũng không có mở miệng gọi nàng lại. Mà ở một góc khuất, khoe miệng của hắn còn nết lên một đường cong không rõ. Ánh mắt mang theo thích thú cùng dương dương tự đắc. Không sao, trốn được một lúc, cũng không trốn được cả đời. Chỉ cần hắn muốn, nàng nhất định sẽ không trốn được ra lòng bàn tay của hắn. 12. Đối với việc ký chủ chuẩn bị câu dẫn Ân Như Tuyết, hệ thống ngoại trừ có chút khó chịu một cách kỳ quặc ra. Thì còn lại đều là vui sướng khi người gặp họa. Ha, chỉ có một mình nó bị ký chủ ức hiếp thì làm sao được a? Đến đi, một đám cùng nhau rơi vào ma chảo của ký chủ. Thu hồi lại nhãn thần, Huyết Minh đã bình thản tiếp tục hành động của mình. Đem y phục thoát xong, liền bước vào trong Ôn Tuyền. Thật tốt hưởng thụ một chút thời gian nhẹ nhõm khó có được này. Hôm qua đi chơi Noel về quên sạc điện thoại, làm hại sáng gõ trễ, tới giờ mới gõ xong đây. Mong thông cảm. Cảm ơn Đạ Sực đã gửi đề cử. khi nào rảnh ta sẽ bạo trương.
Chương 213, ngủ cùng.
Lúc này, theo Ôn Tuyền đi ra, Ân Như Tuyết đã sớm tâm loạn như ma. Nhưng trên mặt nàng vẫn là nét băng sơn như cũ, không hiện ra một chút dao động nào. Vội vàng đi về phía băng sàn, nàng liền ngồi xếp bằng lại, thanh tâm chú cũng bắt đầu niệm ra. Nhưng là, càng niệm, tâm của nàng không những không bình ổn lại, mà lại càng rối loạn trầm trọng hơn. Nàng bất chi bất giác lại nhớ tới, đêm đó, nàng giống như cũng niệm một bài thanh tâm chú này. Sau đó, nàng liền đem hắn đặt ở dưới thân. Càng nghĩ, Ân Như Tuyết trực tiếp đứng dậy. Gương mặt lạnh lẽo, nhưng lại khiến người ta có cảm giác, nàng giống như đang tức giận. Không được, thanh tâm chú cũng vô dụng. Hiện tại, nàng nhất định phải đi ngủ. Bởi vì nàng không dám chắc, một lát nữa khi nhìn thấy bản thân còn tỉnh táo, thì hắn có thể hay không lại đưa ra một số yêu cầu kinh người nữa. Nằm trên lông hỏa hồ, Ân Như Tuyết vẫn là có chút không quen. Nhưng không biết vì lý do gì, một lúc sau, nàng đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Hơn một khắc thời gian, Huyết Minh mới từ trong Ôn Tuyền đi ra. Lúc này, đầu tóc của hắn vẫn còn chưa khô hẳn, một số sợi tóc cũng đang rỉ nước. Đem bộ trung y hắn mặc bên ngoài cho thấm ướt. Liếc nhìn chiếc giường vừa được Ân Như Tuyết mang về. Lại nhìn nàng đang nghiêm chỉnh nằm trên giường băng, Huyết Minh liền không chút do dự đi về phía nàng. Cho nên, chờ khi Ân Như Tuyết đang mê mang chìm vào giấc ngủ. Nàng liền cảm thấy, trong ngực giống như lại nhiều ra một thứ gì đó ấm áp. Ngay tức khắc, cơn buồn ngủ của nàng lập tức tiêu tan ngay. Chỉ thấy, trong ngực của nàng lúc này đã nhiều thêm một mái đầu đen như mực. Bên trong vòng tay cũng xuất hiện một người, khiến cho nàng nheo mắt dò hỏi người đang làm gì. Đi xuống. Thế nhưng, người này giống như là chết rồi đồng dạng, không thèm nhúc nhích mảy may. Khi bị nàng quát lớn, hắn mới hơi bất ước ngẩng đầu, sốt xịt nói sư tôn, đừng đuổi ta đi có được không? Ta thật nhớ mẫu thân. Lúc trước, mẫu thân cũng thường ôm ta ngủ thế này. Vốn dĩ còn muốn phát tác một chút tính tình, nhưng khi nhìn bộ dạng mềm yếu này của Huyết Minh, Ân Như Tuyết cảm thấy, nếu bản thân đem hắn đuổi xuống, thì đó chính là tội ác tại trời. Vì vậy, mấy lời nói sắp ra miệng, rốt cuộc vẫn là nuốt trở về. Sư tôn, lúc ta còn nhỏ, tình cảm của phụ thân và mẫu thân ta đều rất tốt, bọn họ đều rất yêu thương ta. Thế nhưng, năm đó, ta 4 tuổi, sau một cơn bệnh nặng, mắt của ta đã trở nên mù lòa, không nhìn thấy gì nữa. Kể từ đó, sau vài lần cãi vã với mẫu thân, phụ thân ta cũng không còn đến thăm ta nữa. Tính tình của mẫu thân cũng ngày càng trở nên lạnh lùng, nghiêm khắc. Bà rất ít quan tâm hay lo lắng cho ta. Trong lúc ta bệnh nặng, cũng là một tay thôi mà chăm sóc. Không bị Ân Như Tuyết phản đối nữa, Huyết Minh lại càng rúc vào người nàng. Đầu cũng vùi sâu vào trong ngực của nàng, nghẹn nghẹn nói tiếp. Không lâu sau, phụ thân ta cưới thêm rất nhiều A-di. Thôi mà nói, bọn họ đều là mẫu thân của ta phải gọi là di nương. Nhưng là, mỗi khi ta gọi như vậy, mẫu thân đều giống như rất không vui. Bà nói với ta, bọn họ đều là hồ ly tinh biến thành, bảo ta tránh xa bọn họ một chút. Mới đầu, giọng nói Huyết Minh vẫn còn hơi nhỏ, nên Ân Như Tuyết vẫn chưa nghe rõ được hắn nói gì. Nhưng một lát sau, nàng mới biết được, thì ra hắn là đang tự kể lại quá khứ của hắn. Sau đó, nhị di nương mang thai, ta có thêm một cái nhị đệ, người trong phủ đều rất vui mừng. Ta nghĩ, mẫu thân của ta cũng như vậy, bởi vì không lâu sau, bà đã bắt đầu chuyển biến, bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn với ta. Bà thuê phu tử ở khắp nơi, để ta học cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú. Học võ, học cưỡi ngựa, học lễ nghi, học cách trưởng quản sự vụ, cách buôn bán. Mọi thứ đều phải học. Mẫu thân rất nghiêm khắc, bà đối với ta có yêu cầu rất cao. Bà nói rằng, ta thân là đích trưởng tử, mọi thứ nhất định đều phải giỏi hơn thứ tử gấp trăm, gấp ngàn lần. Bởi vì từ ra sau này, nhất định phải từ ta đến trưởng khống. Xưng hô của Huyết Minh, bắt đầu chuyển biến từ Đồ Nhi thành ta. Giọng nói cũng ẩn ẩn cuộn trào sự vui mừng, giống như đứa trẻ nhặt được kẹo kể từ khi ta được phu tử khen ngợi, thì sau một năm, đó là lần đầu tiên phụ thân đến thăm ta. Đó cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy mẫu thân hiền dịu như ở một năm trước. Bọn họ giống như đều trở lại trong ký ức của ta. Mặc dù không biết vì sao ta biểu hiện tốt thì phụ mẫu sẽ hòa hảo với nhau. Nhưng sau đó, ta vẫn cố gắng thể hiện ra hết mọi khả năng của mình. Phụ thân cũng thường xuyên ghé sang thăm ta và mẫu thân. 6 tuổi năm ấy, mẫu thân sinh cho ta một cái muội muội. Xin lỗi các tình yêu nha, hôm kia không biết trang web bị lịch hay sao ta không biết, nhưng ta không thấy được gần 10 đầu bình luận của mọi người. Đến tận chiều qua mới thấy và dép được, thành thật xin lỗi. San bật mí cho mọi người luôn nhé, một khoảng thời gian nữa, sư tôn sẽ tìm cách trị khỏi mắt cho A Minh. Hắn sẽ không mù luôn đâu nha. Chương 214, gặp ác ngộng. Về sau, ta lại có rất nhiều đệ đệ muội muội do các di nương sinh. nhưng tất cả bọn họ đều không mấy thân cận với ta, mẫu thân cũng vậy, muội muội cũng vậy. Ta vốn đã hứa, sau này nhất định sẽ bảo vệ thật tốt mẫu thân và muội muội. Nhưng không ngờ. Nói đến đây, âm thanh của Huyết Minh liền dứt. Không khí xung quanh bắt đầu im lặng lại, chỉ còn có tiếng hít thở rất nhẹ của hắn. Đưa tay đem Huyết Minh từ trong lòng đào ra, Ân Như Tuyết liền chấn động khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của hắn. Chỉ thấy lúc này, không biết là do nghẹt thở hay lý do gì khác, gương mặt của hắn đã sớm đỏ bừng lên. Vành mắt đỏ hoe cũng hơi sưng đỏ, ẩn chứa lệ quang. Thật sâu nhìn hắn, Ân Như Tuyết cũng không biết nên nói gì. Nàng ăn nói vụ bè, căn bản là không biết cách an ủi người khác. Nhỡ như an ủi không thành mà còn xé mở vết thương của hắn thì đó mới là chuyện lớn. Nàng biết rõ, thân nhân của hắn đối với hắn như vậy, tất cả đều là do ánh mắt của hắn bị chướng ngại nguyên nhân. Vì vậy, nàng liền ở trong lòng gieo xuống một hạt mầm. Nàng nhất định sẽ tìm ra cách trị khỏi đôi mắt cho hắn. Sư tôn ta rất sợ, cho ta ngủ cùng người một đêm nhé. Mặc dù đôi mắt của Huyết Minh là thảm đạm vô sắc, nhưng Ân Như Tuyết lại có thể từ trong đó nhìn đến một loại đồ vật gọi là van xin cùng tuyệt vọng. Không đành lòng cự tuyệt, Ân Như Tuyết chỉ có thể trơ ra một gương mặt gỗ mà gật đầu. Biết được nàng đồng ý, Huyết Minh tỏ ra rất vui mừng. Mây đen trên mặt cũng dần dần tan đi, đón chào ánh dạng đông đa tạ sư tôn. Sư tôn, nằm xuống đi. Khiến Ân Như Tuyết nằm xuống giường, Huyết Minh vẫn duy trì vẻ ngây thơ cùng mừng rỡ vốn có. Cả người lại hơi nhích về trước, dán sát đến bên thân Ân Như Tuyết. Nhận thấy hắn đang lần tới, Ân Như Tuyết liền theo bản năng dịch sang bên một chút. Biết được việc này, Huyết Minh cũng không tiếp tục tiếp cận nữa mà nhắm mắt lại. Chẳng lâu sau, hơi thở của hắn đã trở nên đều đều. Ngủ rồi. Huyết Minh ngủ thiếp đi, khiến Ân Như Tuyết nuối lòng khẩu khí. Nàng thà rằng đi bên ngoài cùng ma tộc chém giết, chứ cũng không muốn ứng phó hắn một giây nào. Thật. Không biết có phải vì thần kinh căng thẳng khi ứng đối Huyết Minh hay không, Ân Như Tuyết nhắm mắt không lâu liền mơ mà ngủ. Hơi thở cũng thả nhẹ, chậm rãi chuyển vào thai Huyết Minh. Một lúc sau, mở mắt, ánh mắt của Huyết Minh liền rơi xuống gương mặt hòa hoãn của Ân Như Tuyết. Đông dưng, sắc mặt vừa chuyển, hắn lại vội vàng hô lên, nhanh chóng chui vào trong ngực của nàng, đừng giết mẫu thân ta, đừng mà. Huyết Minh. Ân Như Tuyết bị biến cố này dọa sợ, vội vã từ trong ngộng tỉnh táo lại ngay. Nhãn quang mang theo lo lắng nắm lấy bả vai của Huyết Minh khẽ gọi tên hắn. Thế nhưng, hắn không những không bình tĩnh mà lại càng thêm kích động hơn. Hai tay ôm lấy lưng nàng, hai chân cũng vòng qua người nàng. Thân thể đang không ngừng run lên. Mẫu thân, đừng bỏ Minh Nhi mà đừng bỏ rơi ta. Ân Như Tuyết khẽ động, muốn tránh thoát khỏi hắn. Nhưng mỗi khi nàng muốn động, hắn lại càng siết chặt hơn, giống như lo sợ vật quan trọng của mình bị người lấy đi. Giọng nói của hắn bất lực cùng kinh hoàng giống như một con thỏ con, khiến Ân Như Tuyết không cách nào hạ xuống quan tâm. Chẳng lẽ là gặp phải ác mộng? Lo lắng, Ân Như Tuyết liền hít sâu một hơi. Âm điệu hiếm khi trở nên dịu dàng xuống. Bàn tay cũng hơi nhẹ nhàng vỗ về sau lưng của Huyết Minh. Minh Nhi không sợ, sư. Mẫu thân không đi, nơi nào cũng không đi. Không biết có phải là do phương thức hữu dụng hay không, Huyết Minh rốt cuộc cũng từ từ yên tĩnh lại, không tiếp tục khóc nào nữa. Nhưng cả người hắn vẫn còn dán chặt vào người nàng không dứt ra được. Đầu cũng gác ở trên cổ nàng, hơi thở phả vào trên mang thai của nàng, mang theo ngứa ý. Với tư thế này, Ân Như Tuyết căn bản là không thế nào ngủ được. Suốt một đêm, nàng đều mở to mắt nhìn trời. Cho đến khi ánh sáng chiếu vào trong trúc xá, Huyết Minh cũng hơi chuyển người, nàng mới có thể hoạt động một chút cơ thể đã cứng ngắc từ lâu của mình. Không được, tối nay nhất quyết không thể yêu chiều hắn được nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng cảm thấy bộ xương giả của bản thân nhất định sẽ bị Tiểu Đồ Nhi hành hạ đến chết. Nhắc đến Tiểu Đồ Nhi, Ân Như Tuyết liền hơi nghiêng đầu liếc nhìn hắn. Kể cả lần ở trong sân động, thì đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy bộ dạng ngủ say của hắn. Mặc dù là ngủ, nhưng hắn vẫn giữ lấy mỹ cảm cùng hoàn mỹ như trước, không lộ ra một chút bề bộn hay tật xấu nào. Hiện tại, ta đang có một dự án chuyện mới có thể sánh ngang với chuyện này. Ta mới có linh cảm gần đây thôi và đang trên đường xây dựng. Chỉ cần là độc giả thích chuyện này của ta, thì nhất định sẽ thích chuyện kia. Bởi vì hai chuyện trên cơ bản đều tương đối giống nhau thuộc thể loại hắc ám lưu. Nhưng chuyện kia so với chuyện này lại càng thêm kích thích hơn, có thể sẽ tìm được một chút niềm vui ngoài ý muốn. Đợi khi ra chuyện, ta sẽ tạo một chương thông báo nói chi tiết thêm về vấn đề này. Về phần mảnh chuyện mới, nếu ai là fan ruột của ta thì nhất định đã biết rồi, mảnh do ta viết, không cầu được yêu thích hay không, chỉ cầu độc đẹp, thế thôi. Bởi vì ta không thích mảnh chuyện mình bị đem ra so sánh với mảnh chuyện khác, cho nên, mặc dù không nói bọn họ là độc nhất vô nhị, nhưng tuyệt đối cũng là có điểm nhấn riêng, không sợ bị đụng hàng. Chương 215, Sơ lược Vạn Thông Cung. Có lẽ là bị ánh mắt của nàng nhìn đến khó chịu, Huyết Minh cũng hơi nhướng mi, chậm rãi mở mắt. đối diện với đồng tử lạnh nhạt của nàng, hắn liền ngây ngốc nở nụ cười, ngọt ngào hô sư tôn, chào buổi sáng. Sau đó, cả hai người liền riêng phần mình đi sửa sang y phục, đồng thời cũng không nhắc lại chuyện xảy ra trong tối hôm qua. Nhất là Ân Như Tuyết, nàng vẫn còn rơi vào trong sự tiếc thương vô hình đối với Huyết Minh. Hôm nay, là ngày làm lễ bái sư cho Huyết Minh, Liêu Chính đã sớm phái người đến thông báo. Bởi vì không quan trọng tiểu tiết, nên bình thường lễ bái sư của đệ tử Vạn Kiếm Tông đều sẽ không tổ chức, đơn thuần bái lễ vài cái liền được. Về phần Huyết Minh được tổ chức hẳn hoi như vậy thì đã xem như vinh hạnh khôn cùng rồi. Lúc này, Huyết Minh đã tắm xong, bắt đầu mặc vào y phục tông môn mà Ân Như Tuyết đã đem về hôm qua. Nhưng phải nói, bộ tông phục này quả thật là vô cùng vừa người. Tông phục của Vạn Kiếm Tông, tổng cộng gồm có hai phần, một là đại y yể, hai là ngoại sam. Kiểu dáng đại y của mọi người trong tông môn trên cơ bản đều giống nhau như lúc, chỉ khác ở chất liệu mà thôi. Đại y có màu huyền thanh, ống tay áo rất rộng, viền lấy hình dạng của một thanh nguyên kiếm. Về phần ngoại sam, thứ này là một tấm pháp bảo, chuyên dùng đến bảo hộ cho tu sĩ Vạn Kiếm Tông. Pháp bảo vô cùng mỏng, có màu mặc sắc, màu mực. Sau lưng họa mở hình ảnh của hai thanh song kiếm đặt chéo nhau. Nhưng thứ quan trọng nhất trên bộ ngoại sam này, chính là số lượng thanh kiếm được thêu ẩn ở trước ngực. Dưới ánh nắng, ở đó phản chiếu hình ảnh của một tảng ngọc thạch to lớn, phía trên cũng cắm lấy vài thanh kiếm. Liêu Chính và Ân Như Tuyết bởi vì có bối phận đáng sợ, nên trên ngực áo của bọn họ, tổng cộng có 9 thanh kiếm. Các cung chủ, phong chủ như Mạn Tâm, Ôn Chí Tín, thì sẽ thêu 7 thanh. Trường lão, động chủ, cũng như các vị thân truyền đệ tử, đều có 5 thanh kiếm trên áo. Sau đó, đệ tử nội môn là 3, đệ tử ngoại môn là 1. Về phần tạp dịch, ngoại trừ đại y ra, bọn họ sẽ không được phát ngoại sam chứng minh thân phận. Huyết Minh rất may mắn khi trở thành đệ tử của Ân Như Tuyết. Bởi vì trên áo của hắn, cư nhiên lại có tận 7 thanh thiết kiếm, tương đương với thân phận của một vị cung chủ bình thường khác. Ngoại trừ các dịp trọng đại gia, thì bình thường, các vị đại lao trong tông đều rất ít dùng tông phục. Đó cũng là lý do vì sao Huyết Minh chưa từng nhìn thấy Ân Như Tuyết mặc qua bộ quần áo này. Vạn Kiếm Tông, có tổng cộng tứ cung, nhị phòng, thập nhị đậu. Đứng đầu nhất là Vạn Thống Cung trên đỉnh Thanh Phong của Liệp Phong Tôn giả Liêu Chính. Là nơi nghị sự cũng như nghỉ ngơi của tông chủ. Xếp hàng thứ hai là Tiểu Đan Phong của Mục Dương Tôn Ôn Chí Tín. Chuyên cung cấp đan dược cho cả Vạn Kiếm Tông. Xếp hàng thứ ba là Lạc Kiếm Phong. Nơi này là nơi cất chứa hơn vạn thanh bảo kiếm của Vạn Kiếm Tông, đã rất lâu chưa được dùng đến. Bởi vì, Lạc Kiếm Phong chỉ có một mình phong chủ mới có thể mở ra được thôi. Trong khi đó, muốn trở thành phong chủ, trước hết phải đạt được Quy Vân Thánh Kiếm cắm trên đỉnh Lạc Kiếm Phong chấp nhận thì mới có thể kế nhiệm được chức vị phong chủ. Xếp hàng thứ tư là Hoa Ảnh Cung trên Thi Duy Sơn của Hàm Hương Tiên Tử Mạn Tâm. Nơi đây chuyên xử lý vấn đề hậu cần cũng như sự vụ trong tông. Về phần Thần Hy Cung, Thính Trúc Phong của Hàn Vĩ Tiên Tôn Ân Như Tuyết thì thuộc về nơi nhàn nhã nhất trong tông môn. Cả Thính Trúc Phong cũng chỉ có hai người bọn họ. Ngay cả đạo đồng, thủ sơn đệ tử cũng đều không có. Đứng ở cuối cùng, đương nhiên là Viêm Dương Cung của Thương Nguyệt, tức Thương Lãng Chân Quân. Nơi đây cũng là chủ đạo chiến lực của Vạn Kiếm Tông với số đệ tử nội môn chiếm gần một nửa của cả tông. Sau khi mặc xong tông phục, khí chất trên người Huyết Minh thoát cái liền biến đổi, trở nên càng chững chạc, đường hoàng. Nhất là sau khi dùng ngọc quan vấn tóc lên, dung mạo của hắn lại càng thêm sâu sắc, tỉ mỉ như họa. Lúc này, Ân Như Tuyết đã sớm rời khỏi từ lâu. Cả tòa Thần Hy Cung chỉ còn lại một mình Huyết Minh. Nhưng cũng may, chỉ là trong chốc lát, một tên đạo đồng đã đến tìm Huyết Minh, cho hắn dẫn đường tiểu cung chủ, tông chủ cho mời người rời bước đến Vạn Thống Cung. Làm phiền ngươi rồi. Hoa Nhã mỉm cười, Huyết Minh liền chậm rãi theo sau đạo đồng. Một đường đi tới Vạn Thống Cung vốn dĩ cũng không cần phải đi bộ. Thế nhưng, nếu một quãng đường như vậy mà còn cần cưỡi phi kiếm, thì thật sự là có chút không đủ thành ý. Cho nên, nay vừa đi, Huyết Minh đã đi trọn vẹn suốt một canh giờ. Đến nơi, hai chân của hắn cũng đã có phần mỏi nhừ, mặc dù là không quá quan ngại. Bởi vì lời hứa trong quãng thời gian nghỉ Tết mỗi ngày sẽ đăng hai chương của ta. Cho nên, việc chuyện mới ra lò cũng sẽ bị kéo dài tới qua Tết nhé. Chương 216, Đại Điển Bái Sư. Lần đại điển bái sư này, Vạn Kiếm Tông cũng thật sự là chịu bỏ vốn. Cả một quảng trường hơn ngàn mét trong Vạn Thống Cung đều đã bị người trong tông môn đứng đầy, xếp thành 10 hàng dài. Ít nhất cũng có gần vạn người. Ngồi trên đài, đám đại lao của Vạn Kiếm Tông cũng nhìn thấy được Huyết Minh đang đi đến. Đầu tiên, Liêu Chính là đến chào hỏi Huyết Minh một chút. Sau đó mới bắt đầu chủ trì đại điển. Thành thật mà nói, làm lễ là một kiện sự tình vô cùng dài dòng. Liêu Chính đầu tiên là ở vạn người chú mục, đem Huyết Minh giới thiệu ra. kế tiếp mới bắt đầu bái lệ tổ sư gia và các vị lão tổ tông đời trước. Sau đó, huyết minh lại phải đốt 3 nén hương to trên đỉnh đồng, đối với thượng thiên thể rằng cả đời đều sẽ trung thành với Vạn Kiếm Tông. Kế tiếp là tam quỷ cửu khấu ở trên 3.000 bậc thang trước đại điện. Cuối cùng, còn phải nghe Liêu Chính đọc hết gần 500 điều luật của Vạn Kiếm Tông. Cũng như bổn phận, trách nhiệm hắn phải gánh vác. Sau đó, là đọc một quyển ngọc giản có phần giống như gia phả, để hắn nghe qua tên và chức hiệu của một số người nhà, tránh sau này gặp phải lúng túng. Một đống lễ nghi này, đem đại điển kéo dài đến hơn giữa trưa. Lúc này, Liêu Chính mới từ trong tay của quản sự lấy đến một tấm ngọc bài, trước mặt mọi người trao cho Huyết Minh đây là lệnh bài chứng minh cho thân phận của đệ tử chân truyền đời thứ 136 của Vạn Kiếm Tông Thần Hy Cung. Hiện tại xin trao lại cho ngươi, từ sư đệ. Tạ ơn tông chủ. Hiện tại, thân phận của Huyết Minh đã không cần phải khấu đầu trước mặt Liêu Chính nữa. Hắn chỉ cần khom lưng, nâng cao hai tay tiếp nhận lệnh bài. Lệnh bài này, to khoảng nửa bàn tay người trưởng thành. Không biết là làm bằng loại ngọc gì, nhưng vừa chạm vào, đã cảm nhận được độ mát lạnh từ bên trong truyền tới. Nhất là phía trên ngọc bài, cũng thình lình khắc lên vài chữ tên của hắn. Sau này, sư đệ sẽ có riêng một động phủ trên Thính Trúc Phong. Lương đồng một tháng là 10 viên thượng phẩm linh thạch, 1.000 cống hiến điểm, 7 bình bồi nguyên đan, 7 bình bồi huyết đan. Nghe thấy Liêu Chính kể ra từng đợt tài nguyên dành cho Huyết Minh. Đám đệ tử đã đứng phơi nắng từ sáng đến giờ, vừa mệt vừa khát chỉ cảm thấy vô cùng gánh tị. Tại sao một người so với một người lại khác đến như vậy à, đúng là ông trời quá không công bằng mà. Một đệ tử nội môn, một tháng nhiều nhất chỉ được một viên thượng phẩm linh thạch, hai lọ đan dược. Mà một viên linh thạch thượng phẩm, nếu hối đoái ra thì tương đương với 10 viên trung phẩm, 100 viên hạ phẩm linh thạch, vô cùng quý giá. Nhưng là, chỉ trong chốc lát, đám người cũng không có đối Huyết Minh sinh ra thù ghét gì cả. Bởi vì, khi ngươi phát hiện ra, nơi bắt đầu của kẻ đó chính là nơi mà cả đời ngươi cũng không chạm đến được. Thì ngươi sẽ không thể sinh ra được nửa điểm ghen ghét nào nữa, mà chỉ còn lại ngưỡng mộ cùng thần tượng. Nhất là khi ngoại hình của hắn lại như trích tiên hạ phàm, khí chất cũng ôn hòa như một tách trà lòng tĩnh vậy. Khiến cho ấn tượng đầu tiên của gần vạn tên đệ tử từ tạp dịch đến nội môn đối với Huyết Minh đều là vô cùng tốt. Được rồi sư đệ, kế tiếp liền đến lễ dâng trà. Sau khi nói xong một hơi, Liêu Chính liền càng thêm hòa ái vô vai Huyết Minh. Nói thật, ông thật sự rất thích đứa nhỏ này. Nếu không phải Ân Như Tuyết là sư thúc của ông, quanh năm cũng chưa từng nhận đồ đệ, thì ông nhất định sẽ cùng nàng tranh đến cùng. Lúc này, một tên đạo đồng liền đem khay trà đã chuẩn bị sẵn ra cho Huyết Minh. Nhận lấy, hắn mới mang khay trà đi đến trước mặt Ân Như Tuyết. Lúc này, gương mặt của nàng vẫn không có biến hóa gì, nhưng tư thế ngồi lại chuyển thành thẳng sống lưng. Đi tới trước ghế ngồi của Ân Như Tuyết, Huyết Minh liền quỳ xuống, rũ đầu. Khay trà lại được nâng cao hơn đầu, tư khái phóng thấp nhưng lại biểu hiện ra tôn trọng đệ tử từ Huyết Minh, mời tiền tôn dùng trà. Ừ. Đáp nhẹ một câu, Ân Như Tuyết đưa tay bắt lấy một cái chung trà trên khay. Liếc nhìn vẻ mặt khẩn trương của hắn, nàng liền có phần vui vẻ mà hơi nết nết môi, khí thế cũng càng thêm nhu hòa. Cạch cạch. Không nhanh không chậm uống xong tách trà, Ân Như Tuyết mới đem nó thả về khay đựng. Lúc này, Huyết Minh vẫn chưa đứng dậy. Ở bên cạnh, đạo đồng liền đi tới, đem khay trà nhận lấy, lùi sang một bên. Hiện thời, Huyết Minh mới hít sâu một hơi điều hòa lại tâm tình. Bắt đầu cho Ân Như Tuyết hành đại lễ, lễ ba lạy. Nhìn thấy trên thái dương của hắn đã dính đầy mồ hôi, Ân Như Tuyết liền hơi mím môi khó chịu. Cũng không chậm trễ nói đứng lên đi. Đa tạ tiên tôn. Một số bạn phản đối ta đang viết chuyện này lại muốn viết chuyện khác. Thế nhưng, các ngươi không thấu hiểu được nỗi khổ tâm của ta a. Hù hù hù. Bởi vì viết chuyện, là phải viết lúc tâm trạng dâng trào, mạch cảm xúc được đẩy lên cao nhất. Nếu để quá lâu, linh cảm cùng ý ban đầu sẽ trở nên nguội lạnh, suy nghĩ không còn hỏa bạo như lúc trước nữa. Giống như mấy bộ mà ta đã dở dò vậy, bây giờ viết lại thì vẫn được. Nhưng cảm giác cũng không còn như lúc trước nữa, nó sẽ là lạ mà thiếu thiếu thứ gì đó. Chương 217, thân gửi độc giả. Cứ cách 2,3 hôm, thì lại có độc giả phản ánh ta. Đôi khi ta cảm thấy bất lực lắm luôn á mọi người. Không phải vì việc bị phản ánh, mà là vì một số độc giả từ đầu tới cuối đều là đọc không kỹ, hoặc là không hiểu rõ gì đó mà đối với chuyện của ta sinh ra hiểu lầm. Mới đây, một bạn đọc đã cờ mờ tờ cho ta với nội dung lâu rồi mới đọc được một bộ truyện hay của tác giả Việt. Nhưng đọc đến chương 110, mình thất vọng hoàn toàn luôn. Cảm giác tác giả cứ như có thủ với phụ nữ ấy. Nữ trong truyện chẳng nhẽ rẻ mạt vậy à, Vân Ninh là nữ chính của Nhan Mạc Oa. Được Huyết Minh cứu. Song giờ cắm sừng đầu xanh mơn mởn. Chỉ vì lý do thực dụng nếu tính cách nữ như vậy cũng được gọi là nữ chính thì cái gọi là nữ chính cũng rẻ quá. Có một số độc giả, khi nhìn thấy bài viết này của ta, có lẽ sẽ nghĩ con tác này viết cái đê gì mà vài ngày thì lại có giả mạ, bộ rảnh lắm à. Hoặc đại loại như vậy. Thế nhưng, mong các ngươi có thể nghĩ lại một chút về cảm giác của ta. Cho nên, xin các ngươi hãy tôn trọng ta một chút, đừng nghĩ ta ăn no rừng mỡ như vậy. Thành thật mà nói, bạn đọc kia đã hiểu lầm một chút rồi. Đầu tiên, Vân Linh không phải là nữ chính của Huyết Minh, mà là của Nhan Mạc Qua. Cho nên, trong nguyên tác, nàng là nữ chính. Nhưng trong bộ truyện này, bộ truyện Huyết Viêm Đế Tôn do chính tác giả là nhóc đáng yêu viết, thì nàng chỉ là một nhân vật phụ với thiết lập là ích kỷ, tư lợi mà thôi. Cho nên, không hề tồn tại khái niệm Huyết Minh bị cắm sừng. Mà giả như nàng có là nữ chính đi nữa, thì cũng có nữ chính thịt, nữ chính thắt chứ. Trong văn học, không ai quy định nữ chính phải thập toàn thập mỹ cả. Nhất là trong ngôn tình, nữ chính có rất nhiều là cha, bại não, tỉ như bà Nu Chín gì đó trong Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạc Lạc. Nói gần gũi hơn một chút, đối với những người đã từng đọc qua Văn Nao Tản, Ngựa Giống, thì có lẽ cũng đã không ít lần ức chế một cái nữ chính nào đó rồi nhỉ. Ví dụ, nữ chính lợi dụng, sỏ mũi nam chính. Nữ chính phản bội hoặc khinh bỉ nam chính. Đương nhiên, cũng có rất nhiều nữ chính tốt. Tỉ như một Hứa Tiểu Đoá, có thể bán đi danh tiết, thứ quan trọng nhất của một người phụ nữ để kiếm tiền chữa bệnh cho phu quân của mình. Nhất là khi bị phu quân bắt gặp, nàng còn quỳ xuống van xin hắn một người phu quân là phế nhân đừng bỏ rơi nàng. Nam truyện đề cử, nam. Nữ chính trong truyện của ta, đều được xây dựng theo kiểu, có ưu có khuyết. Các nàng không phải là tốt nhất, nhưng nhất định là tốt hơn. Có lẽ một số bạn sẽ cảm thấy ta có thù với phụ nữ, nhưng không phải, nếu bạn đọc nhiều về thể loại hắc ám lưu, thì bạn sẽ hiểu, hắc ám là gì. Trong thể loại văn hắc ám lưu, không có tồn tại nam nữ định nghĩa. Không có tồn tại giàu nghèo, vai chính vai phụ. Chỉ có một mình mạnh, và một mình thế giới tan nát đó, mới là thứ chắc chắn đi đến cuối cùng. Có lẽ, một giây trước, ngươi cảm thấy, người này là bạn của mạnh. Nhưng một giây sau, mạnh có lẽ đã thọc nó một đao vì lý do gì đó rồi. Hắc ám lưu, không có quy luật, không có đúng sai. Hắc ám lưu, thể hiện ra một thế giới tàn khốc nhất, mà cũng là chân thật nhất. Đó cũng là lý do vì sao 90% hắc ám lưu đều sẽ không có nữ chính. Mặc dù ta cũng là nữ, nhưng ta không thể không thừa nhận. Trong một thế giới sống còn, nữ nhân có đôi khi chính là dư thừa. Ta không dám hứa chắc, nếu một ngày thế giới sụp đổ, tận thế buông xuống. Khi nhìn thấy quái vật, zombie, ta có thể chấn định không khóc không nháo hay không? Con người, có đôi khi phải biết nhìn vào sự thật. Được rồi, ta chỉ nói đến đây, nói nhiều cũng chỉ lòng vòng có nhiều thôi. Và săn nhắn gửi tới mọi người, nếu ai có hiểu lầm gì đó, thì xin cứ trực tiếp hỏi ra. Bởi vì đôi khi, hiểu lầm quá lâu sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Thân ái. Chương 218, Thương Nguyệt không vui. Đại điển bái sư đến lúc này đã xem như gần kết thúc. Đám đệ tử trong tông môn cũng được Liêu Chính cho thả về. Kế tiếp, chỉ còn lại một đám cung, phong, động chủ ngồi lại với nhau, đánh cái chào hỏi với Huyết Minh. Tông chủ sư huynh, Ôn sư huynh, Mạn sư tỷ. Huyết Minh chắp tay, bắt đầu chào hỏi từng người một. Mỗi khi lướt qua một người, bọn họ đều sẽ gật đầu một cái, xem như thừa nhận cách xưng hô này của hắn. Rốt cuộc, xoay vòng một đợt, người được chào hỏi cuối cùng lại chính là Thương Nguyệt. Lúc này, đám người liền có chút ác thú vị, vui sướng khi người gặp họa. Thương Nguyệt yêu thích Hàn Vĩ Tiên Tôn, đó cũng không phải là việc gì bí mật cả. Nay, Hàn Vĩ Tiên Tôn lại nhận một cái nam đồ đệ, không những vậy, người này còn phải gọi Thương Nguyệt là Thương Sư Đệ. Nháy mắt, gương mặt của Thương Nguyệt lập tức cứng đờ, trong lòng nghẹn xuống một hơi. Hắn năm nay đã hơn 400 tuổi, cư nhiên lại phải gọi một tiểu hài tử 16,17 tuổi, chưa đủ lông đủ cánh là sư huynh. Mặc dù là vai vế bắt buộc, nhưng biệt khuất ở trong đây, không cần nghĩ cũng biết. Cho nên, Thương Nguyệt liền túi đầu trầm mặt, cũng không có đáp trả Huyết Minh. Từ trước đến giờ, hắn vẫn luôn tâm cao khí ngạo. Sẽ không đơn giản như vậy chấp thuận Huyết Minh là sư huynh của mình, là đồ đệ quan môn của nữ nhân mình thích. Thấy tiểu đồ nhi bị Thương Nguyệt làm ngơ, Ân Như Tuyết liền nhíu mắt. Ở trong lòng gắn lên cho Thương Nguyệt ba chữ, không biết điều. Mọi người đều nói tiểu tử này có bao nhiêu tài giỏi, nhưng hiện tại xem ra, cũng không có gì hơn cái này, không hiểu chuyện như tiểu đồ nhi chút nào. Ha ha, cũng không còn sớm nữa, mọi người trở về nghỉ ngơi thôi. Bầu không khí này giống như không đúng lắm, Liêu Chính liền ngượng ngùng cười cười, giải quyết đi sự khẩn trương. Nhưng trong lòng vẫn là đối với cách ứng xử lần này của Thương Nguyệt có chút ý kiến. Hiểu được ý tứ giải vây trong lời nói của Liêu Chính, đám người cũng bắt đầu mượn cớ rời khỏi. Mà trước hết rời đi, chính là Thương Nguyệt. Trên mặt hắn lúc này đã không còn một chút sắc khái nào, sự khó chịu cũng không chút nào che lấp. Ai, Thương Lãng chân quân lần này giống như là có chút nhỏ nhen a, cư nhiên lại đi chấp nhặt một xíu vấn đề như vậy.
Đúng rồi a, ngươi không nhìn thấy vẻ mặt của tiểu cung chủ hay sao? Dù sao chỉ là một thiếu niên thôi, bị người quăng sắc mặt như vậy, nhất định là rất ủy khuất rồi.
15. Theo đám trưởng lão dần dần rời đi, trong đại điện chỉ còn lại Huyết Minh, Ân Như Tuyết và Liêu Chính. Huyết Minh vẫn còn giữ lấy bộ dạng chắp tay của mình, trên mặt đều là vẻ buồn bã cùng mờ mịt. Giống như đang tự hỏi, vì sao Thương Nguyệt lại không đáp lễ hắn, hắn có phải là làm sai gì rồi?
Mặc hắn đi, một kẻ kiêu căng tự cho là đúng thôi.
Trước trở về Thính Trúc Phong đi.
Không biết lúc nào, Ân Như Tuyết đã đến sau lưng Huyết Minh, vỗ nhẹ vai của hắn một chút. Đem tâm trí của hắn cho kéo trở về.
Giống như bừng tỉnh, Huyết Minh liền đem tay hạ xuống.
Được Ân Như Tuyết dặn dò, hắn vẫn rũ thấp đầu xuống gật gù vài cái.
Giọng nói đè thấp, nhỏ đến nghe không rõ vâng, sư tôn.
Xoay người, Ân Như Tuyết và Huyết Minh, hai người một trước một sau liền định rời đi.
Nhưng đúng lúc này, Liêu Chính bỗng dưng lại khụ khụ một tiếng, đem Ân Như Tuyết gọi lại sư thúc, xin dừng bước một lát, ta có chút việc muốn bàn bạc với người.
Sư tôn, vậy đồ nhi cáo lui trước.
Hiểu rõ lúc này bản thân không nên nán lại, Huyết Minh liền nói với Ân Như Tuyết một tiếng.
Sử một ánh mắt cho Liêu Chính, Ân Như Tuyết vẫn là ưng thuận, để cho Huyết Minh về Thính Trúc Phong trước.
Nàng cũng có phần hiếu kỳ, Liêu Chính là có chuyện gì muốn nói với nàng.
Có việc.
Đợi khi Huyết Minh rời khỏi, trong điện không còn ngoại nhân nữa.
Liêu Chính mới hạ thấp tư khái, mang theo bất đắc dĩ cùng than thở nói với Ân Như Tuyết tiên tôn, ngài cũng biết, ngài chủ tu băng hệ, lại tinh thông trận pháp thuật. Nhưng từ sư đệ thì lại là hỏa linh căn A, với tư chất của hắn thì nên trở thành kiếm tu.
Thành thật mà nói, để cho sư thúc dạy dỗ hắn, ta vẫn cảm thấy có chút không tốt.
Trước khi đại điển bắt đầu, ta vốn định cùng ngài thương lượng việc, để cho thương sư đệ cùng ngài cộng đồng dạy dỗ từ sư đệ, bởi vì thương sư đệ hắn dù sao cũng là kiếm tu lôi nguyên tố.
Nhưng không ngờ rằng, thương sư đệ lại không thích từ sư đệ đến vậy bốn.
Liêu Chính nói, cũng không có khiến nội tâm Ân Như Tuyết bị lay động.
Vì vậy, nàng chỉ lạnh lùng, thậm chí pha lẫn một chút ý tứ cảnh cáo nói ra đồ đệ của ta tự mình dạy, không cần ngươi nhọc lòng.
Khu, sư thúc, là ta nhiều lời.
Nhưng mà, nếu không nói chuyện này, ta vẫn là muốn đề cập với người một việc khác.
Bị Ân Như Tuyết gõ một cái, gương mặt già của Liêu Chính cũng không nhịn được xuất hiện một chút mất tự nhiên.
Nhưng rốt cuộc, ông vẫn kiên định nhắc nhở nàng.
Là việc có liên quan đến từ sư đệ.
Chương 219, pha trà.
Nghe thấy là việc có liên quan tới Huyết Minh, Ân Như Tuyết liền bắt đầu chú tâm hơn một chút.
Liếc mắt nhìn Liêu Chính, ý bảo ông có thể nói được rồi.
Sư thúc, ta là có ý định xây cho từ sư đệ một tiểu viện khác.
Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, hai người ở chung một gian phòng, e là sẽ có ảnh hưởng không tốt tới thanh danh của cả hai.
Vừa nói, Liêu Chính còn vừa quan sát sắc mặt của Ân Như Tuyết một chút.
Chỉ thấy, gương mặt của nàng đống dưng lại lạnh xuống, Liêu Chính liền biết rõ không ổn.
Không cần.
Quả nhiên, Ân Như Tuyết đã không nể mặt chút nào phản bác.
Tại sao nàng và tiểu đồ nhi của nàng lại phải tách ra a?
Thanh danh tốt hay không thì đã như thế nào?
Chuyện này về sau đừng nhắc lại nữa.
Dư Quang Thu đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của Liêu Chính.
Ân Như Tuyết lại rào thêm một câu, để ông triệt để chết tâm về việc chia cắt sư đồ các nàng.
Đối diện với sự kiên định không thể lay động của Ân Như Tuyết, Liêu Chính chỉ có thể cười khổ trong lòng.
Làm một tông chủ như ông, quả thật là thân bất do kỷ ai, nhưng rốt cuộc, nếu Ân Như Tuyết đã không ngại, thì ông cũng không tiện hòa tay múa chân.
Ai, nếu ngài không đồng ý vậy thì đành thôi vậy.
Nhưng tối thiểu nhất, vẫn nên tìm cho từ sư đệ vài tên đạo đồng A, dù sao hắn cũng còn trẻ như vậy, có người chăm sóc vẫn phải tiện hơn, có đúng không?
Suy tư một lát, Liêu Chính liền đề nghị.
Tìm cho Huyết Minh vài cái đạo đồng, không chỉ có thể giúp chăm nom hắn, mà ngoài ra, còn có tác dụng giảm đi sự đàm tiếu của người khác.
Dù sao thì Thính Trúc Phong nhiều thêm vài người cũng tốt hơn cả một ngọn núi lớn như vậy chỉ có cô nam quả nữ bọn họ.
Nghe xong sắp xếp của Liêu Chính, Ân Như Tuyết vẫn là cẩn trọng suy nghĩ.
Nhớ đến mấy thói quen kiểu khí của đồ đệ nhà mình, nàng quả thật là có chút tâm động.
Nhưng trước khi đồng ý, nàng lại bồi thêm một cái điều kiện chỉ tuyển nam.
Kỳ thực, nàng cảm thấy lời mà mẫu thân Huyết Minh nói rất đúng.
Tỷ nữ đều là do hồ ly tinh biến thành.
Lỡ như trong lúc nàng không để ý, tiểu đồ nhi bị cái nữ nhân nào đó dạy hư thì phải làm sao đây?
Cho nên, tuyển nam vẫn là tốt nhất.
Hả?
A, đương nhiên là được rồi.
Ân Như Tuyết đồng ý cũng không nằm ngoài dự liệu của Liêu Chính.
Cho nên, ông rất thoải mái liền chấp nhận yêu cầu của nàng.
22.
Huyết Minh hiện tại đã về đến trúc xá, vô cùng nhàn nhã ngồi uống trà.
Trà này là do hắn tự mình pha, độ ấm, lượng nước đều vô cùng vừa phải.
Uống vào cũng có một loại mỹ vị khó nói thành lời.
ký chủ, kế tiếp người định làm gì để đối phó với đám nam chính đây a?
Xung quanh không có người, hệ thống mới dám quang minh chính đại trò chuyện với Huyết Minh.
Nhưng là, nghe thấy nó hỏi, Huyết Minh bỗng dưng lại cạch một tiếng, đem tách trà đặt mạnh xuống bàn.
Một tay che ngực mình, vẻ mặt mang theo tức giận cùng căm phẫn không kiềm chế được, ngươi nói gì vậy?
Ta đường đường là đệ tử thân truyền của Hàn Vĩ Tiên Tôn, há lại có thể nghĩ ra những việc tiểu nhân như vậy được.
15. Ký chủ nhập diễn cũng thật nhanh a, nó mém chút đều tin là thật rồi.
Không trêu đùa hệ thống nữa, biểu tình của Huyết Minh thoát cái lại trở về bình thường.
Tư thế ngồi cũng vô cùng nghiêm chỉnh.
Bởi vì hắn vừa mới cảm nhận được, khí tức trên người Ân Như Tuyết đã về đến nội giới Thính Trúc Phong.
Chẳng mấy chốc, khi Huyết Minh vừa mới liễm thần, thì bạch ảnh của Ân Như Tuyết đã bước vào trong trúc xá.
Lúc này, làm như vừa mới phát hiện ra, hắn liền vội vàng đứng dậy, chạy đến bên cạnh nàng sư tôn, người về rồi.
Ừ.
Đánh giá Huyết Minh một chút, sau khi xác định hắn đã không còn để tâm chuyện khi nãy của Thương Nguyệt, Ân Như Tuyết mới thật sâu thở phào.
Theo bước chân của Huyết Minh cùng đi vào trong trúc xá.
Lúc này, Huyết Minh đã kéo ghế cho Ân Như Tuyết.
Sau khi nàng ngồi xuống, hắn cũng không có lập tức đi ngồi, mà là đứng ở bên cạnh nàng.
Lấy ra trà cụ, bắt đầu pha trà sư tôn, người có khác hay không?
Nếu không uống một chút trà nhé.
Ừ.
Vốn là thuận miệng ứng mà thôi, nhưng khi nhìn thấy một loạt động tác pha trà của Huyết Minh, Ân Như Tuyết cũng không khỏi nhìn không rời mắt.
Nàng đã từng nghe qua, một bình trà ngon, quan trọng không chỉ là phẩm cấp của trà, mà còn có kỹ năng của người pha.
Nhưng không ngờ rằng, hôm nay nàng quả thật là gặp được.
Huyết Minh pha trà chính xác là rất điêu luyện, từng động tác ngâm trà, điều lửa đều mang theo một cỗ mỹ cảm.
Nhất là trà do hắn pha ra, mùi hương vô cùng ngào ngạt.
Màu sắc của nước cũng vừa đủ, trong suốt không chút vần đủ.
Sau khi pha xong, Huyết Minh liền nhấc lấy ấm trà rót cho Ân Như Tuyết một ly.
Bộ trà cụ này vốn là làm bằng thanh ngọc có màu xanh sẫm.
Khi bàn tay của Huyết Minh cầm lấy ấm trà, thì từng đốt ngón tay của hắn lại càng sấn đến trắng trong hoàn mỹ.
Ngươi từng học qua pha trà?
Nhíu mày, tiếp lấy tách trà, Ân Như Tuyết liền đạm thanh hỏi.
Ánh mắt lại có phần không rời, nhìn chằm chằm ngón tay của Huyết Minh.
Hơi mím môi gật đầu, Huyết Minh liền xử lý trà cụ một chút.
Một bên, lại dùng giọng điệu mềm mềm trả lời Ân Như Tuyết, vâng, trước kia mẫu thân đã từng để Đồ Nhi đi học.
Sau lại, Đồ Nhi cũng thường xuyên pha trà cho mẫu thân và muội muội uống.
Tiểu Kích Trường,
U Linh, Tiểu Yêu Tinh, rót cho ra một ly rượu.
Huyết Minh, ngươi tự đi mà rót, lao tử không rảnh.
U Linh, hửm.
Nói tốt lấy nhau về, ta phụ trách ra ngoài kiếm tiền, ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa đâu.
Bây giờ ngươi muốn lật lọng sao?
Không sợ ra pháp hầu hạ.
Huyết Minh chín.
Huyết Minh, ra, mời uống rượu.
Cảm ơn đúng đã ủng hộ IT nha.
Chương 220, xoa bóp.
Bắt một vị trưởng tử đi pha trà rót nước là có ý gì?
Lập tức, Ân Như Tuyết liền cảm thấy sự tình có chút không đúng.
Bởi vì theo nàng biết, những việc này vốn dĩ là nên để cho nha hoàn làm a, vì vậy, nàng liền sẵn tiện hỏi ngươi còn biết làm những gì nữa?
Ừm.
Làm điểm tâm, chải tóc, trang điểm, thêu thùa.
Nghĩ nghĩ, Huyết Minh liền chậm gì gì nói ra.
Nhưng giọng điệu lại vô cùng điềm nhiên, giống như không cảm thấy được lời mình nói có chỗ nào không đúng.
Ở phía đối diện, trái ngược với sự bình thản của Huyết Minh.
Mỗi khi hắn nói ra một hạng mục, thì chân mày của Ân Như Tuyết lại hơi nhíu lấy một chút.
Những việc hắn kể ra này, không phải chỉ có nữ nhân mới nên học hay sao?
Lại nói, ngay cả một nữ nhân như nàng đây, cũng không biết làm hết những chuyện này nữa kìa.
Những thứ này ai để ngươi học?
Lại là mẫu thân sao?
Vâng, là mẫu thân.
Mẫu thân nói Đồ Nhi đặc biệt khéo tay, chải tóc cho bà rất đẹp.
Đồ Nhi làm đồ ăn cũng rất ngon, phụ thân đặc biệt ưa thích, nên bà bảo Đồ Nhi thường xuyên xuống bếp một chút, để bà mang điểm tâm sang cho phụ thân.
Càng nghe, ánh mắt của Ân Như Tuyết lại càng lạnh dần.
Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt mềm nhẹ vui vẻ của Huyết Minh, nắm tay của nàng liền siết chặt lại với nhau.
Hắn có lẽ là không hiểu, nhưng nàng làm sao lại không biết mẫu thân hắn chỉ đơn giản xem hắn như công cụ tranh giành tình cảm.
Đứa trẻ này, bình thường đều thông minh lanh lợi như vậy.
Nhưng một số lúc, hắn lại trở nên ngây thơ khôn cùng, khiến người ta vừa thương lại vừa giận.
Sau này, ở chỗ của ta, không cần làm những việc này nữa.
Hắn không phải là nô bộc của nàng, mà là đồ đệ.
Nàng đã nói nhất định phải nuôi hắn thật tốt, nói được thì phải làm được.
Giật mình vì lời nói của nàng, Huyết Minh liền hơi ngây ngô gật đầu.
Ngoan ngoãn đến khiến Ân Như Tuyết cảm thấy trong lòng khó nhịn.
Rất muốn đưa tay xoa đầu hắn một chút.
Rốt cuộc, để rời đi sự chú ý của bản thân, nàng liền hấp lấy một ngụm trà, che giấu đi xấu hổ liêu chính nói, muốn cho ngươi tìm vài cái đạo đồng.
Nga.
Hồ đồ ứng thanh, Huyết Minh tỏ vẻ thờ ơ, không hề quan tâm đến việc đạo đồng có đến hay không, là nam hay là nữ. Nhưng biểu tình vô tâm vô phế này của hắn, lại khiến Ân Như Tuyết nghẹn một hơi. Muốn thì nói muốn, không muốn liền nói không muốn, ngươi nga một tiếng là có ý gì chứ? Nhưng là, trở ngại mặt mũi, Ân Như Tuyết cũng không tiếp tục tra hỏi Huyết Minh là có thích đạo đồng hay không nữa. Nhưng là, gương mặt của nàng lại càng trở nên lạnh, cự người ngàn dặm. 26. Bóng đêm tới mau, ngày dài cũng đã tắt. Lúc này, màn đêm buông xuống, Huyết Minh cũng thuận lý thành trương đem tiểu thân hình của mình chui vào trong ngực của Ân Như Tuyết. Nhìn thấy Huyết Minh đang lén lút bò lên giường mình. Vốn dĩ chỉ khép hờ mắt, Ân Như Tuyết liền lập tức mở mắt ra. Trầm giọng hỏi ngươi đang làm gì? Sư tôn. Ta chỉ là muốn xoa bóp cho người mà thôi. Bị bắt quả tang, Huyết Minh liền giống như đứa trẻ phạm lỗi mà ấp úng giải thích. Trên mặt đều là vẻ ngượng ngập cùng buồn bực chi sắc. Thế nhưng, nghe hắn nói ra mục đích của mình, Ân Như Tuyết liền theo phản xạ cự tuyệt thẳng thừng. Đùa sao? Đêm hôm khuya khoắt, nếu để hắn xoa bóp cho nàng, thì có trời mới biết nàng có thể chịu đựng được mà làm gì hắn hay không không cần, ngươi đi ngủ. Sư tôn người có phải là ghét bỏ đồ nhi hay không a? Nếu không, người tại sao lại không chịu để ta xoa bóp giúp chứ? Lập tức, nước mắt của Huyết Minh liền lộc cộc chảy xuống như thác đổ. Lỗ mũi trong nháy mắt liền đỏ lên, không ngừng khó khăn khịt khịt. Ô ô, phụ mẫu không cần ta, sư tôn cũng không cần ta ô ô. Trong tích tắc, Huyết Minh đã khóc thành một cái tiểu lệ nhân. Mặc dù hắn khóc vô cùng tức giận, nhưng trên thế giới lại có một thứ gọi là lê hoa đái vũ. Khóc đến sinh ra nghệ thuật mỹ cảm chính là vậy. Nếu một nam nhân bình thường mà khóc như thế này, thì nhất định sẽ bị người phun nước miếng. Nhưng xảy ra ở trên thân Huyết Minh, lại khiến người tâm can đứt đoạn, thương tiếc không thôi. Ngoan, Minh Nhi đừng khóc, sư tôn thương người nhất ta. Nhìn thấy Huyết Minh không chút báo trước nào liền yên lặng rớt nước mắt. Tâm tính lạnh nhạt như Ân Như Tuyết cũng không khống chế được mà luống cuống tay chân. Vội vàng ngồi dậy an ủi hắn. Nhưng là, lần này, Huyết Minh cũng không cho Ân Như Tuyết một chút mặt mũi nào. Nàng an ủi, cũng không có làm hắn ngừng khóc, trái lại, nước mắt của hắn lại càng lưu càng nhanh. Cuối cùng, không còn cách nào nữa, Ân Như Tuyết đành phải khỏa hiệp tốt, để ngươi xoa bóp. Ân Như Tuyết đồng ý, cũng không khiến cho Huyết Minh có bao nhiêu vui sướng. Nhưng là, hắn quả thật là hơi ngừng khóc trong giây lát, ngẩng đầu nhìn nàng nghẹn ngào. Phải cởi luôn cả ngoại sam. Được, ta cởi. Huyết Minh yêu cầu, Ân Như Tuyết nào dám không đáp ứng a. Vì thế, nàng liền vội vàng cởi ra áo ngoài của mình, đem nó đặt ở trên giường. Nghe thấy tiếng sột soạt của y phục, Huyết Minh biết là Ân Như Tuyết đã làm theo lời mình nói. Vì vậy, hắn lại khịt khịt mũi của mình, có chút trẻ con vô vô giường, ngọt ngào chỉ đạo sư tôn nằm xuống. Tốt. Nhóc, sư tôn, ngươi sa đọa. Nói tốt không bị tiểu yêu tình câu đi đâu. Ân Như Tuyết, mặc ta. Nhóc, Huyết Minh. Ngươi một đại nam nhân khóc lóc như vậy là có ý gì? Không mất mặt sao? Huyết Minh, mặc ta. Ngươi không phải nói ta là tiểu công chúa hay sao? Nhóc, ặc. Chương 221, trêu chọc. Không dám chậm trễ, Ân Như Tuyết vội vàng nằm sấp xuống giường. Lúc này, nước mắt của Huyết Minh trong tích tắc liền thu ngược trở về. Không còn tiếp tục chảy xuôi nữa. 12. Kỹ năng thu phóng nước mắt này không phải là của nữ chính trong mấy bộ ngôn tình tiểu bạch thỏ hay sao a? Ký chủ trang bị kỹ năng này cho mình để làm gì? Không biết hệ thống đang phun tạo, mà cho dù có biết đi nữa, Huyết Minh cũng sẽ không quan tâm. Cho nên, lúc này, hắn đã bỏ đến bên cạnh Ân Như Tuyết, chuẩn bị thay nàng xoa bóp. Sư tôn, thật ra người không cần ngượng ngùng đâu á, dù sao Đỗ Nhi cũng không nhìn thấy gì cả. Đỗ Nhi chỉ là muốn hiếu kính người như hiếu kính mẫu thân mà thôi. Huyết Minh không khóc, khiến Ân Như Tuyết có cảm giác như chút bỏ được gánh nặng. Nhưng là, nghe xong lời hắn nói, nàng liền có chút dở khóc dở cười. Hắn đây là đang đem tình cảm mà hắn dành cho mẫu thân đặt lên người nàng hay sao a? Sư tôn, nếu không, người đem trung ý cũng cởi luôn đi. Cách một lớp y phục xoa bóp, vẫn phải dùng sức rất nhiều. Ngồi thẳng dậy, Huyết Minh liền mang theo vẻ trông mong nhìn Ân Như Tuyết. Vốn dĩ nàng muốn cự tuyệt, nhưng rốt cuộc, cơ thể vẫn vô cùng thành thật đem trung ý vén xuống. Đem nửa người trên trắng nón hoàn toàn lộ ra dưới ánh nến lập loè trong phòng. Cũng may nàng là nằm sấp, cho nên cũng chỉ có lưng và vai là hiện hữu trong không khí. Sư tôn, vậy thì Đỗ Nhi bắt đầu nha. Nếu thoải mái thì người nhớ nói cho Đỗ Nhi biết đó. Nói xong, Huyết Minh đã quỳ xuống. Hai tay cũng đặt lên trên vai của Ân Như Tuyết, bắt đầu dùng sức ấn. Ân Như Tuyết nhắm chặt mắt lại, im lặng cảm thụ cảm giác mà Huyết Minh mang đến. Lúc đầu, ngoại trừ có chút nổi da gà cùng kỳ dị, nhưng dần dần về sau, cả người Ân Như Tuyết đều đã thả lỏng, thoải mái vô cùng. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy có chút cổ quái. tại sao lực tay của tiểu đồ nhi lại vừa vặn như vậy a? Giống như hắn đã từng làm qua rất nhiều lần vậy. Chẳng lẽ trước kia, hắn cũng thường xuyên hiếu kính mẫu thân của hắn như vậy? Mặc dù việc này rất quái dị, nhưng Ân Như Tuyết cũng không miên man suy tư. Nếu mẫu thân hắn đã có thể, vậy thì người làm sư phụ như nàng tại sao lại không thể a? Dù sao cũng chỉ là tiểu bối hiếu kính trưởng bối mà thôi. Sư tôn, thoải mái sao? Cảm nhận được sự biến chuyển của Ân Như Tuyết, Huyết Minh liền nhu hòa hỏi. Mà nàng, cũng lập tức gật đầu, hơi thở trở nên nhẹ nhàng lâm ly. Ở trong lòng phi cười, Huyết Minh chỉ cảm thấy, không thoải mái mới là có quỷ A18 kiếp xuyên không, hắn đã sớm đối với huyệt vị trên cơ thể con người nắm rõ như lòng bàn tay. Huyệt vị nào có thể giết người, huyệt vị nào ấn vào thoải mái, hắn đều biết rõ. Cho nên, Huyết Minh bỗng dưng lại chuyển giọng. Sư tôn, nếu không để đồ nhi xoa lưng cho người đi A đảm bảo người sẽ càng thêm thoải mái. Con người là một loại sinh vật truy cầu sự hưởng thụ. Cho nên, vốn đã được Huyết Minh xoa bóp đến thả lỏng cả người, khi nghe hắn nói còn có thể thoải mái hơn. Ân Như Tuyết làm sao lại có thể phản đối được tốt, nhưng đừng cố sức quá, sẽ mệt. Bàn tay Huyết Minh bắt đầu dọc theo cổ sống của Ân Như Tuyết chuyển động xuống thắt lưng. Ba ngón tay lại ở trên ba huyệt vị khác nhau, bắt đầu ấn xuống. Đầu cũng hơi cúi, phả từng đợt hơi thở xuống lưng trần của nàng sư tôn, nơi này có thoải mái hay không? Ừm, thoải mái. Minh Nhi, trời cũng khuya rồi, ngươi trước đi ngủ đi. Đông dưng, Ân Như Tuyết lại hơi nổ người giống như muốn ngồi dậy, mắt đẹp cũng lập tức mở lớn. Lúc này, cơ thể của nàng đột nhiên lại bắt đầu nóng lên. Nhất là khi ngón tay của hắn, từng cái ấn xuống, thì trong người nàng sẽ thuận theo xuất hiện từng đợt lửa nóng. Trong đầu cũng hiện ra một loạt hình ảnh cấm kỵ đáng xấu hổ. Giống như không nhận ra sự gấp rút trong giọng nói của Ân Như Tuyết. Huyết Minh liền giống như có chút ngạc nhiên nói nơi này cũng thoải mái sao. Trước kia ấn huyệt cho mẫu thân, Đỗ Nhi cũng chưa từng chạm qua nơi này. Đương nhiên là chưa từng xoa rồi. Nếu mà hắn đã thật xoa cho mẫu thân hắn, thì nàng dám chắc, cả đời này mẫu thân hắn cũng không dám để cho hắn xoa lại lần hai. Bởi vì bây giờ đây, nàng cư nhiên lại ở mức. Hơi thở của nàng đã bắt đầu trở nên kiều mị lên. Cả người cũng bắt đầu nhũ ra, phủ lên một tầng phấn hồng. Biết do nếu hiện tại không đi thì sẽ không còn kịp nữa. Nàng liền lập tức ngồi vụt dậy, vớ lấy trung ý của mình, hai ba bước liền phóng khỏi trúc xá. Minh Nhi, sư sư tôn ra ngoài một lúc, ngủ trước đi. Nhìn thấy bóng lưng của Ân Như Tuyết biến mất như gió, Huyết Minh liền lập tức ngã thẳng xuống giường, cuốn lấy lớp lông hỏa hổ, cố gắng ức chế lại tiếng cười của mình. Quả nhiên, trêu chọc loại người nghiêm túc này chính là vui vẻ nhất. Chương 222, Đạo Đồng. Sau đó, suốt một đêm, Ân Như Tuyết cũng không lại trở về nữa. Đợi khi Huyết Minh từ trên giường ngồi dậy, thì mới biết được, nàng đã bế quan tu luyện từ lâu. Đơn thuần là tránh mặt hắn. Nhưng là, Huyết Minh bây giờ cũng không có cảm xúc gì nhiều cả. Bởi vì, sáng sớm hôm nay, khi nghe tin Ân Như Tuyết đã bế quan, Liêu Chính liền nói sẽ đem hai cái đạo đồng đến cho Huyết Minh. Đồng thời, còn có vô số người đến đưa lễ vật cho hắn nữa. Trong đó, ngoại trừ hai vị đệ tử thân truyền của Liêu Chính ra, thì đa số những người khác đều sẽ đích thân tới Thính Trúc Phong để chúc mừng. Lúc này, Huyết Minh đang tiếp một đôi nam nữ. Hai người này, chính là đồ đệ của Mạn Tâm, vừa hay lại là một đôi phu thê duy nhất ở thế hệ hiện tại. Nam tử gọi là Nhạc Minh Trạch, bề ngoài chững chạc tầm 30 tuổi, tài ăn nói vô cùng tốt, dễ dàng thu được hảo cảm của người khác. Mà nữ tử, tên là Đường Khanh, dung mạo so Nhạc Minh Trạch lại phải già dặn hơn rất nhiều. Hai người đứng ở cạnh nhau, khiến người ta có cảm giác giống như là tỷ đệ vậy. Sau khi tiếp xúc một lúc, Huyết Minh liền cho ra đánh giá, Đường Khanh giống như không quá ưa thích giao lưu. Tiểu sư thúc, đây là lễ vật mà sư tôn của ta gửi cho ngài. Còn đây là của ta và Khanh Khanh. Nhạc Minh Trạch đem ba gói lễ vật đưa ra cho Huyết Minh. Bộ dạng vô cùng thân thiện, ánh mắt đối với Huyết Minh cũng sinh ra một chút ý vị tìm tòi. Tiếp nhận lễ vật của bọn họ, Huyết Minh liền hiện ra biểu tình thụ sủng nhược kinh. Mang theo nụ cười tiêu chuẩn. Xấu hổ nói đa tạ hai vị sư đệ ta, chuẩn bị lễ vật làm gì chứ, rất tốn kém. Nếu là người khác nói, Nhạc Minh Trạch nhất định sẽ cho rằng kẻ đó đang lập lờ nước đôi. Nhưng từ trên mặt Huyết Minh, y có thể nhìn ra được, hắn là thật lòng sợ bọn họ tốn kém. Cho nên, Nhạc Minh Trạch liền lắc đầu, vội vàng khuyên nhủ. Không sao đâu tiểu sư thúc, lễ vật này cũng không đáng giá bao nhiêu, ngài đừng ghét bỏ là được rồi. Câu có câu không cùng Huyết Minh nhường đối. Khoảng nửa khắc thời gian, nhớ đến bản thân còn có việc cần làm. Nhạc Minh Trạch mới vội vàng bồi tội xin cáo lui trước. Mang theo Đường Khanh rời khỏi Thính Trúc Phong. Đem ba phần lễ vật của Hoa Ảnh Cung đưa, Huyết Minh liền đi trở về trong trúc xá. Thuận tay liền đưa bọn chúng ném đến trên bàn, cùng một đám lễ vật khác chất đống lại với nhau. Nếu hắn nhớ không lầm, giống như trên dưới vạn kiếm tông, chỉ cần là người có chút mặt mũi thì đều đã mang lễ vật đến cho hắn hết rồi thì phải. Vừa mới, hắn dường như còn từ trong tay một tên đệ tử tạp dịch nhận được lễ vật của Lăng Dự và Sát Vô Quan. Không biết bọn họ có từ trong cái chết của Sát Thi Diễm lấy lại được tinh thần hay không nữa. Thật là đáng thương. 15. Ký chủ, thỉnh giữ lại một chút liêm sỉ. Rốt cục, Huyết Minh quyết định, khi nào rảnh phải đi ngoại môn một chuyến. Thăm hỏi và xoa dịu nỗi đau trong lòng của Lăng Dự một chút mới được. Thuận tiện nhắc nhở hắn, nhớ thay thê tử chưa cưới của mình báo thù. Lúc này, hai cái đạo đồng cũng đã đưa tới. Đối với Huyết Minh mà nói, hai kẻ này cũng không tính là quá mức xa lạ, chí ít đã từng gặp qua một mặt. Tuổi tác cũng cùng Huyết Minh không sai biệt lắm, một cái 19, một cái 17. Trong đó, cái thiếu niên lớn tuổi chính là người đã đưa nước tắm cho Huyết Minh khi hắn vừa vào ở Linh Xu Viện. Tên của y là Kính Đỉnh, tính cách và ngoại hình có chút thật thà cùng nội liễm. Mà thiếu niên còn lại, tên là Thanh Giác, so với Kính Đỉnh phải lanh lợi hơn rất nhiều. Vô cùng linh quang, tinh lịch. Cũng chính là tên đạo đồng đã dẫn đường và bưng khay trà cho Huyết Minh trong lễ bái sư. Lần đầu tiên tiếp xúc với đệ tử thân truyền của tiên tôn, hai người bọn họ vẫn còn có chút câu nệ. Kính Đỉnh chỉ đệ thấp đầu không dám ngó loạn, mà Thanh Giác lại không ngừng lén lút quan sát Huyết Minh. Mặc dù lần trước ở Vạn Thống Cung, y đã bị kinh diễm một lần rồi, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn vẫn đẹp đến như vậy à. Tham kiến tiểu công chủ, từ nay về sau, mọi chuyện đều nghe theo tiểu công chủ. Hai người không cần ước thúc như vậy đâu a, ở Thần Hy Cung không có nhiều quy củ như vậy đâu, cứ tự nhiên như bình thường là được. Nhìn thấy Kính Đỉnh và Thanh Giác vừa gặp mặt đã cho mình hành đại lễ. Huyết Minh liền mang theo vẻ kinh nghi, vội vã đem người đỡ dậy, ảo não mỉm cười. Phát hiện Huyết Minh rất dễ nói chuyện, cũng không có cao xa như bọn họ đã từng nghĩ. Cả hai đều không khỏi buông lỏng dây thần kinh. Cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều tiểu công chủ, là Liêu Tông chủ phái chúng ta đến đây để chăm sóc cho người. Người có việc gì muốn làm, cứ sai xử chúng ta là được. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ làm tốt. Như vậy thì không cần a, bình thường ở đây cũng không có việc gì làm cả. Nếu rảnh, các ngươi cứ ra ngoài thủ sơn là được rồi. Có việc gì thì cứ bẩm báo lại cho ta. Hôm trước, hắn nói với Ân Như Tuyết chuyện bản thân quen được người hầu hạ tắm rửa, căn bản chính là nói dối. Bởi vì hắn cũng chưa mặn đến mức, thật để cho hai cái nam nhân vào hầu tắm đâu. Chương 223, gặp lại Lăng Dự. 2. Huyết Minh phân phó, khiến Kính Đỉnh và Thanh Giác cũng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì đạo đồng bọn họ, mặc dù gọi rất dễ nghe, thân phận cũng cao hơn ngoại môn đệ tử rất nhiều. Thế nhưng, trên thực tế, cũng chỉ là một loại tạp dịch cao cấp mà thôi. Biết rõ bản thân không cho bọn họ làm việc, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy không quen. Huyết Minh liền nhu hòa căn dặn hai người các ngươi, nếu rảnh thì đi quét dọn lá trúc trong phong đi. Sau đó lại đi Hoa Ảnh Cung, nhận linh thạch và đan dược về cho ta. Ta phải ra ngoài một lúc. Khoan đã, tiểu công chủ, để chúng ta giúp ngươi sửa sang lại trang dung một chút ta. Cũng không đợi Huyết Minh cho phép, Thanh Giác đã kéo lấy hắn đi về phía bàn gỗ hoa, để hắn ngồi xuống đối diện với gương đồng. Đến chính bọn họ cũng không phát hiện ra được. Chỉ trong một thời gian ngắn, hành xử của bọn họ đã trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Bị hai người bắt ép, Huyết Minh chỉ bất đắc dĩ cười cười, cũng không có cự tuyệt hảo ý của bọn họ. Mà nhận được sự cho phép của Huyết Minh, cả hai giống như đã khẳng định được bản thân mình. Không ngừng liễu diễu, gỡ ra ngọc quan của hắn, giúp hắn trải lại đầu tóc. Mà trong khoảng thời gian này, Huyết Minh cũng từ trong miệng của Thanh Giác nghe đến rất nhiều đồ vật. Nói đi nói lại, thông tin của y vẫn là rất linh thông. Tính cách thích hợp dùng để đi thu nhập tình báo. Tỷ như Liêu Chính có sở thích là đánh cờ, Ôn Chi Tín thích uống rượu, Mạn Tâm là một cái đại ăn hàng, Ân Như Tuyết thích đánh đàn. Mà Thương Nguyệt Chính là thích sư tôn nhà hắn. Đừng hỏi Huyết Minh vì sao lại thám thính mấy việc này. Đương nhiên là dùng để định nọ rồi. Dù sao, A Du Ninh Hót, mượn gió bẻ măng cũng là một phẩm chất không thể thiếu của nhân vật phản diện. Sau đó, Huyết Minh còn biết thêm rất nhiều việc, tỷ như ngoại trừ Ân Như Tuyết ra, thì hiện tại, Thương Nguyệt cũng là người không có đệ tử chân truyền. Hoặc là, Ôn Chi Tín có một cái đại đồ đệ, làm người rất tốt, thích hợp kết giao. Nhưng làm Huyết Minh hứng thú nhất, chính là hai người đệ tử của Liêu Chính. Trong đó, tiểu sư muội Liễu Ninh Anh lại là nữ nhi của ông. Do bị các sư huynh, sư thúc bá nuông chiều, dẫn đến tính cách của nàng có phần bốc đồng, tùy hứng. Tư chất rất không tệ, 16 tuổi, tu vi cũng đã đột phá kiếm tôn cảnh. Mà đại đồ đệ của Liêu Chính lại bị Thanh Giác nhấn mạnh là không nên trêu chọc. Bởi vì hắn thình lình chính là thất hoàng tử tuổi nhỏ nhưng lại được Lục Hưng hoàng đế yêu thương nhất, tên gọi Âu Dương Thụy. Kẻ này mặc dù là danh chấn kỳ tài, 17 tuổi đã sắp đột phá kiếm đế cảnh. nhưng tính cách lại vô cùng ngạo mạn, dễ mang thủ, lòng dạ nhỏ nhen, hành xử tiểu nhân. Không ít gây khó dễ cho đệ tử trong tông môn. Bị mọi người ở sau lưng gọi là Vạn Hương Tiểu Bá Vương. Ngay cả Liễu Ninh Anh đều đã để người mang hạ lễ sang cho Huyết Minh. Mà Âu Dương Thụy cũng là người duy nhất không mang lễ vật đến bái phòng hắn. Thế nên, đối với vị Tiểu Bá Vương này, hắn vẫn là có chút ấn tượng. Tóc của người đúng là tốt quá a tiểu công chủ, da mặt cũng rất đẹp nữa, rốt cuộc người là thiếu niên hay là thiếu nữ? Là người hay là yêu? 12. Da mặt quá dày, nên đặc biệt đẹp. Tiểu công chủ, người không biết đâu, trước kia mỗi lần ta gặp được tiên tôn. Ngài ấy luôn luôn ủm sụ mặt như thế này này. Không ngờ rằng ngài ấy vậy mà lại nhận người làm đồ đệ, còn vì người phá lệ để cho ngoại nhân tiến vào thính trúc phong. Vừa cảm khái, Thanh Giác còn vừa học theo vẻ mặt bình thường của Ân Như Tuyết mà nghiêm mặt lại. Nhìn thoáng qua, cư nhiên lại có chút phong thái. Khiếp mắt nhìn Thanh Giác, Huyết Minh liền ngoắc ngoắc ngón tay, ý cười nghiền ngẫm nhìn ý bảo bản thân có chuyện muốn nói nhỏ. Vì vậy, theo bản năng, Thanh Giác liền cúi đầu, lắng tai nghe xem Huyết Minh định nói điều gì. Thật ra, ta là nhi tử tư sinh của sư tôn ở bên ngoài A. T. Hít vào một hơi khí lạnh, Thanh Giác và Kính Đỉnh đều trố mắt nhìn Huyết Minh. Trên mặt là biểu lộ, ta là ai, đây là đâu? 26. Tham kiến tiểu sư thúc. Tham kiến sư thúc tổ. Tổ sư thúc tổ. 12. Một đường rời khỏi nội môn, đi về phía ngoại môn Linh Xu Viện. Huyết Minh liền được không ít người chào hỏi. Mà bối phận ở trong đây, cao đến mức nghe đều phát hoảng. Thật ra, Huyết Minh vẫn là ôm tâm tư may mắn. May mắn bọn họ gọi hắn là sư thúc, nếu không ngàn người, mỗi người một tiếng tiểu công chúa gọi hắn, thì khung cảnh lúc đó nhất định là sẽ rất đặc sắc. Thoáng cái, Huyết Minh đã đi đến Đông Viện. Nơi này, là quản hạt khu của Lang Dự. Huyết Minh vừa tới, hai tên thủ môn thị vệ đã vội vã chạy vào trong bẩm báo. Chẳng mấy chốc, thân ảnh của Lăng Dự đã đi đến trước mặt Huyết Minh. Kiến qua tiểu công chủ. Lăng huynh, lâu ngày không gặp. Khác với Lăng Dự lễ nghĩa có thừa, Huyết Minh lại vô cùng niềm nở đỡ hắn. Một tiếng Lăng huynh cũng gọi đến tự nhiên. Nhìn thấy Huyết Minh mặc dù đã một bước lên trời nhưng vẫn không quên sơ tâm. Lăng Dự yên ắng gật đầu ở trong lòng, cũng không có kinh nghi như lúc đầu nữa. Nói chuyện cũng đã thư giãn hơn rất nhiều hả hả. Ta làm sao lại dám nhận chữ huynh này của sư thúc được chứ? Gọi ta Lăng Dự là được rồi. Dựa theo mò tịch cũ, ngươi cảm thấy, Liễu Ninh Anh nhất định sẽ thích A Minh. Âu Dương Thụy sẽ tìm A Minh gây phiền phức. Ha ha, ngươi sai. Bởi vì chuyện của ta, chưa từng theo bất kỳ mò tịch cũ nào an bài cả. Chương 224, khí tức đồng loại. 3. Được rồi, Lăng Dự. Ta đến là để đa tạ ngươi vì lễ vật A, ngoài ra, ta... Chân thành gật đầu với Lăng Dự, nhưng đợi đến câu nói sau. Huyết Minh bỗng dưng lại chợt ngừng, trên mặt xuất hiện vẻ đắn đo. Lăng Dự đương nhiên nhìn ra Huyết Minh là đang cân nhắc gì đó. Vừa nghĩ, trong đầu hắn giống như lại có chút suy đoán, nhưng vẫn chưa đủ để chứng thực tiểu công chủ. Người không cần ngại đâu a, có việc gì thì cứ nói ra đi. Ta là muốn hỏi ngươi. Ngươi tìm được Nhan Mạc Qua rồi sao? Nghe thấy câu hỏi của Huyết Minh, gương mặt tươi cười của Lăng Dự trong nháy mắt liền cứng đờ. Khống khổ khó khăn lắm mới dằn xuống được, thoát cái lại bị người đào lên. Thế nhưng, hắn cũng không trách Huyết Minh, trái lại chỉ nghiến răng trả lời không có. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Ta biết ngươi rất đau khổ, ta cũng không phải cố ý vạch ra nỗi đau của ngươi. Nhưng đây là việc liên quan đến lương tâm của ta vẫn phải nói cho ngươi biết. Huyết Minh vội vàng biện giải cho mình, trên mặt đều là vẻ cắn rứt khó chịu. Hắn hít sâu một hơi, mới bắt đầu nói vào trọng điểm. Lần đó ở U Ám Sâm Lâm, ta thật ra còn nghe thấy Nhan Mạc Qua nói hắn muốn bái nhập vào Vạn Kiếm Tông. Nhưng lần trước, ta cũng chưa nói cho ngươi bởi vì không dám chắc. Thế nhưng giờ đây, ta nghĩ ngươi cần biết việc này. Huyết Minh nói dứt lời, Lăng Dự đã rơi vào trong trầm tư. Khi nhớ đến vị hôn thê của mình nay thi xác không rõ, mà kẻ thù vẫn còn huynh hoang, Tiêu Diêu ở bên ngoài, hắn liền đặc biệt tức giận. Thậm chí, ngay cả chuyện Huyết Minh che giấu việc này đến tận giờ mới nói ra, cũng khiến hắn thù lây. Vì vậy, gương mặt của Lăng Dự liền ẩn chứa lửa giận, lạnh lùng hạ lệnh chủ khách. Cũng không đợi xem Huyết Minh có rời đi hay chưa, Lăng Dự đã xoay người đi vào trong Đông Viện chỗ của ta nhỏ hẹp, không chịu được thân thể cao quý của tiểu công chủ, mời ngươi về cho. Gục đầu, Huyết Minh liền hữu quạng, chậm chạp rời đi. Nhưng trong bóng râm, ánh mắt hắn đều là vẻ khinh bỉ cùng chế giễu, gần như sắp đung kết thành thực chất. Đã từng gặp qua kẻ ngu, nhưng ngu đến như vậy thì đúng là hiếm thấy a. Đông Dương, nhớ đến hôm đó ở bờ suối, sau khi hắn giết Sa Hoa Linh, có một luồng uy áp kinh khủng sắp sửa xuất hiện đó. Huyết Minh lại không khỏi cười gằn. Xem ra, hắn vẫn là đánh giá cao hiệu suất của mấy nhân vật pháo hôi trong thế giới này rồi. chỉ có một cái nhan mạc qua ngu ngốc, mà Lăng Dự, Sát Thi Quan, Thần Bí Nhân, Bách Tính Vân Lan Thành một đám đều không đụng đến được một sợi lông của hắn. Trí thông minh tại âm, làm việc không ra gì thì thôi đi, ngay cả làm một con chốt thí cũng đều cảm thấy phí sức. Đinh, nhiệm vụ phụ tuyến 4 hoàn thành, khen thưởng, nhân vật cốt truyện thẻ X1, điểm phản diện 1000. Đinh, nhiệm vụ hạn giờ mở ra, trong vòng một tháng, từ trên người nam chính bất kỳ thu hoạch đến 2000 điểm phản diện. Trong lúc hệ thống phát ra thông báo, Huyết Minh đã gần đi khỏi cổng ngoại môn. Lúc này, từ phía đối diện cũng có một đám thiếu niên đi tới. Nhân số chí ít có tầm 2-30 người. Các người là nhóm đầu tiên đến tham gia khảo thí, lát nữa trưởng sự sẽ giúp các ngươi ghi danh, phân phối chỗ ở cho các ngươi. Theo khoảng cách giữa đôi bên ngày càng xích sao, Huyết Minh cũng chú ý đến động tĩnh phía bên kia. Mà đi ở đầu hàng, ba tên đệ tử mặc quần áo nội môn sau khi nhìn thấy Huyết Minh, cũng vội vàng hành lễ tiểu sư thúc. Nhìn thấy mấy tên đệ tử mắt cao hơn đầu này bỗng dưng lại trở nên nề nếp, điệu thấp. Những thiếu niên đi theo sau cũng đều tò mò đưa mắt nhìn Huyết Minh. Học theo bọn họ cúi đầu hành lễ. Ân mỉm cười lịch sự, Huyết Minh liền gật đầu, theo bên cạnh rời đi, cùng đám người lướt qua nhau. Nếu đoán không lầm, thì đây có lẽ chính là top thí sinh tham gia khảo hạch đầu tiên của đợt này đi. Nhưng là, khi Huyết Minh hở hứng liếc mắt đánh giá đám người, thì một thân ảnh đã đập vào mắt hắn, khiến cho hắn lập tức thu hồi lại ánh mắt. Khóe môi câu lên nụ cười không rõ ý vị. Hoa, thiếu niên này là ai vậy a? Thật là tuấn tú quá đi ba. Kẻ này có thân phận gì vậy? Tại sao bọn họ giống như lại tôn kính hắn như vậy? Hắn dường như là cái người mù a, nhưng khí chất thật là tốt. Huyết Minh vừa đi khỏi đại môn, đám thiếu niên liền lập tức ồ lên, không ngừng xì xào bàn tán. Có hâm mộ, có đơn thuần tò mò. Bởi vì những người đến trước như bọn họ, đa phần đều là loại người nghèo khổ. Còn những công tử, tiểu thư quyền quý, đều sẽ đợi đến ngày khảo hạch rồi mới tới. Đứng ở trong đám người, là hai thiếu niên không mấy gì bắt mắt. Nhưng đang chú ý chính là, bọn họ có gương mặt giống nhau đến 7 phần, phảng phất là song sinh tử. Không còn Huyết Minh tại, hành sự của ba tên đệ tử nội môn liền thay đổi một trời một vực. Mắt thấy cả đám người còn đang láo nháo om sòm, gã liền tức giận quát lớn còn đứng đó huyên náo làm gì, không muốn báo danh nữa rồi. Bị tên đệ tử này quát tháo, đám thiếu niên dù giận nhưng cũng không dám nói gì. Từng người một bắt đầu chuyển bước chân, nối tiếp nhau rời đi. Huynh trưởng, có chuyện gì sao? Mau đi thôi. Nhìn thấy ca ca của mình vẫn sững sờ tại chỗ, ánh mắt mang theo đăm chiêu nhìn về phía cổng lớn ngoại môn. Thiếu niên còn lại liền nhỏ giọng gọi, đem hắn kêu tỉnh. Ừ. Ứng thanh, thiếu niên kia liền đi theo bên cạnh đệ đệ mình. Nhưng dư quang lại không ngừng nhìn về phía bóng lưng đã sớm mất tăm kia. Lúc này, không có một người nào hiểu rõ. Khi nãy, linh cảm của hắn đang mách bảo hắn có nguy hiểm. Cái loại cảm giác này vô cùng đáng sợ, khiến tim của hắn không ngừng ra tốc đập, máu huyết chảy nhanh, lông tơ trên người đều dựng đứng lên. Đây là cảm giác mà ở kiếp trước hắn cũng chưa từng thể nghiệm qua. Đây là mùi vị của đồng loại, nó mách bảo cho hắn biết, kẻ này, rất nguy hiểm. Mới đầu ta định để cho Nhan thiếu gia sống dai chút, nhưng nghĩ kỹ, ta quyết định dùng thiếu niên này thay thế hắn. Thiếu niên này, sẽ là người đầu tiên không bị lớp mặt nạ của A Minh lừa dối, cũng là người đấu trí đấu dũng với hắn nhiều nhất. Màn chuyện mới của ta, cùng thiếu niên này có thiết lập nhân vật giống nhau đến 50%. Nhưng khác biệt ở chỗ, màn chuyện ta cao tay hơn hắn một chút thôi. Chương 225, Thư Tỉnh. Bước chân khỏi ngoại môn, Huyết Minh bỗng dưng lại vui sướng có thấy. Khiến cho hệ thống đều hoài nghi, thần kinh của ký chủ có phải là chạm mạch ở chỗ nào rồi hay không. Thế nhưng, để chứng minh cho nó thấy hắn rất bình thường. Huyết Minh lại đưa ra một nan đề trong đám người ban nãy, có một cái nam chính, có đúng không? 12. Ai? 36 kế, giả ngu là thượng sách. Trong hai thiếu niên song sinh, kẻ mặc hắc y yể, đôi mắt đặc biệt âm lãnh cái kia. Biết rõ hệ thống cố ý, nhưng Huyết Minh vẫn chân thành miêu tả ra. Kỳ thực, không chỉ riêng hắc y thiếu niên, mà ngay cả thiếu niên còn lại, Huyết Minh cũng cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì kẻ sau, chính là vô thường ngạo A. 12. Ký chủ, ngươi cứ đoán trước hết mọi chuyện như vậy, ngươi sẽ mất ta đấy. Ký chủ đều tự biết hết rồi thì còn cần nó làm gì nữa chứ? 3. Không quan tâm hệ thống giận dỗi, Huyết Minh đã có thể khẳng định, hắc y thiếu niên chính là nam chính. Chợt nhớ đến bản thân dường như vừa nhận được một tấm thẻ kỹ năng, Huyết Minh liền đem nó lấy ra, mặc nghiệm, điền đầy thông tin vào trên đó sử dụng nhân vật cốt truyện thẻ. Trước mắt, nhân vật cốt truyện thẻ liền biến mất. Mà đồng thời, một loạt tin tức khổng lồ cũng ùa vào trong đại não của hắn, khiến cho hắn phải mất một lúc lâu mới có thể tiêu hóa được hết những thông tin này. Vô Liên Triệt, lục giới đại ma đầu. Ha, vậy phải xem thử, ma đầu ngươi lợi hại, hay là ma thần ta lợi hại hơn? Xem xong tao ngộ từ đầu đến cuối của Vô Liên Triệt, Huyết Minh liền hừ lạnh, đáy mắt hiện lên một tia ám trầm. Nếu nói Nhan Mạc Qua là một con lợn ngu xuẩn, thì Vô Liên Triệt chính là một đầu dã lang, ai đụng ai chết. So với nuôi một con lợn, Huyết Minh phát hiện, hắn giống như lại càng thích nuôi một con sói hơn. Cho nên, mạng của Nhan Mạc Qua, hắn muốn lấy lại rồi. Dù sao, đã để cho hắn ta sống thêm lâu như vậy rồi a. 25. Quách phủ. Bên trong nội viện, một bộ bàn đá đặt dưới tán hoa quế thơm ngát. Y Chân một thân nhàn phục đang ngồi đó thêu thùa thứ gì, nhưng trên mặt lại là vẻ bâng khuâng cùng ngẩn ngơ. Bước vào trong viện, mặc dù đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần, nhưng Thúy Hoàn vẫn như cũ bị dung mạo của Y Chân làm kinh diễm. Nữ nhân như nàng căn bản chính là bảo vật bị nam nhân truy phủng. Kẻ nào lấy được, là tích phúc tám đời. Đại cô nương. Đại cô nương là xưng hô tương tự với đại tiểu thư. Thần chí bị tiếng gọi của Thúy Hoàn kéo trở về, Ý Chân liền cau lại mày đẹp. Mắt hạnh khẽ đảo qua người nàng, giọng nói thanh thúy hỏi có chuyện gì, sao ngươi lại gấp gáp như vậy? Phù phù. Khi nay Á Nô tỷ đi mua một chút hoa quả về cho đại cô nương. Sau khi trở về lại ở trước cửa nhặt được một phong thư, Nô tỷ có thử mở ra xem, là một trang thư tình. Chạy đến bên cạnh Ý Chân, Thúy Hoàn liền thành thật kể ra mọi chuyện. Còn không quên từ trong ngực đem lá thư lấy ra, bày đến trước mặt Ý Chân. Nghe thấy là thư tình, Ý Chân liền có chút chán ghét thở hắt. Từ khi nàng dọn vào trong Quách phủ đến giờ, mặc dù đã tận lực điệu thấp, nhưng rốt cuộc vẫn bị không ít người nhòm ngó. Đám người này, cứ ghê tởm như rồi bỏ vậy, đuổi một đám này, đám sau liền thi nhau hùa lên. Thật là chọc người chán ghét. Một phong thư mà thôi, ngươi không vứt đi, mang đến đây cho ta làm gì? Biết rõ Ý Chân vẫn chưa hiểu được hành động của mình. Thúy Hoàn liền vội vàng lắc đầu, chỉ phong thư, thu hút sự chú ý của Ý Chân không phải A Đại cô nương. Phong thư tình này không giống, rất lạ. Lạ ở chỗ nào? Thư tình liền là thư tình, còn có thể lạ ở đâu được nữa chứ? Nhưng bởi vì Thúy Hoàn không dám nói dối, bình thường cũng vô cùng thông tuệ. Y Chân vẫn là theo lời nàng nói, cầm lên phong thư. Lá thư này, bên ngoài cũng vô cùng bình thường, không có ghi tên người gửi. Bên trong cũng là giấy tuyên thành rất phổ thông. Nhưng là, chờ khi mở ra lá thư, trên mặt Y Chân liền hiện ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì trên một mảnh giấy lớn như vậy, chỉ vẹn vẹn ghi có ba chữ. Kỳ dị ở chỗ, mỗi một nét lại là một kiểu chữ khác nhau, phảng phất không phải cùng một người viết. Ta nhớ nàng. Lẩm bẩm ba từ này, trong đầu Y Chân lại tự bổ sung ra hình ảnh Huyết Minh dùng giọng điệu thâm tình nói với nàng như vậy. Bởi vì nàng có linh cảm, người viết lá thư này chính là người nàng ngày nhớ đêm mong. Xem xét vẻ mặt không ngừng biến ảo của Y Chân, Thúy Hoàn cảm thấy một trận kỳ dị. Nhất là khi nhìn thấy bộ dạng vừa vui mừng lại vừa sầu lo của nàng. Thúy Hoàn liền hạ thấp âm thanh dò hỏi đại cô nương, người làm sao vậy a? Thúy Hoàn, mau lên, mau giúp ta thay y phục. Đúng rồi, ta nên trải kiểu tóc gì đây, có nên thoa một chút phấn hay không? Không đúng, ta trước hết phải chọn hoa tắm cái đã. Nhìn thấy Y Chân bỗng dưng lại đứng dậy, không ngừng lẩm bẩm, lôi kéo bản thân đi tới đi lui. Thúy Hoàn vẫn là chưa hồi phục tinh thần, hai mắt ngu ngơ nhìn Y Chân. Đại cô nương nhà nàng hôm nay là bị bệnh hay sao a? Hôm qua bị con bạn dụ tiêu đọc độ ngôn tên máu đen đi, hay lắm, ngắn à, có vài chương thôi. Nghe nó nói vậy, cũng mỏ đi đọc thử. Ai ngờ đâu, tốn mấy phút cuộc đời, còn suýt chút nữa phun ra một ngụm cầu huyết. Lúc này, ta mới biết mình viết hay đến giường nào. Cảm động ịn. Chương 226, có. 4. Bóng đêm như nước, Huyết Minh một thân áo choàng đen liền lẩn vào trong đêm tối. Yên lặng phóng người đi vào Quách phủ, lại đạp vào trên ngói, dọc theo mái nhà chạy vào trong nội viện. Vừa vượt qua bức tường, Huyết Minh đã nhìn thấy thân ảnh yêu kiều của Y Chân đang đứng dưới gốc cây. Thả nhẹ tiếng bước chân, trong tức khắc, hắn đã lấy thế sét đánh không kịp bưng thai từ đằng sau ôm lấy Y Chân. A bị người ôm lấy, Y Chân liền giật mình kinh hô lên. Nhưng là, ngay sau đó, nàng liền rơi vào trong một vòng tay rất quen thuộc. Khiến nàng không còn kinh hãi đến vậy nữa. Nàng thử dùng sức, hơi dãy rủa một chút. Nhưng âm thanh lại rất nhu hòa, giống như thương lượng mà nói với hắn A mình. Buông ra đi A trước nói chuyện mà chàng giao cho ta. Không gấp, để ta ôm nàng một chút đi, ta thật nhớ nàng. Cảm nhận được sự ỷ lại trong giọng nói của Huyết Minh, cũng như cằm của hắn đang gác ở trên vai mình. Y Chân vẫn như cũ cảm thấy tim đập loạn, ngoan ngoãn để cho hắn ôm. Đinh, hảo cảm của nữ chính Y Chân đối với ký chủ 50. Điểm phản diện 50. Nghe thấy thông báo của hệ thống, ý cười của Huyết Minh lại càng thêm chân thật. Giọng nói cũng càng thêm thực chất, ẩn chứa sự đau lòng Y Chân. Nàng gầy. Là ta không tốt, cực khổ cho nàng rồi. Đinh, hảo cảm cảm của nữ chính ý chân đối với ký chủ 10. Điểm phản diện 10. A Minh, không cực khổ. Chỉ cần chẳng vui, muốn ta làm gì cũng đều có thể. Cảm động không thôi, y chân liền lắc đầu nói. Lời này nàng nói hoàn toàn là thật, cũng không phải cố ý làm cho hắn vui. Im lặng ôm y chân một lúc lâu, Huyết Minh mới từ từ buông nàng ra. Sau đó chậm rãi đi vào vấn đề mà hắn muốn biết, không gây nên cảm giác quá đột ngột lãnh hẳn và lãnh kỳ đâu. Hai người bọn họ không ở đây cùng nàng. Đúng, ta đã để bọn họ đi làm vài việc rồi, cố gắng tăng nhanh hiệu quả hơn một chút, y chân trả lời rất nghiêm túc. Lo lắng thai vách mạch rừng, nàng còn lôi kéo Huyết Minh đi vào trong sân phòng, đóng kín cửa lại. Ta đã chọn xong địa vực dùng để đặt bảo xá. Mê huyễn trận cũng sắp được thiết lập xong. Lãnh Hàn, Lãnh Kỳ hiện tại cũng đã tìm được gần 100 đứa trẻ có tư chất và gia cảnh thích hợp. Không bao lâu nữa, quỹ đạo sẽ được bắt đầu ngay thôi. Nghe y chân thông báo về tiến độ hoàn thành, Huyết Minh cảm thấy quả thật là rất không tệ. Ở trong lòng, hắn lại cùng hệ thống câu thông, đổi một chút tiểu đồ vật như vài bình bồi nguyên đan, bồi huyết đan, vài bộ võ kỹ từ địa cấp trở xuống. Đồng thời, cũng hối đoái luôn cả 3 viên tẩy tùy đan. Tổng cộng hao tốn gần 3.000 điểm phản diện. Thuộc tính ký chủ. Tên, Huyết Minh, Nam. Tu vi, kiếm tôn cảnh tầng 6. Huyết mạch, cực viêm huyết mạch. Ma cốt cùng yêu cốt. Kỹ năng, cấm ngôn thuật, khống hồn quyết, sơ cấp luyện đan thuật. Vật phẩm, vỏ kiếm hy tà. Võ kỹ, ngự lôi kiếm pháp. Tùy thân, hy tà kiếm, vấn hồi kính, khốn tiên tác. Thân pháp, không. Điểm phản diện, 827. Ảnh hưởng trị, 314.200. Chỉ để lại một viên tẩy tủy đan đã mua lúc trước để sử dụng về sau. Tất cả những vật phẩm khác, Huyết Minh đều đưa hết vào trong giới chỉ cho y chân. Thấy biểu lộ kinh hách giống như muốn phản đối của nàng, hắn liền trước hết nói những thứ này đều là dùng để xây dựng lãnh khuyết cung của chúng ta. A Minh, nhưng là quá quý giá A ta không thể giữ được. Mặc dù bị ba tử của chúng ta này làm cảm động khôn cùng. Nhưng y chân vẫn lo lắng nói. Bọn chúng có thể so với nàng quý giá sao? 3 viên tẩy tủy đan đó, là lời hứa ta đã từng nói, một viên cho nàng, một viên cho Lãnh Kỳ. Tư chất của Lãnh Hàn tốt hơn các ngươi rất nhiều, nên chỉ cần một thanh Vệ Minh kiếm là đủ rồi. Còn những võ kỹ, đan dược, cùng với một viên tẩy tủy đan còn lại, nàng cứ liệu sự mà dùng. Xem như ban thưởng cổ vũ cho đám tân huyết của chúng ta cũng được. Huyết Minh mỗi câu của chúng ta, đều đem ý chân hóng đến xoay quanh. Rốt cuộc, hắn liền đưa tay, giữ lấy sườn mặt thon gọn của nàng. Từng chút một nhích lại gần rồi hôn xuống. Tính hướng của hắn vẫn là rất bình thường, theo một phương hướng nào đó, hắn thích chính là dạng ngự tỷ, mà không có sở thích luyến đồng. Trong số các nữ nhân mà hắn đã từng gặp ở thế giới này, y chân chính là có dáng người tốt nhất. Cho nên, cơ thể nàng vẫn là tương đối hợp khẩu vị của hắn. 12. Đông Dương cảm thấy nhột đau khổ quá. Những lần thân cận trước, đều ở trong lúc Huyết Minh biến thành ma tộc. Lần này, Huyết Minh ở trong hình dạng nhân tộc. Khiến y chân cảm thấy vẫn có chút không quen và lạ lẫm. Ngay khi Huyết Minh sắp đem y chân đặt xuống giường, thì nàng bỗng dưng lại né tránh bàn tay của hắn, lắc nhẹ đầu cự tuyệt A Minh, không được, cơ thể của ta không tiện. Làm sao? Đại di mụ tới. Bị y chân ngăn trở, Huyết Minh cũng không tiếp tục gáp tới nữa mà hơi dừng tay lại. Nghiêng đầu hỏi nàng. Không phải. Lắc đầu, y chân liền hiện ra vẻ muốn nói lại thôi. Hai ngón tay bắt đầu trêu đùa vạt áo của mình. Sau đó, mới khó khăn kề sát vào bên thai Huyết Minh, mang theo giọng điệu không chắc chắn nói ra A Minh, ta giống như có. 12. Kịch trường. Huyết Minh, có. Hệ thống, có. U Linh, có. Ân Như Tuyết, có. Chúng nữ chính, có. Nhóc, có. Độc giả, có. Chương 227, mang thai. Không chỉ riêng gì hệ thống, Huyết Minh cũng là kinh ngạc không kém. Trở tay, hắn liền nắm cổ tay phải của y chân. Thử thăm dò mạch đập của nàng. Ở thế giới thứ 10, khi làm thiếu chủ của phủ Minh Chủ, hắn đã từng học qua một chút y thuật. Mặc dù không phải là thần y tái thế, nhưng bắt mạch hốt thuốc thì vẫn làm được. Cho nên, vừa tiếp xúc với cổ tay của nàng, Huyết Minh đã cảm nhận tới hai mạch tả xích và tả thốn của nàng đang không ngừng đập nhanh, hoặc như châu ngọc. Nếu khi nãy, y chân vẫn còn chưa xác định, thì hiện tại, Huyết Minh có thể chắc chắn nói cho nàng, nàng quả thật là đang mang thai. Trong nhất thời, Huyết Minh cảm thấy thật sâu thất bại. Ngoại trừ thế giới thứ 2 có tiểu Huyết Vân gia, do quá lâu không có nhi nữ gì cả, khiến Huyết Minh xem chút quên mất mình cũng là một nam nhân bình thường, cũng có thể có con. Cho nên, Huyết Minh quyết định, sau khi trở về phải hối đoái loại thuốc gì đó, để tránh phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy nữa. Bởi vì Huyết Minh rũ đầu thấp xuống, nên y chân cũng không có nhìn thấy được biểu tình của hắn. Vì vậy, nàng liền có chút run rẩy khẽ gọi A Minh.
Ý Kìa Chân, chúng ta có con.
Đông Dương, Huyết Minh lại ngẩng đầu, trên mặt đều là vẻ vui sướng không che giấu được. Bàn tay đang nắm lấy tay của Ý Chân cũng không ngừng run lên, chứng tỏ sự kích động của hắn. Phản ứng này của Huyết Minh, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Ý Chân. Nàng cứ ngỡ rằng, nếu như bản thân có thai, Huyết Minh nhất định sẽ bảo nàng làm rất đứa bé. Mặc dù đây không phải là kết quả mà nàng muốn, nhưng hắn đáng nhẽ phải biểu lộ như vậy mới là. Đừng nói là Ý Chân, ngay cả hệ thống cũng có chút ốc. Nó vốn tưởng, ký chủ sẽ giống như mấy tên cha nam trong chuyện ngôn tình. Cho Ý Chân một số tiền rồi kêu nàng bỏ cái thai đi. Nhưng hiện giờ nó nhìn thấy cái gì đây? Ký chủ cư nhiên lại vui sướng chào đón đứa bé. Nó đang nằm mơ hay sao? Có lẽ là cảm nhận đến suy nghĩ của hệ thống, Huyết Minh liền bắt đầu khai thiếu cho nó hệ thống. Có phải ngươi cảm thấy, độ trung thành của Ý Chân đã vượt qua 90, thì ta bảo nàng làm gì nàng cũng sẽ làm đó hay không? Nếu thật vậy, ngươi quả thực đã đánh giá thấp mẫu tính của nữ nhân rồi. Nhất là với một nữ nhân từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của mẹ như Ý Chân. Ngươi có tin hay không, nếu ta mở miệng kêu nàng bỏ đứa bé, nàng nhất định sẽ làm theo. Thế nhưng, sau đó đâu? Nàng sẽ nảy sinh gút mắc với ta, độ trung thành cũng sẽ giảm xuống. Mà đứa bé, sẽ trở thành bóng ma trong lòng nàng. Nếu bị kẻ có tâm lợi dụng, thì hậu quả rất là đáng sợ a.